Chương 01, lẻn vào Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn Trọng Dương Cung, một cái tuổi không tới 15 tuổi Tạp Dịch Chính rất có lòng thanh thản địa quét thất tinh ngoài điện quảng trường. Hắn tới đây bất quá mới một tháng, vì là chính là cái này trong đạo quan mỗi tháng không đủ hai quán tiền công, đây đương nhiên là không thể. Bởi vì hắn căn bản là không phải người của thế giới này, người xuyên Việt, đây chính là hắn thân phận, xuyên qua sẽ mặc cảm, người khác xuyên qua thành tại sao danh môn sau đó, cũng có xuyên qua trở thành nhân vật chính thậm chí một cái nào đó có chút tên tức giận, thậm chí người A qua đường đều sẽ có chút hơi người ba. Nhưng hắn xuyên qua đến Trung Nam Sơn dưới một cái thôn nhỏ, tên rất vinh báo, cỡ lớn Trần Đại Nghiêu, nhũ danh cứ gọi Đại Nghiêu, cha mẹ bởi vì mấy năm trước nạn đói bỏ xuống. Hắn thân thể này chủ nhân cũng bởi vì một hồi sốt cao đem linh hồn đều cho tiêu hủy. Hắn một xuyên qua liền khôi phục ký ức, nguyên danh Trần Vân Phong, tuổi 26, thân phận cô nhi, chưa kết hôn người làm công một cái, địa cầu 2015 năm ngày 25 tháng 1, bởi vì xem xong với lớn đạo diễn quay chụp mới nhất bản Thần Điêu Hiệp Lữ mà tươi sống phiền một chết. Bởi vì tiểu lung bao đẩy hai cái lớn đùi ga tiểu long nữ tươi sống cho phiền một chết. Vậy cũng là một cái trung thực thần điêu mê cuối cùng thừa không chịu được cái này kỳ hoa trong lòng tan vỡ. Đi tới nơi này không mấy ngày, hắn chung quanh hỏi thăm một chút, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu cố sự để hắn rất nhanh rõ ràng, hắn xông vào với lớn đạo diễn thần điêu thế giới. Đẹp đẽ mà cảm tình chấp nhất Lý Mạc Sầu, xinh đẹp Quách Phủ, đáng yêu Quách Tường, ôn nhu công tôn Lục Ngạc, trung thành Chính Anh, sáng sủa Lục Vô Song, như vậy đông đảo mỹ nữ tồn tại thế giới, hắn lập tức thả lỏng tâm tình. Tiểu lung bao liền để Dương Quá đi vơ vét đi, những cái kia nữ phối chúng ta hắn đi cứu vớt, để Dương Quá tiểu tử kia đi ăn bị người ăn còn lại tiểu lung bao dưới đùi gà đi. Từ hắn đến Trọng Dương Cung, tính toán một tí cái kia Dương Quá còn có sắp tới nửa tháng mới có thể đến đạt, hắn nếu muốn triệt để lật đổ cái này đã triệt để biến chất thần điêu thế giới, vậy hắn phải có sức mạnh mạnh mẽ, thế giới này là thế giới võ hiệp, này liền cần học được mạnh mẽ công pháp. Thần điêu thế giới có cái gì mạnh mẽ công pháp? Ngoại trừ Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh, ngoài ra khả năng xuất hiện chính là phái Thiên Sơn công phu, thế nhưng hắn hiện tại bất quá chính là cái con cháu nhà họ Đông, tạm thời nếu muốn hôn đến công pháp, cũng chỉ có thể đến Trung Nam Sơn mặt sau hồ nước tìm kiếm này phần còn sót lại Cửu Âm Chân Kinh. Trần Vân Phong, cũng chính là hiện tại Trần Đại Nghiêu thật vất vả trà trộn vào Trọng Dương Cung, vì là chính là thật từ phía sau núi cấm địa đi đường vòng hồ nước đi tìm hắn muốn Cửu Âm Chân Kinh. Hắn hiện tại các, chờ, chính là các, chờ. Quách Tĩnh mang theo cái kia không có chuyện gì chung quanh treo chọc mỹ nữ, cuối cùng đều không chịu trách nhiệm Dương Đại Hiệp đến, chỉ cần tên kia vừa đến, vừa vặn hoắc đô những người kia tấn công Trọng Dương Cung, hắn liền có cơ hội tiến vào hồ nước đem Cửu Âm Chân Kinh cho chép lại. Trần Vân Phong chính đang hoảng hốt quét rác, cách đó không xa một cái hơn 30 tuổi đạo sĩ la lớn. Đại Nghiêu, mau mau đến tàng kinh các đi một tí, giúp chân trí bính sư đệ chuyển một tí những cái kia kinh thư, này đều mười mấy năm không có phơi quá. Mấy ngày nay ngươi liền phụ trách phơi một tí. Cái tên này một tấm mặt chữ quốc, nhưng đang tiếp giải ra một trọi ba giác mắt để hắn có vẻ vô cùng ương thiếu. Ở lên núi sau Trần Vân Phong liền cẩn thận điều tra hiểu rõ, đây chính là thần điêu đại vai phụ một trong Triệu Chí Kính. Xem thần điêu thư mê đều nói Triệu Chí Kính đê tiện, có thể hiện tại Trần Vân Phong tỉ mỉ nghĩ lại, người này không vì bản thân trời chu đất diệt, hắn hiện tại cũng không phải ở tính toán suy nghĩ muốn vì chính mình giành hết thể lợi ích. Thậm chí cái kia cái gì thần điêu đại hiệp chỗ tốt hắn đều muốn chiếm lấy rồi, đương nhiên cái kia để hắn buồn nôn đến chết tiểu lung bao đã bị bài trừ ở bên ngoài. Mà cái tên này nói cái kia chân trí bính, nguyên bản liền cái diễn viên quần chúng đều không phải, nhưng ở chỗ lớn đạo diễn vì là Doãn Chí Bình phiên án bên trong trở thành một cái ngốc xoa mô hình cưỡng ít phạm, lại ở lần thứ nhất gặp mặt thì liền đem tiểu lung bao xem là thiên tiên mỹ nữ. Này nếu như từ nhỏ cùng tiểu lung bao cùng nhau lớn lên Dương đại hiệp đúng là có thể thông cảm được. Đều nói trong mắt ra Tây thì, cho rằng cô của hắn là mỹ nhân không gì đáng trách, có thể cái tên này cũng cho rằng tiểu lung bao là tuyệt sắc thiên tiên, có thể này Trọng Dương Cung ít có mỹ nữ xuất hiện, cái này ngốc đạo sĩ mới hội phát điên coi trọng tiểu lung bao. Trần Vân Phong sống lại thì Lý Mạc Sầu đã đổ sát lục gia trang, đối với này bộ thần điêu bên trong phiên án phong trào, hắn không muốn lần thứ hai nghiên cứu cái gì, hắn muốn làm chính là tương lai không cho các mỹ nữ thương tâm, để tiểu lung bao mang theo nàng Dương Đại Hiệp đi không lý tưởng. Hắn thì lại mang theo những cái kia các mỹ nữ đi tiêu giao tự tại đi. Này, Đại Nghiêu, ngươi có nghe hay không? Mau mau đến tàng kinh các đi hỗ trợ đi. Triệu Chí Kính thấy Trần Vân Phong ngốc tại chỗ xử cái chổi liền tiếp tục hô. Trần Vân Phong một cái giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới hiện tại không phải cân nhắc chuyện này lúc này, hắn hiện tại là đến hôn hai quan tiền tập dịch, không cần nhanh một chút, cái này ở thần điêu bên trong nhất vô nghĩa Triệu Chí Kính nói không chắc sẽ cho hắn tìm tới rất nhiều phiền phức. Lập tức đi làm ngay, Triệu đạo trưởng, tháng này tiền công đã lâu phát ta, ta còn nói Hạ Sơn mua điểm bánh ngọt trở lại hiếu kính ngươi đây. Trần Vân Phong quay đầu nhìn Triệu Chí Kính cười nói. Mau mau đi, ngày mai sẽ phát tiền công cho ngươi, nhớ kỹ ta yêu thích hoa quế cao, bên dưới ngọn núi cái kia làng cũng là chút ít đồ này vẫn được. Triệu Chí Kính phất tay một cái mang theo hắn trường kiếm xoay người nói rằng. Trần Vân Phong nở nụ cười xoay người xuyên qua đại điện, đi tới Trọng Dương cung mặt sau tàng kinh các, một cái 17-18 tuổi tiểu đạo sĩ chính đang vận chuyển từng cái dương gỗ, sau đó đem bên trong các loại đạo gia kinh điển cho đặt ở mặt trời dưới phơi, hắn mau tới đi một mặt cười lấy lòng địa nói rằng. Ai nha, Trần đạo trưởng, chuyện như vậy làm sao có thể ngươi tới làm đây, ngươi nhanh nghỉ ngơi, những này kinh thư ta đến sái. Cái này Trần Chí Bính một tấm đại chúng mặt, bất quá thân thể vẫn tính rắn chắc. Có người nói một tay thất tinh kiếm pháp làm cho không sai, trong thế hệ tuổi trẻ Trùng Dương đạo sĩ bên trong cũng là tạo thành thất tinh kiếm trận một cái tiểu cao tay, Trần Vân Phong hiện tại đập ngửa của hắn dám, đó là hy vọng đến lúc đó người này đẩy ra ngược lại tiểu lung bao thì chính mình đi xem, cái tên này khẩu vị lẽ nào liền thật sự như thế đặc biệt kỳ hoa. Trần Chí Bính đã vận chuyển nửa ngày dương gỗ, lúc này Triệu Chí Kính mới tiếng vang để Trần Vân Phong đến giúp đỡ, chỉ do chính là cố ý để hắn phiền muộn. Bất quá cái này Trần Chí Bính cũng không phải kẻ tốt lành gì, nghe được Trần Vân Phong vừa nói như thế, hắn vỗ tay một cái một bên dương gỗ nói rằng. Đại Ngưu à, này tàng kinh các kinh thư ta đều dọn ra, ngươi liền cho phơi một tí, nhìn thấy mặt trời muốn xuống núi, ngươi liền cho sắp xếp gọn mang vào, ta đi nhìn một chút sư phó sư thúc chúng ta có chuyện quan trọng gì muốn làm, được rồi, ngươi bận điệu, ta hội cho Triệu sư huynh nói một chút, tranh thủ tháng sau cho ngươi chướng tiền công. Trần Vân Phong hiện ở thân thể này còn chưa đủ 15 tuổi, vóc người tuy rằng cao to thế nhưng cũng không phải rất cường tráng, gương mặt cũng không nảy nở, trên mặt loại kia thiếu niên khí tức như trước dày đặc, chỉ có điều Trần Vân Phong chứa một bức thành thật dáng dấp dễ ức hiếp, này Trần Chí Bính liền chuẩn bị đem phơi sự tình suy cho một mình hắn làm. Trọng Dương cung bên trong không người tốt, từ Vương Trọng Dương bắt đầu, đến những này tiểu đạo sĩ, chỉ có một cái lão ngoan đồng vẫn tính ngây thơ, cũng là một cái không chịu trách nhiệm ra hỏa, ai? Khó trách bọn hắn một đời không bằng một đời. Trần Vân Phong nhìn xoay người liền đi Trần Chí Bính em thầm nghĩ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 02, Hôn Nguyên Tiên Thiên Công. Trung Nam Sơn núi cao địa hiểm núi rừng nằm dày đặc, coi như có chút mặt trời cũng không tính độc ác. Trần Vân Phong nhìn mười mấy cái dương các loại kinh thư rất là phiền muộn một tí, những này kinh thư đều là lúc trước Vương Trọng Dương thành lập Trọng Dương cung thu thập. Đạo Đức Kinh, Chính Nhất Kinh, Thượng Thanh Chúng Tiên Chân Ký, Chân Linh Vị Nghiệp Đồ, Vô Thượng Bí Yếu, Thượng Thanh, Linh Bảo, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Ất Thần Giáo, Thái Bình Kinh, Chu Dịch Tham Đồng Khế, Lao Tử Tưởng Nhị Chú, Ngũ Nhạc Chân Hình Bức Vẽ, Tam Hoàng Kinh, Đạo Tạng, mọi việc như thế hơn trăm gieo vào ngàn bản kinh thư có vẻ lung ta lung tung. Trần Vân Phong một quyển địa từ trong dương đem kinh thư lấy ra, sau đó đàng hoàng địa mở ra đặt ở sái trên đài, đối với công tác, luôn luôn ở nhà xưởng làm công cầu sinh sống hắn coi như là đến hiện tại cũng vẫn không có bỏ cái này thật lòng quen thuộc. Từ giờ thìn dưới thời khắc tiếp nhận sái kinh thư, chỉ chớp mắt liền đến buổi trưa, Trần Vân Phong đã chuyển tới cuối cùng mấy chục bản đạo tạng, hắn này một đường phơi còn một đường nhìn một chút, những đạo gia đó kinh điển đều là chút thiên địa nhân cùng loại hình thư tịch, may là hắn ở lúc nhỏ cũng thích xem sách cổ, đối với phía trên này những cái kia văn tự cũng còn có thể toàn bộ xem hiểu. Xì. Ngay khi Trần Vân Phong đem cái dương để hạ tối hậu một quyển đạo tạng mở ra trong nháy mắt, không chỉ là bị ẩm quá nặng hay vẫn là nguyên nhân gì. Bản kinh thư này bìa ngoài một tí xé ra, Trần Vân Phong trong lòng hoảng hốt luống cuống tay chân muốn đem bìa ngoài một lần nữa che lên, lại đột nhiên ở bìa ngoài tường kép bên trong nhìn thấy một tấm tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ mảnh lụa. Hắn cấp tốc khoảng trường, trái phải đánh giá một tí xung quanh, lúc này đã tiến vào buổi trưa, các đạo sĩ đã tiến vào đại điện nhà ăn chuẩn bị cơm trưa, hắn cấp tốc đem mảnh lụa rút ra, một chút nhìn về phía ngẩng đầu trong lòng liền cuồng nhảy lên. Hôn Nguyên Tiên Thiên Công, Vương Trọng Dương tuyệt học. Trần Vân Phong con mắt chặt chẽ trừng mắt mảnh lụa mặt trên ngẩng đầu năm chữ ngơ ngác nói rằng. Xem qua xạ điêu đều biết, Vương Trọng Dương dựa vào tiên thiên công đánh bại Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái trở thành ngũ tuyệt đứng đầu, đồng thời ở lúc sắp chết như trước có thể dựa vào tiên thiên công mạnh mẽ giả chết ám hại Âu Dương Phong, môn công pháp này cũng được cho là cực kỳ cường hãn. Lúc trước Trần Vân Phong xem qua Kim Đại Đại hết thể tiểu thuyết, từ phía trên võ công trên phân tích, xạ điêu bên trong tiên thiên công có thể không phải võ giả công pháp, mà là đạo gia tu chân công pháp. Đồng thời ở Hoa Sơn cuộc chiến trước, Vương Trọng Dương đã đột phá hậu thiên cảnh giới trở thành tiên thiên cao thủ. Làm tiên thiên võ giả, tuổi thọ có thể so với lên bình thường người bình thường hoặc là võ giả càng dài. Này Vương Trọng Dương vì sao lại ở đỉnh điểm lúc này bỏ xuống, hắn hoài nghi nhất định có ẩn tình khác. Bây giờ nhìn đến Hôn Nguyên Tiên Thiên Công, hắn đầu tiên là cả kinh sau đó liền nghi hoặc một tí. Kim Đại Đại Nguyên bên trong hẳn là tiên thiên công, hiện ở danh tự này nhưng là Hôn Nguyên Tiên Thiên Công, lẽ nào trong đó còn có cái gì không giống? Hắn đem mảnh lụa cấp tốc thu hồi trong lồng ngực, ở bìa ngoài bên trong hắn lại nhìn thấy một tấm nho nhỏ tờ giấy, hắn đem tờ giấy lấy ra vừa nhìn, trong miệng liền nhỏ giọng thì thầm. Ta tu luyện đạo gia Tiên Thiên Công hơn 50 năm, rốt cục đột phá tiên thiên cảnh giới, có thể đến tiếp sau công pháp hoàn toàn không có, chỉ được tìm kiếm khắp nơi công pháp bổ sung, biết được Cửu Âm Chân Kinh chính là hoàng thượng lấy vạn ngàn đạo gia kinh điển, bất đắc dĩ với Hoa Sơn đỉnh đánh bại mọi người thu được. Tinh nghiên mấy năm, rốt cục hiểu được đạo gia tinh túy, đem Tiên Thiên Công một lần nữa hoàn thiện trở thành Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công, nhưng đáng tiếc, Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công pháp cần âm dương điều hòa, dư nhưng nhân tư tâm có thiệt thòi hướng anh, trung thân chưa lập gia đình thê thất, vì vậy trong lòng dương hỏa đại thịnh. Ở dư sắp kết giả đan trở thành kim đan điệu tiên thì, trong cơ thể dương hỏa đốt người dẫn đến giã tràng xe cát, kim đem Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công bao bọc với đạo nút bên trong, người hữu duyên chiếm được chớ làm hại thiên hạ, tiếc thay. Dư một thân duy nhất hối hận việc chính là không thể cưới Hướng Anh làm vợ. Trần Vân Phong đem tờ giấy thu cẩn thận, đem kinh thư bìa ngoài dùng ngụm nước hồ trên ném tới mặt trời dưới liền cười lạnh nói. Cha cha, bởi vì dương hỏa đốt người hối hận không cưới lão bà, cái tên này thật sự rất vô nghĩa đây, nếu như trời vừa sáng cùng Lâm Triều Anh ngủ, hắn cũng không đến nỗi đột phá thì thất bại. Bất quá nhìn như vậy đến, Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công vẫn đúng là không phải võ giả nội công tâm pháp, đồng thời có thể tu luyện tới giả đàn cảnh giới. Bất quá này Vương Trọng Dương đều tu luyện mấy chục năm, ta cũng không có lớn như vậy bền lòng nghị lực đợi được thành tại sao điệu tiên mới đi ra ngoài tiêu giao. Nay Cửu Âm Cửu Dương vẫn phải là chiếm được, còn có những cái kia có thể mạnh mẽ đồ vật của chính mình cũng đến chiếm được, coi như không thể cùng cái gì ngũ tuyệt chống đỡ được, vậy cũng đến hôn cái cao thủ nhất lưu làm được, khô đến quá Lý Mạc Sầu cùng cái kia cái gì công tôn chỉ mới được. Đem kinh thư sái được, Trần Vân Phong sờ sờ trong lồng ngực Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công liền mau mau đến nhà bếp. Hắn chỉ là một cái tạp dịch, căn bản không tư cách đi căng tin ăn cơm, từ cơm bên trong thùng hiểu một bát cơm, cản một chút món ăn tiến vào trong bát, hắn liền cùng cái khác tạp dịch đồng thời ngồi xổm ở cửa phòng bếp trước lay. Nhìn những cái kia ăn cơm xong ở bên ngoài đi bộ đạo sĩ, từng cái ngẩng cao đầu, một bức vô địch thiên hạ dáng dấp để Trần Vân Phong âm thầm buồn cười, những người này còn ở say mê ở Vương Trọng Dương này đệ nhất thiên hạ tên tuổi dưới. Cũng không biết hiện tại toàn chân đứa con thứ bảy toàn bộ gộp lại cũng không phải ngũ tuyệt bên trong bất luận một hai tay. Cái kia lão ngoan đồng đúng là có thể cùng bọn hắn khá là, thậm chí công pháp khả năng còn mạnh hơn một ít, nhưng đáng tiếc không có tranh đấu tâm võ giả, coi như bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng bất quá là lãng phí tinh thần. Ăn cơm xong Trần Vân Phong tiếp tục đi phơi kinh thư, trên đường Chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính đều đến kiểm tra một hồi, làm thủ tịch đệ tử Doãn Chí Bình cũng tới kiểm tra một phen. Nhưng đều không thể chú ý tới có một quyển kinh thư bìa ngoài đã bị xé xấu đi. Doãn Chí Bình, cái này bị thành là thứ nhất Long Kỵ sĩ toàn chân đạo sĩ kỳ thực tuổi tác cũng không tính nhẹ, lúc trước xạ điêu bên trong hắn cùng Quách Tĩnh số tuổi đều không khác mấy, hiện tại đã hơn 40 tuổi hắn xem ra cũng là ngoài 30 răng rớp, một tấm vẫn tính đẹp trai mặt để Trần Vân Phong có chút muốn đem khuôn mặt này cho hủy dung ý nghĩ, bất quá cái này Long Kỵ sĩ đã bị cướp đoạt công tác, sau đó đến trở thành một gia vẻ đạo mạo chính nhân quân tử. Trần Vân Phong không dám dễ dàng lấy ra Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công nghiên cứu, lần này ngọ ngay khi nôn nóng cùng căng thẳng bên trong vượt qua, đem kinh thư toàn bộ sắp xếp gọn cũng đưa vào tàng kinh các sau, phụ trách việc này Chân Chí Bính xuất hiện lần nữa, nhìn bị thả chồng chất thật dương gỗ, hắn là không ngừng tán thưởng Trần Vân Phong chân thật chịu làm, chỉ cần có cơ hội sẽ giúp Trần Vân Phong nói tốt vài câu. Trần Vân Phong cũng mù đáp lời, nay Triệu Chí Kính hiện đang phụ trách tạp dịch cùng chọn mua sự tình, cái kia khu cửa người tham tiền nếu có thể cho hắn chướng tiền công mới là lạ. Ở nơi khác làm tạp dịch, đều là hai quán một nửa tiền một tháng, ở đây cũng chỉ có hai quán, một tháng còn chỉ có hai ngày thời gian nghỉ ngơi, quả thực so với hậu thế tư nhân ông chủ còn muốn tâm hắc nhiều lắm. Trung Nam Sơn buổi tối gió núi từng trận, đến nơi này một tháng, ngoại trừ bị người báo cho không cho phép vào phía sau núi cấm địa ở ngoài, cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, Trần Vân Phong cùng mấy cái không trở về nhà tạp dịch liền trụ ở một cái đại thông trải lên, nghe ngoài cửa sổ phong thanh, lúc này mới trời tối liền ngủ. Không có tivi máy vi tính cùng điện thoại di động Trần Vân Phong có vẻ vô cùng khó có thể ngủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 03, về nhà tu luyện. Trời đã sáng, ở một trận ầm ĩ luyện võ trong tiếng Trần Vân Phong mau mau đứng dậy, hắn ngày hôm nay chuẩn bị về nhà một chuyến, ngoại trừ bởi vì ngày hôm nay phát tiền công, càng có một chút hắn đến đem Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công nhớ kỹ ở trong lòng, như vậy hắn mới có thể bất cứ lúc nào tìm cơ hội tu luyện, món đồ này tuy rằng cần thời gian trường. Thế nhưng là không phải võ giả công pháp, có thể kéo dài sinh mệnh đồ vật xa so với võ công gì càng mê người. Tạp dịch chúng ta đến nhà bếp ăn xong điểm tâm, phụ trách phát tiền công Triệu Chí Kính đã chuyển một cái bàn ở quảng trường bên cạnh, bên cạnh hắn theo một cái tuổi không lớn lắm tiểu đạo sĩ, một mặt đầu trộm đuôi cướp dáng dấp sao xem cũng không phải xuất gia thanh tịnh đạo nhân, cái tên này chính là Triệu Chí Kính đồ đệ, ở phía sau đến không có chuyện gì rồi cùng sư phụ đồng thời đùa cợt bắt nạt Dương Quá Lộc Đốc Thanh. Trần Vân Phong đối với thần điêu bên trong bất luận người nào đều không lớn bao nhiêu phiến diện, trừ lúc trước xem thần điêu tiểu thuyết đối với Doãn Chí Bình có ngập trời oán niệm ở ngoài, cũng là đối với cái kia tự nhận là cảm tình trung trinh nhưng chung quanh treo chọc muội chỉ Dương Đại Hiệp không phản đối. Bên trong vai phụ chúng ta ở Kim Đại Đại dưới ngòi bút cũng không phải là chỉ là làm nổi bật Dương Đại Hiệp, mà là thể hiện mỗi người từng người hẳn là có tâm thái cùng cách làm, lại như chính ở nơi nào phát tiền công Triệu Chí Kính thầy trò, bọn hắn tuy rằng nham hiểm cùng ích kỷ, vừa bắt đầu mục đích hay vẫn là không muốn trọng Dương Cung có Dương Quá loại kia không coi bề trên da gì kiêu căng bất hảo người tồn tại. Trần Đại Nghiêu, tiền công hai quán, nhanh lên một chút đồng ý lĩnh tiền. Trần Vân Phong khoảng thời gian này tư duy đều là tán loạn, ngay khi hắn mù cân nhắc lúc này, Triệu Chí Kính tiếng nói chuyện để hắn không khỏi lần thứ hai đánh một cái giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tuy rằng hắn xuyên tiến vào với thị thần điêu, thế nhưng hắn sau khi xuất hiện hết thảy đều hội thay đổi, ngoại trừ những cái kia mỹ nữ như trước, tiểu lung bao cũng sẽ như trước ở ngoài, có hắn loạn nhập, chỉ cần hắn không chết, cố sự sẽ bị triệt để xoay chuyển trở nên rối tinh rối mù. Bây giờ căn bản không có cần thiết nghiên cứu ai đúng ai sai ai có vấn đề, mau mau bắt đầu tu luyện mới là hắn chuyện ắt phải làm, bằng không hắn liền Dương Quá trình độ đều không có, sao đi để những cái kia mỹ lệ nữ phối chúng ta thích chính mình. Đến rồi, Triệu đạo trưởng, ai nha, tạ tạ trọng Dương Cung chư vị tiên trưởng, Triệu đạo trưởng, ta chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, trở lại cho ngươi cùng tiểu đạo trưởng mang hoa quế cao. Trần Vân Phong lập tức đi tới bên cạnh bàn nhìn Triệu Chí Kính một mặt khen tặng cười nói. Ừm, có thể, nhớ tới đi sớm về sớm, mấy ngày nay trên núi tạp vụ rất nhiều, các ngươi tạp dịch sống cũng không thể dừng lại. Triệu Chí Kính gật đầu trầm giọng nói rằng, hắn trực tiếp lấy ra hai lạng bạc vụn đưa cho Trần Vân Phong, mà không phải như những khác tạp dịch như vậy, một người hai đại xuyến tiền đồng. Trần Vân Phong âm thầm buồn cười, đây chính là nịnh hót chỗ tốt, hai đại chuỗi đồng tiền có thể vẫn co vài cân, so với hai lượng bạc giấu ở trong ngực có thể phiền phức hơn nhiều. Ở một đám khổ bức tạp dịch ánh mắt ghen tị dưới, Trần Vân Phong đem bạc vụn hướng về trong lồng ngực một suy liền từ quảng trường rời đi. Này Trung Nam Sơn Trọng Dương Cung cự ly dưới chân núi Sơn Thôn chí ít đều có 10 dặm đường, hắn cũng không muốn liền như vậy trì hoãn thời gian, bước nhanh chân vui mừng cất bước ở trên sơn đạo, trong lòng hắn đối với tương lai loạn nhập thần điêu thế giới tràn ngập chờ mong. Vọng Sơn Thôn ngay khi Trung Nam Sơn dưới chân, một cái khá là đóng kín cũng chỉ có không tới bách thập hộ nhân khẩu thôn nhỏ lác đa lác đác địa dọc theo một dòng sông nhỏ xây dựng mà thành. Trần Vân Phong hiện ở bộ thân thể này nhà ngay khi Sơn Thôn phần cuối một cái gò núi nhỏ trên, gần nhất một gia đình cũng sắp tới một dặm đường. Mấy năm trước một hồi ôn dịch, Trần Đại Ngưu cha mẹ đi về coi tiên, mới 10 tuổi ra mặt Trần Đại Ngưu liền một người chồng chọn nuôi dưỡng kê duy trì cuộc sống của chính mình, mãi đến tận một tháng trước một cơn mưa lớn để hắn trùng cảm mạo nóng sốt, không ai tham viếng Trần Đại Ngưu liền đi đời nhà ma bị Trần Vân Phong chiếm lấy rồi thân thể, cũng may là người chung quanh cùng Trần Đại Ngưu chưa quen thuộc, đối với tính cách hành vi đều cùng hiện tại người hoàn toàn không hợp Trần Vân Phong. Cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Trở lại dùng cỏ tranh dựng nhà, Trần Vân Phong nhìn một chút quặng khu é đến cực điểm gian phòng, chỉ có mấy giường mỏng manh chăn, một cái gạo vại đã sớm không có bất kỳ lương thực, bên trong phòng bếp nồi sắt bởi vì một tháng không ai sử dụng, bên trong dỉ xét để Trần Vân Phong đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ngày hôm nay thu được tiền công, Trần Vân Phong về nhà thì ở đầu thôn duy nhất một chỗ đồ tể nhà mua 2 cân thịt heo cùng thập cân gạo, tên tiết nhưng là trong thôn giàu có nhất người, mỗi ngày sẽ tới 20 dặm thức ăn ngoài thịt, còn lại liền cầm lại trong thôn tiêu thụ, vì lẽ đó hắn mua được cũng chính là ngày hôm qua mới mẻ thịt. Cấp tốc rửa sạch sẽ bát tô, Trần Vân Phong móc ra hộp quẹt đốt nhà bếp liền bắt đầu luộc cơm, này may là đến dễ dàng hắn cũng cùng cái này Trần Đại Ngưu gần như trải qua, hắn cũng là sinh ra nông thôn, cha mẹ cũng là chết sớm, bất quá hắn lúc trước là đọc xong cao trung thì cha mẹ mới cách hắn mà đi, sau đó làm công hôn sinh hoạt so với Trần Đại Ngưu lại may mắn rất nhiều. Lúc này thiên ý mát mẻ, Trần Vân Phong thẳng thắn trực tiếp muộn một cơm tập thể, sau khi ăn cơm trưa xong hắn liền mở ra trong nhà vẫn không có tác dụng hầm, thắp sáng một chiếc ngọn đèn rọi sáng. Vẻ mặt ngưng trọng móc ra bị hắn giấu ở quần áo cổ áo phá bên trong động Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công. Hỗn Nguyên một điểm tiên thiên kính, hô quát thành sắt kết kim đan, ngưng tụ một điểm trở thành sự thật lực, đan thành tiêu giao trong thiên địa. Mở ra mảnh lụa, Trần Vân Phong liền cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, cùng trong truyền thuyết bí kíp như thế, này tiên thiên công chỉ có tỉ mỉ tu luyện công quyết cùng một tấm tu luyện đồ phổ, cả bản tiên thiên công số lượng từ bất quá 500, tu luyện đồ phổ trên cũng có tỉ mỉ đánh dấu. Liên như vậy Trần Vân Phong không ngừng đọc thuộc lòng công quyết, sau đó đem đồ phổ cùng thân thể của chính mình làm so sánh bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại, nguyên bản Trần Vân Phong cùng Trần Đại Ngưu hai người này người không liên quan ký ức đều không kiểu gì. Có thể Trần Vân Phong chiếm lĩnh bộ thân thể này sau, này linh hồn một thêm một sau hiệu quả nhưng lộ ra đi ra, Trần Vân Phong trước đây thông minh không hơn trăm điểm, cũng chính là người bình thường năng lực, Trần Đại Ngưu càng thảm hại hơn, là một người sơn dã tiểu dân thông minh có thể quá 80 đều xem là châu bò. Hiện tại hai người trí lực cùng ký ức vừa kết hợp, đến tột cùng mạnh bao nhiêu liền ngay cả Trần Vân Phong đều không rõ ràng, hắn chỉ biết là hiện tại hắn có thể đã gặp qua là không quên được, đối với rất nhiều chuyện năng lực phân tích cũng xa so với mình lúc trước mạnh mẽ mấy lần thậm chí mấy không chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh, ngăn ngắn một phần Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công Quyết cùng tu luyện đồ phổ liền bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng, xác nhận chính mình không có bất kỳ đề xuất sau, Trần Vân Phong khỏe miệng mang theo ý cười đem mảnh lụa ở ngọn đèn trên đốt. Hắn có thể không lo lắng gì tuyệt học thất truyền loại hình sự tình, đem phần này Vương Trọng Dương lưu lại cường đại công pháp cho đốt thành cho bay ra đi, hắn mới khoanh chân ngồi xuống dựa theo tiên thiên công phương thức tu luyện dưới trướng. Thiệt trên đỉnh ngạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tâm xem tiểu kê kê, hơi thở thật dài mỗi lần hít thở cổ động lồng ngực cùng bụng, để cho mình tư duy dọc theo đan điền để này từng luồng chấn động phán đoán lên đan điền hình thành một cái vòng xoáy. Không ngừng hô hấp chấn động, Trần Vân Phong tư duy bên trong cũng chỉ còn sót lại Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công Quyết bên trong nội dung. Từng đoạn văn tự không ngừng xuất hiện ở đầu góc của hắn, thân thể nhưng ở hô hấp không ngừng cổ động bên trong hơi rung động. Thời gian loáng một cái liền tiến vào đêm khuya, có thể đã bất ngờ tiến vào trạng thái nhập định Trần Vân Phong nhưng lại không biết, hắn trong đan điền một luồng nhỏ yếu chân khí đã bắt đầu hình thành, tuy rằng cùng với yếu ớt, nhưng cũng bắt đầu dựa theo tiên thiên công đồ phổ bên trong tu luyện con đường vận hành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 04, Hoác Đô lên núi. Đều nói người xuyên Việt có phúc lợi. Trần Vân Phong không có phần mềm hoặc cũng không có bàn tay vàng, trộn, có thể hai cái linh hồn chồng chất hiệu ứng như trước cực kỳ bá đạo, những người khác coi như có sư phụ chỉ điểm đều cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hình thành chân khí, hắn nhưng hoàn toàn dựa vào chính mình lý giải cùng cấp tốc nhập định hình thành. Nhàn nhạt chân khí một vòng địa dọc theo kinh mạch vận hành, cũng không có cái gọi là kinh mạch bế tắc cần từng bước một xông ra lời giải thích. Người này thể bên trong ngoại trừ thiên địa cái đó kiểu cùng hai mạch nhâm đốc nguyên bản liền không thông ở ngoài. Bất luận người nào kinh mạch nếu như bế tắc, đó cũng không là tàn tật đều là cả người tật xấu. Trong nhập định Trần Vân Phong không chú ý tới, này nếu như võ giả lần đầu nhập định, có thể có một ngày rơi thiên đã là kỳ tài ngút trời, nhưng hắn lần thứ nhất tu luyện liền rơi vào trong nhập định, trên trời nhật nguyệt bay lên hạ xuống đảo mắt hai ngày liền quá khứ, mãi đến tận hắn chân khí trong cơ thể tuần hoàn 108 cái đại chu thiên sau đó, hết thể kinh mạch cũng bắt đầu mơ hồ chướng đau thời gian mới đưa hắn từ trong nhập định tỉnh lại. Ha. Mở mắt ra trong nháy mắt Trần Vân Phong không nhịn được khẽ quát một tiếng, lúc này ngọn đèn sớm đã tắt, ở hắc ám trong hầm, chỉ thấy hắn hai mắt hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong bóng tối nhìn mơ hồ dư sức vách tường, hắn không khỏi hưng phấn tự nói. Đã hình thành chân khí, thân thể lại như thoát thai hoán cốt giống như vậy, tuy rằng khí lực cũng không có tăng cường cái gì, có thể đem tới cho ta cảm giác chỉ phải tiếp tục tu luyện, coi như là một ngọn núi lớn đều có thể di chuyển. Này Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công quả nhiên không phải võ giả nội công tâm pháp. Tu luyện tiên thiên công thai thính mắt tinh tinh thần bạo được, nếu như thật sự có thể tu luyện tới kim đan điệu tiên cảnh giới, ta nghĩ này chút gì ngũ tuyệt tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng tiếc, môn công pháp này bình thường tu luyện cần mấy chục năm, ta có thể không nhiều thời gian như vậy, thần điêu bên trong duy nhất có thể rất nhanh tốc công pháp tu luyện vậy thì là cửu âm, cửu dương này hai môn công phu, đồng thời cửu âm chân kinh bên trong cũng không có thiếu công kích võ kỹ, còn những thứ khác ngũ tuyệt võ công tuy rằng lợi hại, có thể nếu muốn chiếm được nhưng phiền phức gấp trăm lần. Trần Vân Phong còn không biết, Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công cùng Vương Trọng Dương mới bắt đầu tu luyện Tiên Thiên Công đã triệt để không giống, dùng Tiên Thiên Công cùng Cửu Âm Chân Kinh kết hợp lại thôi diễn công pháp hai người ưu thế đều tụ tập trung một chỗ, chỉ có điều là hoàn toàn lấy Tiên Thiên Công làm chủ thôi. Tiên Thiên Công chính là thuần dương một mạch công pháp, thêm vào Cửu Âm Chân Kinh thuần âm công pháp tổng hợp, hiện tại Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công trở nên tính chất âm dương đều bị, tốc độ tu luyện đã so với Tiên Thiên Công nhanh hơn rất nhiều. Cảm thụ thân thể một cái bên trong biến hóa, Trần Vân Phong từ mặt đất đứng lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, đẩy ra hầm cái, xoa bóp một cái chính mình đói bụng đến phải có chút co giật cái bụng liền hướng về nhà bếp đi đến. Vạch chân nắp nổi Trần Vân Phong liền chuẩn bị ăn cơm, lại phát hiện hắn tu luyện trước làm tốt cơm nước đã lạnh leo, nhìn cứng rắn muộn nổi cơm hắn cau mày nói rằng. Ồ, cơm nước đều lạnh leo cứng rắn, ta nhưng là ở táo dưới bỏ thêm tháng tuổi, chí ít hơn nửa ngày đều sẽ không tát, lẽ nào ta lần này tu luyện dùng mấy ngày hay sao? Hắn lần này tu luyện đúng là chưa được mấy ngày, thế nhưng là thành tích không nhỏ, chẳng trách hắn hội cho là mình nhập định thời gian đã rất lâu, vô đã 7, 8 thiên chưa có rửa đầu, hắn ngắm một tí ngoài cửa sổ chính là trăng sáng sao thưa nửa đêm, một lần nữa đem nhà bếp đốt nhiệt lên cơm nước, hắn từ trong thủy hang nói ra hai dụng nước lạnh liền đi tới ngoài phòng chuẩn bị tắm. Vừa cởi quần áo, Trần Vân Phong liền nhìn thấy hai bóng người cấp tốc từ đằng xa tiếp cận, xem bước chân của bọn họ mềm mại ngay khi dưới ánh trăng chạy đi răng rấp, hắn cấp tốc trốn ở trước phòng phía sau đại thụ lặng lặng nhìn bọn hắn. Ngay khi hai người đi qua Trần Vân Phong nhà phòng nhỏ thì, một người trong đó bóng người thấp giọng nói rằng: "Đông nhiên ba, Hoắc Đô Vương tử để chúng ta sớm đi tìm hiểu tin tức, sáng sớm ngày mai liền tấn công Trọng Dương Cung, không biết hắn nói cái kia đẹp như thiên tiên cái gì tiểu long nữ đến tột cùng dung mạo ra sao. Trời mới biết, Vương tử chỉ là muốn tiến vào xác chết gì động mộ, nghe nói chỗ nào tài bảo chồng chất như núi, còn mỹ nữ, Vương tử muốn bao nhiêu sẽ bao nhiêu, cần phải ở này rừng núi hoang vắng tìm một cái sinh sống ở nghĩa địa nữ nhân sao. Bất quá nghe truyền lời người giảng, nay tiểu long nữ chính là nhân gian tuyệt sắc, còn võ công cao cường, nếu có thể cho chúng ta vương tử khi, làm, nữ nhân cũng là một cái chuyện không tồi." Một người khác ảnh bước chân không ngừng mà thấp giọng nói rằng. Nhìn hai người cấp tốc từ trên sơn đạo hướng lên trên sờ soạn sau, Trần Vân Phong mới chậm rãi từ đại thụ sau đi ra, dùng qua biểu hiệu nước lạnh bắt đầu thành tẩy hắn đầu kia rõ ràng vô cùng xoắn suýt tóc dài. Đem một trước đây xưa nay đều không nghĩ tới hội có như thế tóc dài rửa sạch. Trần Vân Phong nhanh chóng trùng xong tắm rửa liền đi trở lại gian phòng, cầm một thân vẫn tính sạch sẽ miếng vá y phục vật mặc, hắn đi tới nhà bếp thiêm thật cơm nước, ngồi ở táo trước ánh cháy quang âm thầm nghĩ tới. Hoắc Đô muốn tấn công Trọng Dương Cung, vậy ta ngày mai nhìn một chút tình huống lại nói, hẳn là cái kia cái gì Quách Đại Hiệp hội mang theo Dương Quá từ đây trải qua, ta mới thật sấn loạn lẹn vào phía sau núi hồ nước đi. Nhân sinh dựa vào chính là kỳ ngộ, hắn rõ ràng coi như là người xuyên Việt, biết rất nhiều người khác không biết sự tình cũng không phải tốt như vậy lan lộn. Lại như hắn đi tới thế giới này, hơn một tháng còn không là ở làm tạp dịch hôn sinh hoạt, coi như là được hôn nguyên tiên thiên công, không tiếp tục cố gắng địa bàn xem là cùng tìm kiếm, hắn muốn hôn thật trở thành cao thủ cũng chỉ có thể ở mấy chục năm sau. Trần Vân Phong ăn cơm xong, sắc trời đã dần dần sáng sủa, hắn thu thập một tí, hoạt động một chút thân thể liền thừa dịp ánh bình minh trước hắc ám cấp tốc hướng về trên núi sơ soạn, đến ôm tử nham sau liền hướng về một bên trong rừng tùng tìm một cây đại thụ bỏ lên. Hắn quyết định liền ở ngay đây chờ đợi. Tiến vào thần điêu thế giới sau hắn chuẩn bị chen chân đệ nhất mạc liền ở ngay đây, hắn sờ soạn một tí trên lưng mình cong lấy cái kia da dê túi áo, cũng không biết là này một đời lão nhân lưu lại đồ vật. Đêm qua hắn lục tung tùng phèo tìm một trận tìm tới cái này cho chơi, điều này làm cho hắn hay vẫn là không khỏi có chút cao hứng. Hắn hiện tại tuy nhưng đã xem như là mới vào tu luyện, có thể trên tay không có công phu, thân thể không có cái gì lực đạo, cùng người bình thường đem so sánh cũng sẽ không mạnh đến chỗ nào. Thậm chí một ít thường thường rèn luyện nông hộ cũng có thể ung dung quật ngã hắn. Hắn chờ chút muốn đi vào phía sau núi hồ nước, dựa theo tiểu thuyết cùng kịch TV bên trong cảnh tượng, muốn từ trong đầm nước lẻn vào chí ít cần mấy phút, bản lĩnh của hắn có thể bế khí mấy chục giây đều tính là không tồi rồi, hiện tại có cái này ra dê túi áo, hắn ở dưới nước hô hấp cũng là có tin tức. Trời đã sáng, nguyên bản vào lúc này hắn hẳn là trên Trọng Dương Cung đi làm việc vặt thời gian, có thể hiện tại hắn nơi nào còn có thể quản cái gì làm công. Một bước bước vào giang hồ, tương lai hắn liền không còn là Vọng Sơn thôn Trần Đại Nghiêu, mà là loạn nhập thần điêu thế giới Trần Vân Phong. Ánh bình minh dưới ánh mặt trời, một đám người chen chúc một cái chừng 30 tuổi cẩm bào quý công tử đi tới sân đến, ở bên cạnh hắn một cái thân như hắc tháp đầu đội mật tông Phật mũ cao đại hòa thượng, chỉ thấy quý công tử trong tay quạt giấy hơi mở ra, ở lương phong tập tập sơn không ngừng quạt phong đối với đại hòa thượng nói đến. Đặt nhĩ ba sư huynh, chờ sau đó chúng ta yêu cầu Trọng Dương Cung đạo sĩ cho chúng ta nhường đường. Bằng không chúng ta liền hỏa thiêu Trọng Dương Cung, sư phụ lão nhân gia người hiện tại đang tu luyện, chúng ta cũng không thể rơi lão nhân gia người bị phong. Một chuỗi giải tiếng tạng từ đại hòa thượng trong miệng truyền ra, ở cách đó không xa trong rừng tùng Trần Vân Phong không khỏi nắm chặt một tí nắm đấm, hai người này chính là thần điêu đại diễn viên quần chúng bên trong Đạt Nhị Ba cùng Hoắc Đô, tuy rằng đều là diễn viên quần chúng, nhưng cũng là nhất lưu trở lên cao thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 05, Quách Tĩnh lên sàn. Trần Vân Phong hiện tại cấp bậc tính ra, liền ngay cả không đủ tư cách đều mạnh hơn hắn, càng không cần phải nói cái gì tam lưu, nhị lưu võ giả, nhất lưu, siêu cấp cao thủ cùng cao thủ tuyệt đỉnh đối với hắn mà nói hay vẫn là triệt để giấc mơ. Nhìn sắp tới hơn 300 người Mông quân đổi trang phục người hộ tống Hoắc Đô lên núi, Trần Vân Phong biết, Trọng Dương Cung cái đó loạn sắp bắt đầu rồi. Hắn lặng lặng ở lại, cũng không lâu lắm, hắn ở trên cây liền nhìn thấy Trọng Dương Cung phương hướng cấp tốc xông tới một đám đạo sĩ hạ xuống. Những này đạo sĩ hắn cũng không phải lớn nhận thức, ngược lại hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn những cái kia có tiếng đạo sĩ tìm hiểu. Tinh Thủy, Tinh Bình, hai người các ngươi hạ sơn đến trước sơn môn bảo vệ, nếu là có người còn dám lên núi quấy rầy, cản bọn họ lại. Nay quân đạo sĩ đến ôm tử nham, một người trung niên đạo sĩ liền quay về hai cái tiểu đạo sĩ lớn tiếng nói. hai cái tiểu đạo sĩ nhấc theo kiếm cấp tốc lao xuống sơn, còn lại một đám đạo sĩ cấp tốc lùi tới nham thạch mặt sau lẳng lặng nhìn chung quanh. Trần Vân Phong lúc này chỉ hoán hô hấp, dựa theo Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công phương thức để cho mình chậm rãi đem hô hấp trở nên trầm ổn. Bởi vì hắn rõ ràng, chẳng bao lâu nữa Quách Tĩnh sẽ mang theo Dương Quá lên núi, mà bọn hắn chiến đấu cũng sẽ bắt đầu. Một hồi hắn đến thế giới này xem trận đầu cao thủ võ lâm chiến đấu liền lại ở chỗ này trình diễn, ngẫm lại đều sẽ để hắn cảm thấy một tia kích động. Không tới nửa canh giờ, trước chạy xuống sơn Tịnh Thủy, Tịnh Bình hai cái đệ tử đợi bốn liền vọt lên, bất quá lúc này trong tay bọn họ kiếm đã không có ở, nhìn thấy hai cái đệ tử một bước hoảng loạn răng rớp, trước này cái trung niên đạo nhân liền nhảy ra đá tảng trầm giọng quát lên. Như vậy hoảng loạn còn thể thống gì, không phải để cho các ngươi bảo vệ tốt sơn môn sao, xem các ngươi một thân dáng dấp chật vật, đến cùng có chuyện gì xảy ra. Sư phụ, bên dưới ngọn núi đến rồi một đại hán, còn mang theo một đứa bé. Đại hán kia đem trước sơn môn bia đá một cái tát đánh gãy, chúng ta chính phải quay về báo tin, tên kia liền đem chúng ta kiếm cướp đi, hiện tại hắn mang theo cái kia vừa nhìn liền không phải thứ tốt đứa nhỏ đuổi theo sơn đến rồi. Tên là Tịnh Thủy một cái mặt trắng tiểu đạo sĩ một mặt hoảng sợ nói rằng. Tiểu đạo sĩ vừa nói vừa quay đầu lại nhìn xung quanh, lại như hắn nói đại hán kia đã đi tới phía sau mình giống như vậy, trung niên đạo sĩ thấy thế hơi nhướng mày trầm giọng nói rằng. Các ngươi nhanh đi về báo tin, liền nói lại có cường địch xâm lấn. Chúng ta ở đây bày xuống thất tinh kiếm trận chặn lại kẻ địch, nhanh đi. Hai tiểu đạo sĩ bước chân mang phong cấp tốc dọc theo sơn đạo rời đi, trung niên đạo sĩ quay lại đá tảng mặt sau cùng một đám đạo sĩ thương nghị một tí, lưu lại bốn cái đạo sĩ sau đó liền xoay người lùi tới cách đó không xa một cái trong rừng tùng. Quá nhi, ngươi mệt mỏi sao? Một cái trầm như hồng trung âm thanh từ trong đường núi truyền đến, Trần Vân Phong đẩy ra chạc cây cảnh lá nhìn xuống dưới, một người dáng dấp như nhà hắn hương bảo địa nông phu. Vóc người khôi ngô một thân trung niên bố y nam tử đối với bên cạnh hắn đứa nhỏ nói rằng. Đứa bé kia tuổi không lớn lắm, một đôi mắt khoảng trường, trái phải nhìn chung quanh, đầy cằm cùng đôi môi thật mỏng liếc mắt liền thấy đến ra hắn cá tính nhảy ra không bị quản giáo. Đứa nhỏ lắc lắc đầu, lau chán một cái mồ hôi giòn tiếng nói rằng. Quách bá bá, ta không mệt. Vậy chúng ta tiếp tục lên núi đi. Trung niên nông phu mỉm cười từ tốn nói. Quách Tĩnh, Dương Quá, đây chính là Xạ Điêu cùng Thần Điêu hai đời nhân vật chính. Bất quá này Quách Đại Hiệp sao đúng là bộ dáng này? Không phải nói với đại thần đem hết thể vai phụ đều làm cho không giống nguyên lai người sao? Này Lao Quách có thể không coi là anh chàng đẹp trai, cũng không biết Hoàng Dung vì sao để ý hắn. Lẽ nào liền bởi vì hắn ngốc nguyên nhân hay sao? Rất xa nhìn hai người Trần Vân Phong có vẻ vô lực trong bóng tối thầm nghĩ. Loạch xoạch. Trước bị ở lại chỗ này bốn cái đạo sĩ nhấc theo trường kiếm từ đá tảng sau nhảy ra, tứ thanh trường kiếm xa xa chỉ vào Quách Tĩnh cũng không nói lời nào. Tại hạ Quách Tĩnh, lên núi cầu kiến Khâu chân nhân. Luôn luôn chất phác Quách Tĩnh khẽ nhíu mày nhìn mấy người chắp tay trầm giọng nói rằng. Hừ, Quách Đại Hiệp danh chấn thiên hạ, là đào hoa đảo hoàng tiền bối con rể, ngươi này đi tặc không nên giả mạo hắn tục danh, mau chóng hạ sơn rời đi, bằng không chớ trách chúng ta trưởng kiếm vô lý. Một tên đạo sĩ trưởng kiếm run lên trầm giọng nói rằng. Cùng trong ký ức một cái đạo đức, vài tên đạo sĩ chết sống không để ý tới sẽ không giải thích Quách Đại Hiệp, ngôn ngữ không hợp. Một cái cao gầy đạo sĩ một nhảy ra trường kiếm lắc lư trái phải liền đâm hướng về Quách Tĩnh trước ngực. Những này tiểu đạo sĩ trình độ có bao nhiêu ngược lại Trần Vân Phong nhìn không ra, cũng chỉ thấy Quách Tĩnh thân thể không ngừng lay động, ngón tay ở bốn cái đạo sĩ trường kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra, tứ thanh trường kiếm liền bị hắn đạn lạc một chỗ, mà vài tên đạo sĩ xoay người liền chạy, cũng bất hòa Quách Tĩnh mỏ mẫm nhạt cái gì, mười mấy cái trong nháy mắt liền mất đi bóng dáng của bọn họ. Đạn chỉ thần công ai, không sai chỉ pháp. Mặc dù không cách nào so với cái gì lục mạch thần kiếm loại kia siêu cấp tuyệt học, nhưng cũng là thế giới này siêu cấp cao thủ mạnh mẽ võ kỹ. Xem tên tiểu tử kia một mặt ước ao ghen tị răng rấp, trong lòng phỏng trừng đối với cái này Quách bá bá để hắn đến toàn chân giáo học tập võ công có chút nghi kỵ, rõ ràng chính mình một thân tuyệt học, lại làm cho hắn đến một người sinh địa không quen cộng thêm khổ hàn chi địa học võ, đây là thật sự vì muốn tốt cho hắn sao. Trần Vân Phong nhìn thấy Dương Quá đem tứ thanh trường kiếm cùng trước từ bên dưới ngọn núi mang đến trường kiếm đặt ở trên một tảng đá thì cười gần suy nghĩ đến. Quách Tĩnh như trước không rõ vì sao khu vực Dương Quá tiến lên, Trần Vân Phong nhưng lắc đầu nhìn cái kia nhìn chung quanh Dương Quá, một tấm thanh tú mặt cùng linh động con ngươi, còn nhỏ tuổi liền nhìn ra được tương lai là cái anh chàng đẹp trai răng rớp, có thể hành vi của hắn vẫn bị người lên án, từng cái mỹ nữ đi trêu chọc, cuối cùng nhưng toàn bộ ném chuyên tâm đi cùng hắn tiểu lung bao. Hắn hành vi như vậy không biết là si tình hay vẫn là kẻ nhạt, ngược lại Trần Vân Phong cho rằng, ở cái này có thể tam thê tứ thiếp niên đại bên trong, nếu đi trêu chọc người khác, liền không nên đảo mắt liền không công nhận địa đi chơi là cuồng dại một mảnh. Sang. Một trận binh khí ra khỏi vỏ tiếng âm vang lên, bảy cái đạo sĩ hô lạp lạp từ trong rừng cây nhảy ra ngoài ngăn ở Quách Tĩnh trước người, nhìn bọn họ y theo Bắc Đấu Thất Tinh phương vị đứng thẳng, trường kiếm chỉ phía xa Quách Tĩnh tỏ rõ vẻ lạnh lùng răng rớp. Trần Vân Phong ở trên cây to có vẻ hơi vội vàng muốn nhìn một chút Quách Tĩnh như thế nào phá giải toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu trận. Như trước là vài câu không hợp, các đạo sĩ liền bắt đầu vây quanh Quách Tĩnh nhanh chóng chuyển động, bất quá luôn luôn quen thuộc Thiên Cương bắt đầu trận Quách Tĩnh trước sau chiến cuộc một vị trí, này chính là Bắc Cực Tinh nơi, ở nơi nào hoàn toàn kiểm chế toàn bộ trận pháp vận chuyển, bảy cái đạo sĩ trưởng kiếm bất luận như thế nào cũng đâm không tới chiếm Bắc Cực nơi Quách Tĩnh. Hóa ra là như vậy, chỉ cần gắt gao chiếm lấy Bắc Cực Tinh vị trí, này Thiên Cương bắt đầu trận căn bản lên không được bất kỳ tác dụng gì. Trí nhớ năng lực phân tích đều tăng nhiều, Trần Vân Phong rất nhanh liền nhìn chúng rồi Quách Tĩnh chiếm cứ vị trí, chỉ bất quá hắn cũng biết, cũng không đủ công lực cùng khinh thân công phu, người như hắn coi như chiếm Bắc Cực nơi, vậy cũng là bị người xuyến thành sâu thịt mệnh, vì lẽ đó hắn coi như biết nói sao phá giải Thiên Cương bắt đầu trận hiện tại cũng không có gì dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 06, lẻn vào cổ mộ. Lúc này Dương Quá lùi tới cách đó không xa một cái tảng đá mặt sau quan chiến, khuôn mặt nhỏ kích động đến không được, có thể sau lưng hắn một cái đạo sĩ chính chậm rãi đi tới, Trần Vân Phong vừa nhìn, vị đạo sĩ này chính là bị ổi nhất Triệu Chí Kính, chỉ thấy hắn một mặt cười gần đi tới Dương Quá phía sau, một cái tát liền đập hôn mê Dương Quá, giang trên vai trên cũng không lộ đầu từ một bên trong rừng cây liền hướng về trên núi chạy như bay. Thu hoán chính là bắt đầu từ nơi này, Quách Tĩnh cái này đầu gỗ. Để liền ngay cả mình đều không phục Tùng Dương Quá ở lại chỗ này, dựa theo ta lời giải thích vậy thì là đưa dê vào miệng cọp, cái kia Hoàng Dung càng là không có an một điểm lòng tốt, nếu không có sau đó này Dương Quá bản lãnh lươn trướng, bằng không như thế sẽ bị nàng đùa chơi chết. Húng chi đạo sĩ này lại đem hắn ném cho Triệu Chí Kính mang, nay không phải muốn hắn chết là cái gì, cho nên nói toàn bộ toàn chân giáo những lao đạo sĩ kia cùng Quách Tĩnh đều có chút bài xích Dương Quá, chỉ bất quá bọn hắn mặt ngoài đều không có nói ra thôi. Trần Vân Phong liếc một cái bị lấy đi Dương Quá liền quay đầu lại nhìn về phía Quách Tĩnh với bảy vị đạo sĩ chiến đấu, chỉ thấy bọn họ theo Quách Tĩnh bước chân không ngừng lao nhanh, ngay khi Trần Vân Phong ngạc nhiên trong lúc đó, bảy cái đạo sĩ trưởng kiếm trong tay không cầm nổi hào 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 địa liền bắn vào hắn ngốc mảnh này trong rừng tùng. Trong đó một thanh kiếm xuyên qua cành cây xẹt xẹt một tiếng vừa vặn bắn ở Trần Vân Phong đỉnh đầu, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, chờ hắn lần thứ hai nhìn về phía giữa trường thì một đám đạo sĩ cùng Quách Tĩnh đã không biết tung tích. Trần Vân Phong cấp tốc trượt xuống đại thụ, đem xung quanh thưa thớt những cái kia tinh cương trường kiếm cho cất đi, thuận tiện còn đem ôm tử nham trước sáu thanh trường kiếm cũng cho chôn ở trong rừng tùng. Nếu muốn quấy rối, vậy thì phải từ nhỏ nơi bắt tay, chờ sau này đạo sĩ này không tìm được vũ khí của chính mình thì, Dương Quá thắng ngày nhưng là càng không tốt hơn quá. Theo trên sơn đạo sơn, Trần Vân Phong sắp tới đem đến Trùng Dương Cung không xa thì liền từ một bên núi rừng bên trong chậm rãi tránh khỏi, giờ khác này giữa bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín. Tối om om mây đen thêm vào gió núi thổi tới, khiến toàn bộ sơn có vẻ hết sức ngột ngạt. Trùng Dương Cung phía trước, đó là một cái thiên nhiên to lớn hình tròn mặt cỏ, ở mặt cỏ một bên là một cái không coi là quá lớn trên đỉnh ngọn núi hồ nhỏ. Lúc này Quách Tĩnh đang cùng 98 cái đạo sĩ tạo thành lớn bắt đầu trận đọ sức, Trần Vân Phong từ trên sườn núi chậm rãi mò trên Trùng Dương Cung sau, nhìn đạo sĩ này đang cùng Hoắc Đô mang theo lĩnh người chiến đấu. Hắn xẹp miệng nở nụ cười liền từ phía sau núi xuyên qua cấm địa rừng cây hướng về sát chết di động mộ phía sau núi đi đến. Trần Vân Phong không tinh thần đến xem cái kia tiểu lung bao, đối với hắn mà nói tiểu long nữ là Dương Quá cơm nước, vừa vặn này tiểu lung bao dưới đùi gà cũng là Dương Quá như vậy ánh mắt có thể thưởng thức mà mê say, hắn sao, tình nguyện hốn vai phụ muội chỉ cũng sẽ không ăn tiểu lung bao. Phía sau Trùng Dương Cung tất cả Trần Vân Phong sẽ không đi quan tâm, ngược lại tiểu thuyết cùng trong TV đều nói rồi. Lần này Hoắc Đô hội bởi vì Quách Tĩnh tồn tại mà rời đi, còn mặt sau tất cả, hắn thì càng không quan tâm, Dương Quá coi như trốn vào cổ mộ, hắn phỏng chừng cũng đã chuẩn bị rời đi Trung Nam Sơn, hắn phải đợi Âu Dương Phong trên Trung Nam Sơn thì mới hội trở lại, trong đó quan trọng nhất tuyệt đối không phải xem là ai làm lòng kỵ sĩ. Bỏ ra tiểu thời gian nửa ngày, Trần Vân Phong mới rốt cục ở cổ mộ phía sau núi nhìn thấy một cái hồng thủy đầm, vớt hơi lạnh khe núi đầm nước, hắn cắn răng đem ra dê túi lấy ra. Đón gió thổi trướng đem một cái rông ruột thảo quản thuyên ở cấm khẩu nơi, dùng dây thừng trói lại một khối vượt quá trăm cân tảng đá lớn điếu câm miệng túi. Nhìn chậm rãi theo tảng đá chìm xuống đầm nước ra dê túi, Trần Vân Phong tìm một cái mưa gió không đạt khe nham thạch đem chính mình y phục vật cởi nhét ở bên trong, ăn mặc một cái bốn góc khố cùng một cái đối với chụp sang mang theo một cái vải dầu bao liền đi tới bờ đầm. Phù phù. Ở bờ trường giang lớn lên Trần Vân Phong kỹ năng bơi coi như không tệ, hắn híp mắt tiềm hạ thủy đầm dưới đáy. Một nửa ôm cùng hòn đá quấn lấy nhau ra dê túi, trong miệng ngậm cái kia rông ruột thảo quản liền ở đáy nước quan sát đến. đâm để một chỗ có vẻ vô cùng ngăm đen. Trần Vân Phong ở dưới nước cười nhạt liền vùng vây thủy về phía trước bơi đi. Cái này thủy đạo dùng tay một màn xung quanh toàn bộ đều là tạc ngân, hẳn là Vương Trọng Dương xây dựng xác chết di động mộ thì cố ý mở ra đường hầm đào mạng. Liên tục ở đáy nước bơi lội sắp tới 6 phần trung, Trần Vân Phong mới tìm thấy thủy đạo phần cuối, hắn hướng về trên chậm rãi tìm tòi, ôm đã hô hấp đi hơn nửa da dê túi từ đáy nước bơi tới trên mặt nước. Hắc, đen kịt một màu, coi như là Trần Vân Phong hiện tại đã có hơn người thị lực, ở đây liền ngay cả hắn hết thảy trước mắt đều không nhìn thấy. Xẹt xẹt. Một áng lửa từ hộp quẹt trên bốc lên, rọi sáng này mấy chục năm không ai đến thăm địa phương, Trần Vân Phong run lên một tí trên người với nước, từ vải dầu bao bên trong lấy ra mấy chi to lớn mỡ bò ngọn nến, đốt một nhánh sau hắn mới chậm rãi đem ngọn nến giơ lên, nhìn về phía trước mắt này cái dài lâu khúc chết đường nối. Hắn ôm lấy ngọn nến cùng ba bố, cấp tốc từ trong đường nối vốn lượn mà lên, không tới một hồi liền tới đến một cái phương viên không đủ 5 mét, cao bất quá 3 mét lòng đất trong thạch thất, hắn giơ lên ngọn nến hướng lên trên vừa nhìn. Một mảnh rồng bay phượng múa văn tự cùng một vài bức đồ án xuất hiện lên đỉnh đầu, Trần Vân Phong rốt cục yên lòng nhìn một chút, trong miệng quay về một mảnh kinh văn nhẹ giọng niệm. Thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ, là cố hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Cửu âm chân khí tu luyện pháp môn cùng cửu âm rèn cốt thiên ở đây, còn có tồi tâm trưởng, cửu âm bạch cốt trảo, giải huyệt bị mướn, cửu âm thân pháp cùng nhiếp hồn thuật, bất quá dựa theo Kim Đại Đại nói, nơi này cửu âm chân kinh cũng không hoàn chỉnh. Nếu muốn học được toàn bộ cửu âm chân kinh còn phải nghĩ biện pháp khác. Thoáng nhìn một chút nóc nhà công pháp sau, Trần Vân Phong liền âm thầm nghĩ tới, hiện tại biết toàn bộ nội dung thiên hạ liền mấy người, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lão Ngân Đồng, Tây Độc Câu Dương Phong biết đến là bừa bãi cửu âm chân kinh, bất quá hắn đi ngược chiều cửu âm chân kinh có thể so với chính thông cửu âm chân kinh còn cường đại hơn, đương nhiên tiền đề là luyện công sẽ không trở thành người điên. Thoáng tĩnh một tí. Trần Vân Phong mới một lần nữa từng câu từng chữ từng cái tranh vẽ xem ra, hắn cần đem những công pháp này hoàn toàn ký ở trong lòng, ghi lại ở cái gì trang giấy bên trên đó là không thể làm hành vi. Tiêu tốn sắp tới 2 chi mỡ bò ngọn nến, Trần Vân Phong mới hoàn toàn ký ở nơi này hết thảy công pháp, hắn đem trước làm ra phụ trợ tảng đá kia cũng chuyển tới, lót ở dưới chân liền bắt đầu dùng một cái xẻng nhỏ đem cửu âm chân khí, tồi tâm trưởng cùng cửu âm bạch cốt trảo ghi chép hủy diệt, đem cho cặn bao ở bao bố bên trong rót vào thủy đạo. Hắn trở lại nhà đá ở công pháp bên cạnh một lần nữa nghiên cứu lên một bức bản đồ, đây là trong mộ cổ hoàn chỉnh cơ quan đường nối bức vẽ, bởi vì đón lấy hắn còn muốn chuẩn bị ở đây hôn trên một quãng thời gian, chưa quen thuộc cổ mộ đường nối cùng cơ quan, bị cái kia tiểu lung bao cùng tôn bà đụng tới không phải là chuyện tốt. Trần Vân Phong chuẩn bị ở trong mộ cổ không lý tưởng, một không phải vì tiểu long nữ khuôn mặt đẹp, càng không phải vì trốn ở chỗ này an toàn, trong mộ cổ có một thứ hắn cần khiến dùng một chút. Này chính là có thể để người ta quen thuộc sau coi như là giấc ngủ bên trong cũng có thể tu luyện hàn băng giường. Vừa nay hắn nhìn một chút cổ mộ địa đồ, chợt phát hiện đặt hàn băng giường địa phương có vẻ hơi quái lạ, TV cùng trong tiểu thuyết cái này hàn băng giường ở tiểu long nữ trong phòng ngủ, nhưng hắn nhìn một chút ở ghi rõ hàn băng giường vị trí bên cạnh, lại còn có một gian từ cái này lòng đất mật đạo đi tới mật thất. Hắn cá nhân suy đoán chỗ nào hẳn là có cái gì chuyện bí ẩn, hắn mở ra đường nối cơ quan dọc theo một người cao đường hầm tiến lên. Bảy loan tám quải địa đi rồi mấy phút, một cái nhà đá liền xuất hiện ở trong mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 07, trên giường hàn băng cần tu luyện. Ở trên tường một chiếc ngọn đèn sớm đã tắt, trên mặt đất nhưng có một cái phong kín thật dầu bình. Trần Vân Phong mở ra dầu bình, bên trong dầu như trước hoàn hảo, hắn đem dầu đổ vào ngọn đèn đốt, mới tỏ rõ vẻ ý cười nhìn về phía vách tường nơi. Vương Trọng Dương a Vương Trọng Dương, lại chơi này vừa ra, nếu yêu thích Lâm Triều Anh liền cưới người. Không cưới cũng đừng chơi như vậy lừa mình dối người siếc, hàn băng giường lại khổng lồ như thế, có thể mặc quá 2 gian nhà đá, ngươi ở chỗ này ngủ, Lâm Triều Anh ở này diện ngủ, này xem như là cùng giường mà miên sao. Trần Vân Phong nhìn một khối liều lĩnh từng tia ý lạnh hàn băng giường lạnh cười lạnh nói. Tìm được có thể chỗ tu luyện, vậy còn đến tìm được đầy đủ đồ ăn, cái này trong mộ cổ ngoại trừ Ngọc Phong Tương, vậy cũng chỉ có tôn bà đồ ăn, hắn chuẩn bị đi nhìn một chút. Này Vương Trọng Dương từng ở nơi này thiết lập kho vũ khí cùng lương khô chuẩn bị chống lại Kim Minh, hẳn là còn có vật gì tốt mới lạ. Trở lại đường nối, Trần Vân Phong từ một cái quan tài để chui ra, khép lại nắp quan tài sau đó, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí một trực tiếp hướng về kho vũ khí phương hướng đi đến, dựa theo tiểu long nữ cùng tôn bà quen thuộc, các nàng đều sẽ chỉ ở cổ mộ trước nửa bộ phân sinh hoạt, này phần sau bộ phận đó là sẽ không dễ dàng đến đó. Có kẹt. Một đạo cửa đá từ từ mở ra. Trần Vân Phong đốt một nhánh cây đuốc nhìn một chút, cái này to lớn nhà kho có tới mấy trăm mét vuông to nhỏ, vô số đao thương kiếm kích hiện tại đã rỉ sát, từng cái lương thực túi áo đã múc meo, hắn chậm rãi đi tới tìm kiếm một phen, không có một túi lương thực còn bảo tồn hoàn hảo. Ta sát, mấy chục năm đồ vật, xác thực không thật hàng. Trần Vân Phong nhìn sắp tới bách tấn lương thực múc mèo trong miệng thấp giọng mắng. Ken cong. Một cái rỉ sắt cương đao từ một cái dương gỗ trên rơi xuống, Trần Vân Phong ánh mắt co rụt lại liền nhìn về phía toàn bộ trong thạch thất cái này duy nhất dương gỗ. Hắn đi tới nhẹ nhàng kéo dài dương gỗ cái, ở cây đuốc chiếu rọi xuống một trận phục trang đẹp đẽ nên quang thoáng hiện hào quang chói mắt. Rơi ạ, phát tài, nhiều như vậy kim ngân châu báu. Chưa từng thấy nhiều như vậy hoàng kim châu báu. Trần Vân Phong không khỏi kinh ngạc tiếng hét lớn. Hống xong hắn mới muốn lên chỗ ở mình phe địch, mau mau chạy đến cạnh cửa lặng lặng nghe xong một hồi, xác nhận xác thực không làm kinh động bất luận người nào sau, hắn mới một lần nữa chạy về cái dương một bên nở nụ cười. Hắn không phải là coi tiền tài như cặn bã cái gọi là thánh nhân, hắn xuyên qua trước là cái cùng làm công, vẫn là ở một cái tiểu thiết trong xưởng luyện chế thép thòi nóc lò công, nghèo rất mùng tơi khổ ha ha cả đời, xuyên qua đến Trần Đại Ngưu trên người, này Trần Đại Ngưu so với hắn trải qua còn muốn ướt ướt thống khổ. Nhìn thấy những này hồng bạch đồ vật trong lòng kinh hỉ vậy thì là khó tránh khỏi. Mang đi những này tài bảo, một cái không dư thừa mang đi bọn hắn, Trần Vân Phong trong nháy mắt trong đầu xuất hiện chính là cái ý niệm này, bất quá hắn bình tĩnh lại tâm tình vừa nghĩ, như thế một đống lớn đồ vật làm khó vẫn mang ở trên người, mỗi ngày lo lắng bọn hắn rơi mất cái gì, này không phải cho mình tự tìm phiền phức sao. Tuy rằng hiện tại đã có ngân phiếu phát hành, vậy còn đến lấy ra đi cho tổn tiến vào ngân trang không phải, này Trung Nam Sơn cự ly Trung Nguyên thật xa. Hắn cũng không muốn mang theo một đống lớn tài bảo ra ngoài đi bộ, ngược lại để ở chỗ này, cái kia tiểu lung bao và những người khác đều sẽ không vận dụng, nếu là có cần phải hắn trở lại lấy là được, hiện tại là một điểm tiền chờ sau này khi ra cửa đủ tiêu dùng là được. Hắn cấp tốc ở hòm đáo bên trong tìm kiếm, này chút gì châu đáo là không thể lấy ra đi, lựa chọn hàng đầu chính là thỏi vàng dòng cùng thỏi bạc dòng, đem châu đáo toàn bộ lấy ra, ở châu đáo dưới lại còn có một cái hiện ra đàn cây một hương tức giận tiểu hồ gỗ, mở ra hồ gỗ. Bên trong là một cái bảy màu sặc sỡ nhẫn ngọc, ở hộp gỗ dưới đáy là một tấm giấy ô vàng, mở ra xem mặt trên rất ít vài chữ. Lâm An Phủ, Đông Lăng Tư Mã Trang Viên, dựa vào nhận yêu cầu di vật. Hãn, lại là một cái di vật bằng chứng, chẳng lẽ lại là một món tiền bạc hay sao? Này Vương Trọng Dương mới ở lại chỗ này. Trần Vân Phong nhìn cái này nhắn lại xẹp miệng nói rằng. Hắn này nhưng là nhìn lầm, trên tờ giấy diện bút tích tuy rằng sắc bén, thế nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra là nữ tử viết. Đồng thời tờ giấy này ở lại hộp gỗ đàn hương bên trong đều thành bộ dáng này, vậy cũng không phải 30, 50 năm mới hình thành. Đem nhẫn đái bên trái tay ngón cái trên, Trần Vân Phong đem chính mình còn ẩm ướt quần áo cởi, từ dương gỗ bên trong lấy ra 21 cân thỏi vàng ròng, cộng thêm 10 cái to nhỏ không đều thỏi bạc ròng, cởi duy nhất quần áo đem những thứ đồ này một khỏa liền cầm cây đuốc tấn nhanh rời đi, một lần nữa tiến vào quan tài mật đạo trở lại mật thất, Trần Vân Phong liền cầm một cái thỏi bạc ròng lặn dưới nước rời đi cổ mộ Hạ Sơn. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Vân Phong cong lấy một cái to lớn ba lô từ nơi khác đi đường vòng trở lại, sau lưng lâu bên trong, to lớn vải dầu bên trong túi chứa đầy lương khô cùng thịt khô, còn thủy, nơi này hồ nước đầy đủ hắn uống đến chết. Vạn sự đã chuẩn bị, Hàn Băng Dường cũng biết đến, Trần Vân Phong hiện tại muốn làm chính là trong tu luyện công cùng cửu âm chân kinh bên trong các loại võ học, cửu âm bạch cốt trảo cùng tồi tâm trưởng không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, bởi vì những này công phu bị Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong cho hủy diệt rồi danh tiếng. Có thể luyện nhưng không thể dùng chính là này hai môn tuyệt học kết cục. Trần Vân Phong cũng không có vừa bắt đầu liền lên Hàn Băng Giường tu luyện, mà là bắt đầu nghiên cứu lên cửu âm chân khí cùng Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công các loại công hiệu. Tiên Thiên Công đối lập công chính ôn hòa, tu luyện chính là kinh mạch toàn thân, cửu âm chân khí nhưng chỉ tu luyện thân thể thuộc tính âm mạch lạc, bất quá lẫn nhau cũng không có mâu thuẫn, này ngược lại là để Trần Vân Phong mừng rỡ một trận. Cho tới rèn cốt thiên chỉ cần cửu âm chân khí tự động vận hành liền có thể tu luyện. Yên lặng mà đọc thuộc lòng một trận cửu âm chân kinh, Trần Vân Phong nhảy lên Hàn Băng Giường khoanh chân ngồi xuống, giám giám dưới này sợi cực kỳ lạnh giá khí tức kéo tới, hắn mau mau nhắm hai mắt lại đi đầu vận chuyển lên Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công. Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công cường hãn đảo mắt liền xuất hiện, theo chân khí vận chuyển, dưới thân truyền đến hàn khí dần dần tiêu tan, bất chi bất giác Trần Vân Phong đã tiến vào một nửa nhập định trạng thái, nhưng hắn trong ký ức muốn tu luyện cửu âm chân khí ý nghĩ như trước. Trong lúc giật mình, còn đang tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công đan điền phân ra một đạo chân khí, bắt đầu dọc theo cửu âm chân kinh kinh lạc bức vẽ rửa theo công pháp vận hành. U đọc sách, vô cản xù con. Lúc này Trần Vân Phong trong cơ thể hai đạo chân khí đều ở vận chuyển, thậm chí ở chân khí tương hội tụ lúc này cũng không liên quan tới nhau. Này nếu như Vương Trọng Dương sống lại, biết được có người lại đồng thời vận hành hai loại đỉnh tiêm công pháp, phỏng chừng hội lần thứ hai dọa chết rồi. Hàn Băng Giường còn đang bước lên hơi lạnh, chỉ cần Trần Vân Phong chân khí trong cơ thể dừng lại. Lập tức này sợi hàn khí sẽ bức bách hắn một lần nữa vận chuyển lên chân khí, bất chi bất giác, lần thứ hai nhập định Trần Vân Phong đã tu luyện mấy ngày, khi hắn từ đói bụng bên trong tỉnh lại, ăn qua lương khô sau lại tiếp tục bắt đầu trên hàn băng giường tu luyện. Tu luyện không nhật nguyệt, hoàng hoàng hốt hốt trong tu luyện, liền ngay cả Dương Quá sự tỉnh Trần Vân Phong đều triệt để quên. Hắn không biết ngay khi hắn tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công cùng Cửu Âm Chân Khí hơi có tiểu thành lúc này, cái nào tiểu Dương Quá đã phản lại trùng Dương cung tiến vào sát chết Di Động mộ, mà Tôn bà cái kia thần điêu bên trong làm người đáng giá tôn trọng lão nhân đã sớm đã chết đi. Sát vách trên giường hàn băng, nhảy ra Dương Quá chính đang run lẩy bẩy địa tu luyện phái cổ mộ tâm pháp, mà ngủ ở trên sợi dây tiểu Lung Bao trước cũng ngủ ở trên giường hàn băng, may là Trần Vân Phong không suy nghĩ quá đã cùng tiểu Lung Bao đã cùng giường hồi lâu. Phụ giả hắn còn phải phiền muộn trên rất nhiều thiên tài có thể thở ra hơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 08, lần đầu gặp gỡ tiểu long nữ. Ở trên giường hàn băng, Trần Vân Phong con mắt đột nhiên vừa mở ra, hai đạo tinh quang trong nháy mắt thoáng hiện liền ngay cả ngọn đèn ánh đèn đều không thể che giấu. Hắn thật dài địa thổ một cái ngậm trong miệng dồn khí tiếng nói rằng. Hô! Hiện tại chân khí của ta đã không cần chính mình chú ý cũng có thể tự động tu luyện, này lương khô còn lại đến cũng không hơn nhiều. Mau mau tập luyện trở xuống Cửu Âm thân pháp cùng cái khác công phu, học được liền xuống núi đi, cắt, chờ, hai năm sau Dương Quá hạ sơn thì lại trở về. Hắn nhớ tới không sai, Dương Quá 11 tuổi chết đi mẹ, 13 tuổi nhanh 14 tuổi thì mới gặp phải Quách Tĩnh, nhiều nhất 17 tuổi liền từ cổ mộ hạ sơn, ở cổ mộ tu luyện mấy năm, dựa vào có thể tự động trong tu luyện công, hắn một tí sơn chí ít đều xem là cao thủ nhất lưu, còn hắn học trọng kiếm, luyện tập đánh chó côn đều ở phía sau. Khi đó hắn đã là nhất lưu cao thủ hàng đầu. Sau đó cũng không lâu lắm, hẳn là vẫn chưa tới thời gian một năm liền trải qua liền trôi sự tình, cụt tay tiến vào Tương Dương Thành ở ngoài độc cô cầu bại mai táng chỗ, an khúc bồ đề con rắn xà đảm, lũ bất ngờ bên trong tập luyện nội công cùng kiếm pháp, rốt cục đột phá đến siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới. Mà sau đó thời gian 16 năm, hắn bất quá ngay khi trong biển rộng tu luyện, bình thường còn chung quanh lo chuyện bao đồng. Cuối cùng đều trở thành tiên thiên cao thủ thậm chí hơi so với cái khác cao thủ tuyệt đỉnh đều còn cường một chút. Các loại phân tích đến ra kết quả, Dương Quá sở dĩ mạnh mẽ, cái này có thể không trôi đi nội lực còn lúc nào cũng mạnh mẽ việc tu luyện của chính mình phương thức tuyệt đối chiếm cứ mạnh nhất tác dụng. Trần Vân Phong hiện tại cũng có thể hoàn toàn tự chủ tu luyện, một ngày tương đương với người khác 10 ngày, cái kia Dương Quá mười mấy năm tu luyện có thể mạnh hơn người khác cũng là không còn bất kỳ kỳ quái chỗ. Người thông minh cũng không có nghĩa là trong tu luyện công cũng tốc độ nhanh, trước đây Trần Vân Phong vẫn không nghĩ thấu Dương Đại Hiệp nhanh chóng trở thành cao thủ truyền thuyết, hiện đi ngang qua hàn băng giường gột rửa sau hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Kim Đại Đại đào ra hô to, hàn băng giường mới là Dương Đại Hiệp bàn tay vàng, trộn, những thứ khác chỉ là phụ trợ hắn một ít năng lực đặc thù thôi. Hiện tại Trần Vân Phong cũng hôn đến đãi ngộ này, hắn tin tưởng chính mình trở thành cao thủ thời gian tuyệt đối sẽ không so với Dương quá trường, huống hồ Cửu Âm chân khí thêm vào Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công. Này hai môn cái thế nội công tại người, hắn tin tưởng tuyệt đối càng chắc chắn hôn đến cao thủ hàng ngũ. Những ngày sau đó, Trần Vân Phong mỗi ngày liền ở thạch thất bên trong bắt đầu tu luyện các loại cửu âm võ kỹ, hắn biết ở trong mộ cổ còn có hai gian nhà đá, một gian ghi chép chính là toàn chân võ học, một gian khác nhưng là Lâm Triều Anh phá giải toàn chân võ công, thậm chí còn có cái môn này công pháp đặc thù. Hắn cũng không muốn võ công gì đều học, bất quá nhưng có thể nghiên cứu một chút. Nếu như sau đó cùng toàn chân giáo những cái kia suy đạo sĩ gặp gỡ, hắn cũng có biện pháp khắc chế bọn hắn. Tu luyện không nhật nguyệt, Trần Vân Phong hầu như hiếm thấy nghỉ ngơi địa không ngừng luyện tập các loại võ kỹ cùng sở kỳ hữu đặc thù, trải qua tu luyện cửu âm chân kinh bên trong nhiếp hồn thuật, hắn chợt phát hiện môn công phu này hẳn là cũng không tính được là võ kỹ. Dựa theo Trần Vân Phong ý nghĩ, hoàng thường ở sáng tạo cửu âm chân kinh thì dùng hơn 1000 loại đạo gia kinh điển, môn công pháp này được cho là tu đạo luyện khí giả tinh thần thuật thôi miên. Nói cách khác đây chính là tu chân công pháp một loại sử dụng kỹ xảo mà tuyệt đối không phải võ giả võ kỹ phạm chủ. Trong nhà đá Trần Vân Phong thân thể lại như quỷ ảnh giống như không ngừng lay động, tình cờ một trường khắc ở trên vách đá cũng sẽ không phát sinh tiếng vang, khi hắn xoay người lại lúc rời đi trên tường liền sẽ xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu bàn tay. Trần Vân Phong huấn luyện chính mình đó là thân pháp trưởng pháp trảo pháp đồng thời tu luyện, nhất thời tồi tâm trưởng nhất thời lại là cửu âm bạch cốt trảo, đạo đạo lạnh leo gió lạnh từ hắn trên bước lên. Có một tí không một rưỡi ở trên vách đá lấy ra đạo đạo dấu vết. Lúc trước Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong tu luyện cửu âm bạch cốt trảo, bởi vì không có cửu âm chân khí công pháp, bọn hắn liền phỏng đoán cái danh xưng này âm u võ kỹ cần dùng đầu người tu luyện, đang yên đang lành một môn đạo gia tuyệt học liền bị biến thành tà môn võ công. Trần Vân Phong ở đây tu luyện bất quá 2 tháng, bất quá dựa theo hắn tính toán 2 tháng này nội công đã bù đắp được người khác mấy năm khổ tu, tuy rằng không coi là cái gì cao thủ. Thế nhưng trong khi xuất thủ như trước là đằng đằng sát khí. cửu âm thân pháp không phải khinh công mà là công kích cùng né tránh kỹ xảo. Đây là Trần Vân Phong đã hoàn toàn nắm giữ hiện tại hết thể công pháp sau mới rõ ràng sự tình. Nghĩ đến vài ngày sau, hắn nhớ tới trong mộ cổ phái cổ mộ cùng phái toàn chân hai gian luyện võ nhà đá, ở tiến vào đêm khuya sau, hắn rốt cục lén lén lút lút điệu tiến vào hai người này vừa nhìn liền địa phương cổ quái. Hai gian nhà đá đều là trước khoan sau hẹp, mặt sau nửa cung tròn vừa là tam giác, dựa theo thần điêu ghi chép, đây là vì tu luyện các loại võ kim mà thiết kế địa phương, bất quá Trần Vân Phong không phải đến tham quan. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn hướng về nhà đá đỉnh chót, dựa vào hắn hiện tại đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nhanh chóng ghi chép lên hai gian bên trong thạch thất mấy chục loại công pháp. Chủ yếu nhất hắn hiện tại là phải nhớ kỹ cổ mộ khinh công cùng toàn chân kim nhạc công, này hai môn khinh công hắn chuẩn bị tổng hợp một tí luyện thành một môn chính mình độc nhất khinh công tuyệt kỹ, thêm vào cửu âm thân pháp, đánh nhau thì cũng càng thêm an toàn. Ken Kaka. Ngay khi Trần Vân Phong ghi chép xong hết thể công pháp thì, sắt vách cửa đá đột nhiên vang. Hắn mau mau tắt cây đuốc vọt tới nhà đá quan sát miệng vừa nhìn, ở căn phòng cách vách bên trong một chiếc ngọn đèn đã bị người thắp sáng. Một cái bạch y thắng tuyết cô gái trẻ lẳng lặng đứng ở một bức tranh trước, vẻ mặt lãnh đạm lại hết sức quái lạ nhìn vẽ lên cô gái kia. Trần Vân Phong vừa thấy cô gái này trong lòng liền hồi hộp địa loạn nhảy một cái, hắn vội vàng dùng chân khí đem chính mình kích động trong lòng cùng phiền muộn đè nén xuống, cắn vào nha trận to mắt chặt chẽ nhìn cái này để hắn phiền muộn mà chết nữ nhân. Muốn nói cô gái này kỳ thực cũng không trách. Một tấm tròn tròn khuôn mặt nhỏ, trắng nón nà bóng loáng như ngọc, chỉ thấy nàng ngón tay trắng nón ở trên mặt nhẹ nhàng nhấn một cái, chân tuần tuột da rẻ liền hơi gãy. Nàng hẳn là vừa tập võ trở lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đà hồng, còn có từng tia nhiệt khí ở lạnh lạnh trong thạch thất từ nàng mái tóc bốc lên. Trần Vân Phong nhìn nàng đôi kia liền như đùi gà giống như nha đầu đuôi tóc, trong ánh mắt liền bắt đầu xuất hiện một cái đặc thù hình ảnh. Lao niên giấm chua thêm vào dầu mạnh mẽ, dính lên một cái cắn ở trong miệng, lập tức liền ra dầu giật miệng đầy ba. Thơm nước, mùi thịt thêm vào lão Trần thố cùng cây ớt mùi vị một hỗn hợp, ta cái kia trời ạ. Thật đẹp vị tiểu lung bao, ở thêm vào một đôi to mọng dầu nổ lớn đùi gà, này bữa sáng đầy đủ phong phú. Tổ sư bà, vì làm mà ngươi là mặt trái xoan, mà ta là mặt tròn đây. Lẽ nào cũng là bởi vì trước đây sư tỷ một ngày để ta ăn hai phần cơm nước nguyên nhân. Nữ tử nâng chính mình mặt tròn có chút mê hoặc địa quay về chân dung nói rằng. Trần Vân Phong thể diện không ngừng co giật. Đây chính là hắn trước đây trong ngộng cùng trong ký ức cái kia thanh bùi thoát tục, bình tĩnh thanh nhã vô dục vô cầu như thiên tiên giống như tiểu long nữ, bởi vì xem xong này bộ để hắn xoắn suýt tivi, giấc ngộng của hắn bị triệt để đánh nát tâm suy mà chết. Hiện tại coi như là nhìn thấy hiện thực người, nhìn kỹ một chút tiểu long nữ dài đến kỳ thực khá đẹp, có thể nàng căn bản không phải kim đại đại dưới ngòi bút thanh thuần ngọc nữ, thêm vào khi còn sống liền mang theo xoắn suýt, Trần Vân Phong coi như không lại chán ghét cũng sẽ không thích nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 09, có học tiểu thành cách của mộ. Tiểu lung bao, lần thứ hai để trong lòng hắn cảm thấy co quắp một trận, may là Trần Đại Nhu thân thể này không có tật xấu, hai cái linh hồn chồng chất sau trong lòng hắn năng lực chịu đựng cũng cường đại hơn rất nhiều lần, coi như trong lòng xoắn suýt nhìn trước mắt cái này tiểu long nữ hắn hay vẫn là nhịn xuống trong lòng thống khổ. Tiểu long nữ ở trên bức họa nhìn một hồi liền bĩu môi rời đi, một đôi môi dày như thế một đô, lần này liền tiểu lung bao trên nếp nhăn cũng có. Dựa theo người bình thường cái nhìn, cái này tiểu long nữ không tính là thiên tiên cũng là ít có mỹ nữ, có thể nàng mặc đồ này đó là tiêu chuẩn tiên nữ trang phục, này tiểu long nữ trực tiếp nghịch chuyển hình tượng sao xem cũng không phải như vậy một chuyện. Nhìn thấy tiểu long nữ rốt cục rời đi, Trần Vân Phong trong lòng mới rốt cục triệt để bình tĩnh lại, đây là muốn hắn mạng ra người, tuy nói cũng không liên quan chuyện của nàng, nhưng trong lòng tổng cũng không phải như vậy thoải mái, hắn lẳng lặng ở lại một hồi, một lần nữa đốt cây đuốc từ hành lang bên trong tiến vào sắt vách này nhà đá. Ở thạch thất trên tường là hai bức chân dung, một bức là không sợi râu dài tiêu dao đạo sĩ, một bức nhưng là toàn thân thải phục xinh đẹp mỹ nữ, vẽ lên cũng không có tiêu ra là ai họa, bất quá như vậy nhắn nhủi đầu bút lông cùng sung túc điển sắc tuyệt đối không phải Vương Trọng Dương họa. Nhìn Vương Trọng Dương chân dung, Trần Vân Phong không khỏi thật cười nói. Vương Trọng Dương anh tuấn tiêu sái khí chất phiên phiên, lâm triều anh hồ mỹ xinh đẹp sắc đẹp vô song, nhưng đáng tiếc, này rõ ràng là thiên làm địa cùng một đôi, Vương Trọng Dương nhưng các loại lý do thoái thác. Cuối cùng tạo thành hai người phản bội không nói, còn để Lâm Triều Anh tích tụ mà chết. Lẽ nào Vương Trọng Dương là yếu sinh lý hoặc là luyện công uy, bất quá ta luyện tiên thiên công nơi nào có thể mỗi ngày đều là một trụ hướng lên trời, không hiểu nổi người đàn ông này, hảo hảo mà nữ nhân không nên đi làm đạo sĩ, làm cho bẩn thỉu xấu xa đến cùng có cái gì tốt. Này hai bức chân dung họa chính là rất sống động, liền ngay cả bộ lông cũng hiện rõ từng đường nét, liếc một cái Vương Trọng Dương cái này không biết mùi vị chân dung. Trần Vân Phong liền tỉ mỉ nhìn Lâm Triều Anh chân dung. Họa bên trong Lâm Triều Anh mặt trái xoan mắt phượng, một đôi liễu diệp mi tà sen vào tấn anh khí mười phần, da thịt tái tuyết môi đỏ như lửa, vóc người yểu điệu mười ngón nhỏ và dài, duy nhất không đủ chính là khỏe mắt nàng bên trong ẩn hàm sát ý làm cho nàng có vẻ vô cùng cố chấp cùng tự kiêu. Tuy rằng hơi không đủ, có thể như vậy mỹ nữ tuyệt sắc mới có thể nói thiên tiên hàng ngũ, tiểu long nữ cùng nàng so sánh này chính là một cái ở thiên một cái trên đất, nhưng đáng tiếc dung nhan tuy ở trong hình vẽ, giai nhân cũng đã hồn trở lại. Trần Vân Phong nhìn một chút, đối với hai người này ái tình cố sự hắn cũng không muốn nghiên cứu, đều là người chết, coi như là tìm tới ai sai lầm thì lại làm sao, lẽ nào đem bọn họ cho chôn cùng nhau lêu lồng đi. Thu thập lên tâm tình Trần Vân Phong một lần nữa trở lại nhà đá, lúc này hắn lương khô đã sắp dùng hết, hắn chỉ được tăng nhanh tốc độ tu luyện cổ mộ khinh công cùng toàn chân khinh công, còn cái khác công pháp, chờ hắn sau khi xuống núi lại tính toán sau. Nhà đá cổ mộ cũng không coi là quá lớn, bất quá Trần Vân Phong hiện tại công lực cũng không cao cường. Coi như là đỉnh tiêm khinh thân công pháp, ở nơi này cũng đầy đủ hắn tu luyện. Cổ mộ khinh công phiêu giật tiêu sái, toàn chân khinh công linh động tự nhiên, thêm vào quỷ dị khó dò cửu âm thân pháp như thế một lẫn lộn, ở thạch thất bên trong Trần Vân Phong bóng người nhất thời như vũ đạo giống như chằn trọc mà đi, trong nháy mắt lại như chim nhạn ngang trời giống như xẹt qua, đồng nhiên một tí như quỷ ảnh như thế vặn vẹo điên đảo mà đi. Trải qua đầy đủ 10 ngày gượng ép tu luyện, Trần Vân Phong miễn cưỡng có thể dựa theo các loại khinh công vận chuyển phương thức để tung. Đồng thời còn đem cửu âm thân pháp tan vào một chút, để khinh công của hắn xem ra không ra ngô ra khoai nhưng đi tới vô thường, so với vốn có mấy môn công pháp càng hiện ra một loại làm người hoa cả mắt cảm giác. Phù phù. Mật đạo thủy đạo bên trong, trải qua 2 tháng tu luyện, Trần Vân Phong rốt cục công đức có chút viên mãn địa nhảy vào trong nước, lần này hắn tiêu tốn không tới 3 phút, da dê trong túi không khí cũng chỉ hấp thu 1/3 không tới khí thể liền rời khỏi hồ nước. Dầm. Trần Vân Phong từ trong đầm nước nô ra. 2 tháng chưa từng thấy ánh mặt trời, hắn bị giữa bầu trời ánh mặt trời cho làm cho con mắt một trận mơ hồ, xoa nhẹ dưới con mắt, hắn lịch đến bờ đầm bò đi ra ngoài, trên mặt mang theo một trận ý mừng đem chính mình bộ kia giấu ở tảng đá khe trong quần áo lấy đi ra. Mặc quần áo vào Trần Vân Phong mới một lần nữa đi trở về bờ đầm, ở mặt nước hình chiếu dưới nhìn một chút chính mình, mấy tháng không có sắp xếp, tỏ rõ vẻ hồ cha cùng xoắn suýt tóc để hắn như quá dã nhân. Rút ra một cây tiểu đao. Trần Vân Phong ở hồ nước một bên từ từ thổi mạnh chính mình tròm râu, hắn lúc này mới 16 tuổi, có thể miệng xung quanh thật dài tròm râu để hắn xem ra lại như 30 tuổi người như thế, này cạo sạch sẽ sau, hình chiếu bên trong lại xuất hiện một cái lông mày rậm mắt to mặt như đao gọt tuổi trẻ anh chàng đẹp trai. Soái, không phải soái, nếu như trước đây ta có khuôn mặt này, lên tới 70, 80 xuống tới 7, 8 tuổi, không thông báo mê chết bao nhiêu thiếu nữ đồng bào, nhưng đáng tiếc trước đây chính là một cái lớn bí mật. Cuối cùng cũng coi như sống lại lăn lộn cái anh chàng đẹp trai mặt. Trần Vân Phong vỗ chính mình hơn xa trước kia anh tuấn mặt cười tự nói. Lấy 20 vị trí đầu 6 tuổi còn không bạn gái, không tiền không phòng không hình dạng cộng thêm không văn bằng, không còn gì khác Trần Vân Phong chỉ có thể ôm máy vi tính xem tiểu thuyết xem phim không lý tưởng, nghe nói Kim Đại Đại Thần Điêu lần thứ 2 phục chế, đầy cõi lòng kích động nhìn từ đầu tới đuôi ba trên, cuối cùng không nhịn được trong lòng xoắn suýt lại liền như vậy đi đời nhà ma. Hiện tại hắn trong túi có hoàng kim bạch ngân. Học được một thân một ngày nào đó đủ để ngạo thế quần hùng võ công, Trần Đại Ngưu khuôn mặt này còn ra kỳ còn trưởng thành anh chàng đẹp trai, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu muội chỉ. Hắn xuyên qua điều thứ nhất chính là nỗ lực để lao Trần gia tử tôn thành đàn, nhiều nhiều phúc vậy cũng cần nhiều lão bà mới được, hắn không phải ngụy quân tử, làm bộ xuyên qua rồi còn phải duy trì thế kỷ 21 loại kia một chồng một vợ cảm tình tư tưởng chơi trung trinh bất biến, rõ ràng thế giới này có thể tam thê tứ thiếp, còn chơi cái gì ngây thơ vậy còn xuyên qua cái gì. Liếc mắt nhìn cổ mộ phía trước núi, lúc này Dương Quá hẳn là đang cùng tiểu long nữ học tập cái gì nắm bắt ma tước, đã bị giả thiết trở thành cường nữ can Phạm Chân Trí Bính còn đang nằm mơ Triệu Chí Kính hẳn là vẫn là ở khi hắn quản gia trước, mà Doãn Chí Bình cái này nguyên bản đệ nhất long kỵ sĩ hiện tại chính trực có phải hay không, hoàn toàn chính là đạo gia thanh tịnh tu sĩ răng rớp. U đọc sách, vô cản xù con. Đã bị lật đổ thần điêu thế giới, Trần Vân Phong thở ơ đem hắn lật đổ đến càng hỗn loạn. Trong mộ cổ cửu âm chân kinh bị hắn phá hủy một nửa, đón lấy hắn liền muốn triệt để loạn nhập thần điêu. Từ núi rừng bên trong lưu dưới Trung Nam Sơn, Trần Vân Phong trở lại chính mình cái kia nhà, nhìn nhà chỉ có 4 bức tường quặng khu é cực kỳ gian nhà, Trần Vân Phong đi tới sau nhà trên ngọn núi nhỏ, nơi nào mai táng bộ thân thể này chủ nhân cha mẹ, hắn nhìn đã mọc đầy cỏ dại đồng thời không có mộ bi phần mộ, mang theo một ít phiền muộn từng thanh mà đem cỏ dại xả sạch sẽ. Xả sạch sẽ cỏ dại. Trần Vân Phong quỳ gối hai lão già phần mộ trước trầm giọng nói rằng: "Ba mẹ, tuy nói linh hồn của ta đã thay đổi, có thể các ngươi như trước là cha mẹ ta, ta hiện tại đã tu luyện thế giới này tuyệt đỉnh công pháp, vì các ngươi yên tĩnh, nơi này ta cũng không trắng trợn thu xếp, chỉ cần ta rảnh rỗi sẽ trở lại tế bái nhị lão. Có thể có một ngày ta sẽ dẫn một đoàn người vợ cùng tôn tử tôn nữ chúng ta trở lại, để cho các ngươi nhìn Trần nhà con cháu đầy đàn dáng vẻ, ta là Trần Đại Nghiêu, sau đó chính là Trần Vân Phong, ta hội ngạo thị thần điêu thế giới, có cơ hội thậm chí đem ỷ thiên thế giới cũng cho làm cho rối tinh rối mù. Tạm biệt, ba ba mụ mụ, con trai của các ngươi hội đem nhị lao kia ở trong lòng, khi, làm, ánh đao bóng kiếm giang hồ chuyển khắp thanh danh của ta thì, các ngươi sẽ vì ta kiêu ngạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 10, mục tiêu Lăng Giả Kinh. Trần Vân Phong mặc dù là người xuyên Việt, nhưng hắn dung hợp linh hồn bên trong ký ức còn có một phần là Trần Đại Nghiêu, ở cái này trong sơn thôn từ nhỏ đến lớn tất cả liền dường như chính hắn tự mình trải qua, tế bí một tí lão nhân cũng là hắn chuyện nên làm. Hiện đang tu luyện võ công đồng thời có chút ít thành, Trần Vân Phong cũng không phải chuẩn bị trực tiếp lẫn vào giang hồ, lấy hắn như trước còn không tiến vào tam lưu võ giả năng lực, coi như thủ đoạn nhiều chết đi cơ hội cũng như thế nhiều. Ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai hắn liền rời khỏi Vọng Sơn thôn đi tới Phiền Xuyên thành, con lấy một cái vải rách bao vây Trần Vân Phong ung dung tiến vào cái này đã bị người Mông Cổ chiếm cứ thành thị, nhìn những cái kia ở trong thành chỉ như trước thúc ngựa đi vội Mông Cổ binh, Trần Vân Phong nhàn nhạt hai thán một tiếng. Nam Tống Hoàng Triều 126 năm, mỗi người hoàng đế thủ hạ đều là gian thần giữa đường, tên gian tương này càng là đến không xuể, Trọng Văn Khinh Võ như trước ở Nho gia trị quốc Đại Tống Hoàng Triều bên trong chẳng ra, binh nhược đem quả có thể duy trì cũng coi như vận may người tiên. Hắn không thích Đại Tống hủ bại, cũng không thích người Mông Cổ hung tàn, ngược lại sau đó đều là cái kia dáng vẻ, nếu như hắn hết sức lẫn vào triều đình hoặc là kéo đội ngũ làm tạo phản, vậy hắn muốn tiêu giao trong thiên địa dự định cũng là toi công. Đúng. Một tiếng lanh lảnh roi ngựa tiếng để ở ven đường quan sát Trần Vân Phong cấp tốc quay đầu nhìn lại, ở đạo giữa đường một cái hơn 50 tuổi lão nhân đã bị roi ngựa đánh ngã xuống đất, đánh ngược lại lão nhân chính là một cái Mông Cổ kỵ sĩ, cũng không nhìn một cái trên đất tên kia liền cưỡi ngựa đã đi xa, chỉ để lại lão nhân trên đất. Trần Vân Phong nhìn đi xa Mông Cổ binh ánh mắt lạnh lẽo, ở hắn tư duy bên trong phạm là xâm lấn Trung Nguyên đều là bại hoại, không quản bọn họ có phải là cuối cùng bị Hoa Hạ dung hợp cũng là một cái dạng. Chỉ ít trước mắt những này Mông Cổ binh cũng không thể so hậu thế tiểu quỷ tốt hơn bao nhiêu. Lão nhân gia, ngươi thế nào rồi? Cần giúp một tay không? Trần Vân Phong cấp tốc đi tới trước mặt lão nhân ngồi xổm người xuống thấp giọng hỏi. Lão nhân một thân bố y y, trên đầu búi tóc bởi vì vừa nãy đấu vật mà tàn mất, ngoại trừ trên lưng có một cái vết roi cầm quần áo đánh nát tan lộ ra một đạo vết máu, cái khác đúng là không có tổn thương gì. Lão nhân run run rẩy rẩy bị Trần Vân Phong nâng dậy, trong miệng nhưng lẩm bẩm nhắc tới. Người Kim Diệt, người Mông đến, chúng ta dân chúng nhưng chỉ có thể trở thành là bọn hắn bắt nạt đối tượng, tiểu tử dịu ta đến ven đường là được, như vậy roi ta cũng không ngừng ăn một lần, ai? Trần Vân Phong miệng hơi run cầm cập một tí, nhìn lão nhân trên lưng mấy chỗ thật dài miếng vá, hẳn là chính là hắn thường thường bị Mông tộc binh quất kết quả. Đem lão nhân phủ đến ven đường, lão nhân tìm một cái người quen liền trở lại, Trần Vân Phong nhưng thật lâu không thể dẹp loạn trong lòng xoắn xuýt, nhìn thấy những này hình ảnh. Hắn có chút rõ ràng từ nhỏ bị giáo dục bảo vệ cẩn thận người Hán danh giới Quách Tĩnh. Cái kia đầu gỗ tuy rằng cố chấp, thế nhưng là có thể vì dân vì nước bỏ qua trong nhà tất cả, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cái kia đại hiệp danh tiếng so với đừng người trong giang hồ trên đánh đánh giết giết thu được danh tiếng càng chân thực. Bất quá Trần Vân Phong như trước không thích hắn, ai bảo hắn tìm Hoàng Dung như vậy một cái lao bà xinh đẹp, ngược lại xem xạ điều thì trong lòng ước ao ghen tị sẽ không có đứt rời quá. Ở trên đường cái tìm kiếm một nhà thợ may phô, hắn này một thân vải bố thô y phục cũng là so với xung quanh những cái kia tiểu khất cái khá hơn một chút, liền như thế ở trên đường đi tới, đều có mấy cái người muốn vứt hai man đầu cho hắn, Trần Vân Phong đổi một bộ hơi chút tinh thần trường bào, ở Phiền Xuyên thành xúc vật thị trường mua thất ngựa chạy chậm cưới lên liền rời đi. Cứu mạng A. Một đường tiến lên Trần Vân Phong ở cự ly Nam Lạc bên cạnh thành không xa thì nghe thấy một trận tiếng kêu cứu, nguyên bản hắn không muốn quản việc không đâu, có thể đánh mã quá khứ nhìn lên. Một cái Mông Cổ binh chính đang lôi kéo một cái hơn 30 tuổi đàn bà y phục vật, trên đất một cái 7-8 tuổi bé trai đã bị loan đao chém chết tại chỗ, một thất cao to Mông Cổ chiến mã ở một bên gặm nhấm cỏ xanh. Đàn bà dây rủa cùng tiếng cầu cứu để Trần Vân Phong trong lòng bước lên một trận lửa giận, những này Mông Cổ binh từ khi chiếm lĩnh Đại Tống thổ địa, Hán tộc cùng cái khác dân tộc thiểu số chính là bọn hắn cướp bóc đối tượng, xem tình hình bây giờ bọn hắn càng là thiêu giết tinh dịch đều không kiêng dè chút nào. Hắn tung người xuống ngựa liền trầm giọng quát lên. Dừng tay. Mông Cổ binh chính đang lay đàn bà y phục vật, vừa nghe Trần Vân Phong tiếng quát liền vươn mình đứng lên, xẹt xẹt một tiếng rút ra bên hông loan đao huyền thuyên địa dùng mông ngữ giống to. Trần Vân Phong cũng không hiểu cái gì dân tộc thiểu số ngôn ngữ, hắn ra hiệu trên đất đàn bà rời đi, cái kia đàn bà lại một lần đánh gục đã chết đi trên người thiếu niên hí lên nước phổi địa khóc. Hoa hoa. Ngay khi Trần Vân Phong trao mày lúc này, mông cổ binh loan đao trong tay một lần cấp tốc hướng về Trần Vân Phong vào tới, nhìn thấy mông cổ binh hung hãn răng rấp, lần thứ nhất chiến đấu Trần Vân Phong trong lòng hay vẫn là không khỏi có chút sốt sáng, hắn nhún mũi chân thân thể một bên tách ra loan đao, vận chuyển chân khi đâu tay một quyền liền hướng về mông cổ binh trên bả vai đánh tới. Tràn ngập chân khí nắm đấm trực tiếp bắn trúng mông cổ binh vai, sức mạnh khổng lồ đem mông cổ binh đánh cho một cái lảo đảo suýt chút nữa lăn lộn trên đất, chỉ thấy bị nắm đấm bắn trúng mông cổ binh trên mặt mang theo thống khổ, nhe răng trợn mắt địa cao giọng hô quát nâng đao lần thứ hai xông tới sân đến. Trần Vân Phong thân hình lần thứ hai xoay một cái tách ra loan đao chuyển tới mông cổ binh phía sau, nắm đấm lần thứ hai mang theo chân khí hô điệu lao ra, quả đấm to lớn lần này một đòn toàn lực trực tiếp đánh vào đối phương áo lót huyệt mạng môn bên trên. Ê. Huyệt mạng môn ở vào mạch đốc một chỗ tử huyệt, ở vào thứ hai thứ ba cổ sống trong lúc đó, đã luyện tập quá nhận huyệt điểm huyệt Trần Vân Phong đương nhiên không trở về là đánh nhầm rồi mục tiêu vị trí, cú đấm này xuống chỉ nghe mông cổ binh trong cổ họng hét thảm một tiếng, thân thể ưỡn một cái liền ngã xuống tắt thở. Nhìn thấy mông cổ binh đã bỏ xuống, Trần Vân Phong cấp tốc từ trên người hắn gỡ xuống đánh cướp đến bao vây, thuận lợi đem hắn loan đao cho để ở trong tay đi tới còn đang gào khóc đàn bà trước người nói rằng: "Đại tẩu mau chóng rời đi đi." Cái này mông cổ binh đã chết rồi, có thể xung quanh cũng không có thiếu mông cổ lính tuần tra, một khi phát hiện hội gặp nguy hiểm. Tiểu bảo, ta tiểu bảo chết rồi, ta làm sao xứng đáng hắn chết đi cha a? Đàn bà như trước ôm thi thể, trong miệng không ngừng tê hô, Trần Vân Phong trong lòng một trận lo lắng, nhưng lại không biết nên làm gì khuyên bảo cái này mất con nôi đau đàn bà. Xèo. Phúc. Một tiếng chói hai khiếu gọi chưa đỉnh, Trần Vân Phong liền nhìn thấy chính đang gào khóc đàn bà trước ngực xuyên vào một nhánh mũi tên. Run run rẩy rẩy cây tiễn còn đang rung động, hắn cấp tốc xoay người lại vừa nhìn, cách đó không xa một đội năm người mông cổ đội kỵ binh đang từ ngoài trăm thước chạy tới nơi đây. Xèo 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 xèo. Liên tiếp mũi tên quay đầu hướng về Trần Vân Phong phong tới, thân thủ còn chưa tới nhà Trần Vân Phong một cái lại cho vay nặng lãi từ trên mặt đất nắm lên mông cổ binh thi thể, chặn lại rồi hai nhóm mũi tên thì, cái nào mông cổ binh đã cách càng gần rồi hơn. Không có cùng này quần mông cổ kỵ binh chém giết dự định. Cũng rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải một đám kỵ binh đối thủ, Trần Vân Phong vươn mình nhảy lên trước mông cổ binh này thất chiến mã, dùng sức một cái tát vỗ vào nịnh nọt sợi trên, ở chiến mã hí trong tiếng, dùng ngựa nhanh chóng về phía trước chạy đi. Đến chính là một đội mông cổ lính tuần tra, thủ lĩnh nhảy xuống chiến mã kiểm tra một chút hiện trường, phất tay liền dọc theo Trần Vân Phi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ở mông cổ binh gót sắt dưới những chỗ này, từng cái dân chúng đều có vẻ nơm nớp lo sợ hai không ngớt. Trần Vân Phong thúc ngựa đi nhanh xuyên qua thiểm tây vượt qua Hoàng Hà, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ven đường những mông đó tộc binh chung quanh cướp giật, hắn lô mang thất mất đất học các đại hiệp ra tay đánh chết một cái mông cổ binh, không nghĩ tới lại bị một đoàn mông cổ binh cho truy đến chạy chối chết, hắn này điểm năng lực nhiều nhất cũng là đánh thắng được 3-5 cái nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, may là hắn đánh rơi xuống một thất mông cổ chiến mã lúc này mới chạy ra bọn hắn truy kích. Ở bến đò tiện nghi bán đi chiến mã. Hắn mới tìm được đò rời đi cái gọi là khu địch chiếm, tiến vào Hà Nam địa giới xuyên qua hiển sư trực tiếp hướng Nam chạy đi. Một nửa hôm sau ở Tùng Sơn Thiếu Lâm tự phía trước, Trần Vân Phong đã là một đời áo bào trắng cơi tuấn mã xuất hiện một cái phiên thư sinh. Tìm tới người tiếp khách tăng, Trần Vân Phong liền lấy ra bách lạng vàng làm tiền nhăn đèn. Đương nhiên tiền để chính là hắn cần sao chép mấy bộ Phật gia kinh thư về nhà tụng kinh vì là lao nhân cầu phúc, này người tiếp khách tăng không dám tự ý làm chủ. Không tới một hồi Thiếu Lâm tự chủ trì phương trượng Không Âm thiền sư liền đi ra. Không Âm số tuổi cũng không lớn, cũng không có trong truyền thuyết lao hòa thượng dài hai thước cần loại kia xuất trần tư thái, làm đương đại Thiếu Lâm chủ trì, Không Âm bất quá chừng 50 tuổi, tuy rằng cũng là cao thủ võ lâm, nhưng phong cấm sơn môn nghiêm cấm hòa thượng ra ngoài, nơi này cự ly Hoàng Hà không xa, một khi mông cổ binh lướt qua Hoàng Hà, này Tùng Sơn cũng không phải tuyệt đối an toàn chỗ. A-di-đà Phật. Không Âm phương trượng xa xa nhìn thấy Trần Vân Phong liền hô to Phật hiệu đi tới, Trần Vân Phong cũng hai tay tạo thành chữ thập đối với hắn thi lễ sau mỉm cười nói. Không Âm đại sư đức cao vọng trọng, nhìn thấy đại sư phong độ tại hạ vạn phần vinh hạnh. Trần thí chủ khách khí, nghe người tiếp khách tăng nói thí chủ bố thí bách lạng vàng làm hương hỏa, muốn sao chép một ít kinh thư về nhà vì là người nhà cầu phúc, không biết thí chủ cần một chút kinh văn gì, lao nạp an bài xong người vì là thí chủ chuẩn bị giấy và bút mực cùng tĩnh phòng. Đọc sách. Vô cản su con, Không Âm hai tay tạo thành chữ thập nhìn về phía Trần Vân Phong ôn tồn nói rằng. Lúc này Trần Vân Phong còn không coi là cao thủ, tuy rằng thân thể cường tráng đi lại nặng nề cũng coi như võ giả, có thể Không Âm cũng sẽ không hoài nghi gì, cái gọi là cùng văn phú vũ. Rất nhiều nhà người có tiền công tử thiếu gia đều có luyện võ cường thân quen thuộc, huống hồ là ở cái này hỗn loạn cực kỳ Nam Tống thời đại. Tuy rằng võ giả bị văn nhân khinh bỉ, nhưng trên thực tế những cao quan kia các đại lao cũng là từng cái luyện gia tử, chỉ có chút ít nho hủ lậu mới sẽ trở thành ốm đau bệnh tật con một sách. Trần Vân Phong trước khi tới sớm đã tính toán quá, hắn tuyệt đối không thể trực tiếp yêu cầu Lăng Già Kinh, hắn cười cợt nói rằng. Đại thừa Phật hiệu bên trong có pháp hoa, lớn giống như Niết Bàn, Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh các loại rất nhiều kinh thư, ta đây là sao chép về nhà cho lão nhân sử dụng, quá nhiều bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Lớn giống như Niết Bàn kinh, pháp hoa kinh đều có thể độ người, thêm vào làm giảng giải Phật hiệu kinh nghĩa Lăng Già Kinh liền đầy đủ, phương trượng có thể vì là tiểu tử sắp xếp một gian tịnh phòng, đại khái hai trong vòng ba ngày tiểu tử liền có thể sao xong trở lại vì là gia phụ mẫu cầu phúc. Trần Vân Phong nói xong liền chắp tay lui lại, trong miếu này kinh thư vàng ngàn, nếu như đồng thời sao mệnh chết đều làm không xong, hắn cũng không lo lắng Thiếu Lâm tự nắm sao chép phiên bản kinh thư cho hắn, trong tàng kinh các hiện tại liền một quyển Lăng Già Kinh, làm trụ cột nhất kinh văn vậy cũng là các hòa thượng trong miệng bất cứ lúc nào nhắc tới. A-di-đà Phật. Như vậy, Trần Thí Chủ xin mời đi tới khách xá, không ba xin mời mang Thí Chủ quá khứ đi, thuận tiện để tàng kinh các giác viễn sư thúc đem kinh thư chọn lựa ra đưa đến tịnh phòng. Không Trường Âm hô Phật hiệu trầm giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 11, Cửu Dương tới tay. Người tiếp khách tăng gọi Vô Tam, Trần Vân Phong ở trong lòng ám tính toán một chút, này có phải là còn có 01, 02, 04 hàng ngũ tồn tại, bất quá cái kia giác viễn tên tuổi quá lớn, Trần Vân Phong cũng không có muốn đi cùng hắn tâm sự thiên cơ loại hình ý nghĩ. Tên kia phỏng trừng hiện tại cũng đã tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, hắn điểm ấy trình độ võ công đi vào, nếu như bị Lao Hòa Thượng nhìn thấu mục đích của chính mình, tuy nói sẽ không là chịu chết. Có thể muốn đem Cửu Dương chân kinh cũng cho thu vào trong tay nghiên cứu một chút ý nghĩ nhưng là bị nhỡ. Tiến vào khách xa không nhiều một hồi, một cái tiểu hòa thượng liền cho Trần Vân Phong đưa tới giấy và bút mực, đối với tả bút lông chữ, từ nông thôn đi ra từ nhỏ giúp người sao chép tế văn Trần Vân Phong có thể có chữ đẹp, nhưng đáng tiếc không tiền lên đại học, coi như một tay thể chữ nhan tả đến xuất thần nhập hóa cũng bằng tỏi công. Nửa canh giờ qua đi, người tiếp khách tăng tự mình ôm mấy quyển kinh thư đi vào khách xá, một trận khách sáo bàn giao sau liền rời đi. Trần Vân Phong đóng cửa phòng, chuyện thứ nhất chính là mở ra Lăng Già Kinh cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên ở giáp khe trong tìm tới từng cái cực nhỏ tiểu khải chú lục bên cạnh phạn văn gián đoạn kinh văn. Trước đây đọc sách luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Lăng Già Kinh tự thân liền không có bao nhiêu, một bộ Cửu Dương chân kinh giáp ở bên trong cũng sẽ không có bao nhiêu chữ, có thể sau đó Trương Vô Kỵ được nhưng là bốn bản kinh thư, hẳn là cái kia giác viễn ăn no không có chuyện làm đem kinh văn cho một lần nữa thu dọn quá. Dựa theo hắn việc tu luyện của chính mình phương thức cho tỉ mỉ ghi chép đi ra. Xem xong chỉnh bản Lăng Già Kinh nhìn thấy chỉ có vẹn vẹn hơn ngàn chữ Cửu Dương chân kinh, Trần Vân Phong không khỏi cười khổ tự nói. Hô hấp Cửu Dương, ôm một hàng nguyên, hai câu này có thể vì sao mặt sau này không có nói quyển sách liền gọi Cửu Dương chân kinh đây. Xem ra bản kinh thư này tên có thể xác định là giác viễn lấy. Ai, đều nói dựa theo đầu của chính mình nghĩ chuyện hội có tật xấu, này Kim Đại Đại lại không nói rõ ràng. Làm hại ta cho rằng muốn sao chép bao nhiêu, này Cửu Dương chân kinh phương thức tu luyện lại chỉ có 1000 chữ không tới, trực tiếp đọc thuộc lòng là được, sao đi, bạch cho mình tìm cái chuyện phiền toái. Hắn hiện tại tu tập Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công cùng Cửu Âm chân khí, thoáng vừa nhìn liền biết này bộ Cửu Dương chân kinh liền biết là hàng thật, Lăng Già Kinh hắn cũng không dám xóa và sửa, Giác Viễn Lao Hòa Thượng kia tự thân liền tu luyện Cửu Dương thần công, coi như sửa lại hắn cũng có thể chính mình chép lại. Ngược lại Trương Vô Kỵ hôn Cửu Dương thần công sự tình còn sớm. Coi một cái đều còn có hơn 100 năm, hiện tại liền ngay cả Trương Tam Phong đều còn chưa có xuất thế, hết thảy đều còn không dùng tới hiện đang tính toán. Xác nhận kinh thư là chính phẩm, Trần Vân Phong liền dựa vào đã gặp qua là không quên được năng lực đem chỉnh bản Lăng Già Kinh cùng Cửu Dương chân kinh âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau đó mới bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh ánh chừng một chút các hòa thượng đưa tới Lang Hảo tiểu bút sao chép. Sao chép là khô khan, bất quá Trần Vân Phong đã từng vì làm nhu cầu sinh hoạt mà quên làm bài tập. Kinh nghiệm lâu năm tương lai Hoa Hạ lão sư phạt sao chép hắn chuyện nhỏ này cũng không phải sợ. Từng cái phiêu giật như phong kiểu chữ không ngừng xuất hiện ở chương chương trên tờ giấy trắng, trên mặt hắn không lộ dáng vẻ, có thể nhất tâm nhị dụng loại kia đặc thù quái dị bản năng xuất hiện lần nữa, hắn vừa sao chép trong lòng liền bắt đầu nghiên cứu lên Cửu Dương chân kinh nội dung. Cùng Cửu Âm chân kinh không giống, Cửu Dương chân kinh chân lực vận chuyển con đường toàn bộ là thuần dương con đường, thậm chí cùng Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công còn có chút tiếp cận. Bất quá Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công hơi chút ôn hòa, mà Cửu Dương chân kinh lại có vẻ vô cùng dương cương bá đạo. Một đường nhanh chóng sao chép, liền ngay cả người tiếp khách tăng bưng tới thức ăn chay vào nhà thì hắn cũng chỉ là mỉm cười ra hiệu một tí, nhìn thật tình như thế sao chép kinh văn Trần Vân Phong, liền ngay cả người tiếp khách tăng cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Ở Thiếu Lâm tự khách xá 2 ngày không tới, Trần Vân Phong liền hoàn thành sao chép kinh văn công tác, để phụ trách đóng sách kinh văn hòa thượng đem kinh văn hợp thành kinh thư, Trần Vân Phong liền thừa dịp hay vẫn là buổi trưa liền cáo từ rời đi. Được Cửu Dương chân kinh, Trần Vân Phong tâm tình càng là kích động vạn phần, này Xạ Điêu, Thần Điêu cùng Ỷ Thiên bên trong 3 bộ tuyệt đỉnh tâm pháp đều rơi xuống trong tay hắn, chỉ cần hắn chăm chú nghiên tập, coi như không thể tự nghĩ ra một môn tuyệt học, này 3 bộ kinh thư bên trong công pháp cũng có thể để công lực của hắn tăng vọt trở thành cao thủ một trong, nếu muốn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, vậy còn đến tìm tới càng mạnh hơn võ kỹ mới được. Thần Điêu bên trong duy nhất không ai trông giữ cường đại công pháp liền Cửu Dương thần công, duy nhất có thể lấy cấp tốc mạnh mẽ địa phương của chính mình chính là Tương Dương vùng ngoại ô vô danh sơn cốc, thế nhưng trí cao võ kỹ độc cô cầu bại chỗ nào không có, Cửu Dương thần công cùng Hỗn Nguyên Tiên Thiên công chỉ là nội công, Cửu Âm chân kinh bên trong võ học mạnh mẽ cũng không dám dễ dàng triển khai. Hiện tại hắn học rất nhiều cổ mộ cùng toàn chân võ học, toàn chân giáo công phu cũng coi như đỉnh tiêm, nhưng cần không ít thời gian đến tiến hành tu luyện, lại như Vương Trọng Dương như vậy ở trong mộ cổ xây dựng luyện võ trường địa, chung quanh cùng cao thủ khoa tay, vậy hắn cũng là ở năm gần bất hoặc thì mới có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Thời gian đây là Trần Vân Phong then chốt, hắn không muốn bỏ qua đại thắng quan Lục Quán Anh Lục Gia Trang Anh Hùng Đại Hội, hắn không hiểu nổi này Lục Thừa Phong vì sao muốn chuyển tới đây, coi như nhà bị Âu Dương Phong tiêu hủy, ở Thái Hồ như trước có thể hôn hắn thủy phỉ đầu lĩnh kiếm bộ tiền, đến cái này thâm sơn cùng cốc tu cái sơn trang, lẽ nào chính là vì ứng phó sau đó Anh Hùng Đại Hội. 2 năm không tới thời gian, đây là hắn những ngày qua một lần nữa tìm hiểu tháng ngày kết quả. Dương Quá ở Hoa Sơn gặp phải Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong, lúc đó chính là tuyết lớn ngập núi, Kim Đại Đại tuy rằng chưa có nói ra thời gian chính xác, vậy hẳn là cũng là lịch nông sau 11 tháng. Hiện tại chính là đầu hạ thời khắc, nói cách khác nhiều nhất hơn 2 năm một điểm, Đại Thắng Quan Anh Hùng Đại Hội liền muốn bắt đầu rồi, mà trước đó trong vòng 3 tháng, Trần Vân Phong còn phải về Trung Nam Sơn một chuyến, thời gian đối với hắn mà nói đã có vẻ cấp bách nhiều lắm. Một đường vội vàng khoái mã hướng Nam tiếp tục chạy đi. Sau một ngày hắn liền đến hắn lần này mục tiêu cuối cùng thành thị Tương Dương Thành, hắn trước tiên chúng quanh hỏi tham loại kia có mào gà quái xà tin tức, có thể các nơi quán rượu hiệu ăn đều không ai hiểu rõ khúc bổ để con rắn. Trần Vân Phong cũng không nội vã, này Tương Dương bên ngoài trăm dặm có bao nhiêu đại sơn hiểm địa kỳ thực rất dễ dàng tính toán, ở thêm vào lúc trước Dương Quá không dám bắc hành vậy cũng chỉ có hướng Nam, này Nam diện trăm dặm địa cũng chỉ có Nam Trương mặt sau đại sơn lúc này không ai ở lại, hoang vắng quặng cu é còn lúc đó có lũ quét của tới. Những này hỏi thăm một chút hắn liền làm được trong lòng có vài. Trần Vân Phong tiêu hết bách lạng vàng, trong túi còn có bách lạng vàng cùng 300 lượng bạc trắng, hắn ở trong thành Tương Dương tìm kiếm một trận, ở thành thủ phủ để phụ cận một cái yên lặng hẻm nhỏ bên trong tiêu hết 200 lượng bạc trắng mua cái kế tiếp mang theo hoa viên cái ao nhà nhỏ viện. Nơi này chính là hắn lâm thời nhà, cũng là hắn tính toán đón lấy Tương Dương dùng chuyển, còn có càng xa xôi 18 năm sau Tương Dương đại hội một chỗ điểm. Mua lại trạch viện hắn liền tìm kiếm một cái thành thật thiếu niên về đến nhà bên trong làm người hầu. Bởi vì hắn phải được thường ra ngoài, thiếu niên này liền có thể vì hắn giữ nhà quét tước, duy trì cái này nhà hình tượng và nhân khí. Tiểu Ngưu, khoảng thời gian này ngươi xem trọng nhà, lương thực đã mua về, lưu lại cho ngươi 32 bạc vụn, đầy đủ ngươi một quãng thời gian chi, nhớ tới cho mình mua thêm y phục vật, nếu như tiền bạc tiêu hết, cầm này tấm ngân phiếu đến Hồng Phúc tiền trang đi lãnh. Ở tiểu viện trước đại môn, Trần Vân Phong nhìn cái kia so với mình không nhỏ hơn là mấy thiếu niên trầm giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12, Thần Điêu tung tích. Thu dọn mấy ngày sau, Trần Vân Phong rốt cục chuẩn bị xuất phát, cái này tiểu ngưu chính là hắn tìm được một cái người nông dân nhà hài tử, bởi vì chiến loạn cùng quan phủ bóc lột, nhà này người đã sắp sống không nổi. Nay tiểu ngưu mẹ già đã 50 ra mặt, cha đã sớm ra chiến trường trở thành dưới lao quỷ, nghe nói Trần Vân Phong trong nhà chiêu hạ nhân. Trước đây nơi này phòng chủ liền giới thiệu cho Trần Vân Phong, thiếu niên này chất phác thành thật chịu làm, Trần Vân Phong liền trực tiếp lưu lại hắn, dựa theo mỗi tháng 3 quan tiền tiền công, để hắn ở đây vì hắn giữ nhà quét tước. Trần Vân Phong không biết mình này một đi tìm khi nào trở lại, thẳng thắn lưu lại tả bạc vụn cùng một tấm trăm lạng ngân phiếu cho Tiểu Ngưu, hắn một là không để ý điểm ấy ngân lượng, hai là muốn nhìn một chút chính mình có phải là không trông nhầm. Được rồi, thiếu gia, trong nhà ta hội quét dọn sạch sẽ. Mỗi tháng ta sẽ để mẫu thân phía trước nắm tiền công, chờ ngươi trở lại ta lại về nhà thăm nàng. Tiểu Ngưu cung kính nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Mấy ngày ở chung, Trần Vân Phong từ nhỏ Ngưu trong miệng biết, hiện tại người nông dân nhà sinh hoạt có thể không được, được mùa thời tiết cũng không thể nuôi sống người một nhà, nếu như gặp phải thiên tai này chính là người chết đói xuất hiện, nhìn khuôn mặt nhỏ căng thẳng nhưng kiên định Tiểu Ngưu, hắn cười cợt nói rằng. Nếu như trong nhà thiếu lương thực, để mẹ ngươi cũng đến ta chỗ này hỗ trợ đi, ta nhìn xuống. trong nhà có một đài trúc cơ cùng phượng tuyến gồm quay tơ, còn có thật nhiều sợi tơ lưu lại, làm cho nàng phượng bố bán cũng so với trong nhà chồng trọt cường. Ở đây, ta nghe thiếu gia, nếu như mẫu thân đồng ý, ta liền để nàng bang thiếu gia. Tiểu Nhu cộc lốc mà nhìn cái này vẫn ôn hòa thiếu gia nói rằng. Trần Vân Phong cười xoay người lên ngựa, từ nhỏ Nhu trong tay tiếp nhận ba lô bối ở trên lưng, sau lưng lâu bên trong có không ít lương khô cùng hai bình rượu mạnh, này tiểu Nhu thích gọi hắn thiếu gia, Trần Vân Phong để hắn kêu mấy lần đại ca cũng không sửa đổi, hắn cũng sẽ không đi tính toán những cái kia việc vặt. Cưỡi ngựa ra khỏi thành, lúc này Trần Vân Phong bên hông khố một cái tinh cương trường kiếm. Kỳ thực hắn rất không thích sử dụng xinh đẹp kiếm pháp, nhưng hắn hiện tại nhưng chỉ có thể ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp, đón lấy phòng trừng còn phải đi dùng cái kia trọng kiếm. May là cái kia trọng kiếm hiểu được nói là kiếm còn không bằng nói là cự đồng, dùng để đánh người hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Cố gắng càng nhanh càng tốt địa ra Tương Dương cửa nam, Trần Vân Phong dọc theo tiểu lộ không ngừng hướng nam tiến lên, từ tình cờ còn có thể nhìn thấy tiểu phu hỏi dò một tiếng, đến dần dần biến thành rừng núi hoang vắng. Cuối cùng liền mã cũng không cách nào đặt chân sau khi tiến vào, Trần Vân Phong đem mã thả ở một cái trong hốc núi, chính mình dựa vào vẫn không tính là rất chỉ do khinh công bắt đầu ở một cái khe núi trong hẻm núi tìm kiếm. Một ngày, nửa tháng, dòng dã lớn thời gian nửa tháng, Trần Vân Phong đã đặt chân xung quanh mấy trăm km hai các nơi thung lũng, những ngày qua hắn vẫn không ngừng dùng khinh công chạy đi, đồng thời ở hiểm yếu cực kỳ khe núi xuyên hành, này ngược lại là để hắn khinh thân công phu trở nên càng thêm như y êm dịu rất nhiều. Mỗi một ngày ban đêm, hắn đều ở cao cao trên núi tĩnh tọa tu luyện, tuy nhiên không dám vào nhập trạng thái nhập định, liền ngay cả đã tới tay nhiều ngày Cửu Dương Chân Kinh hắn cũng chỉ là phân tích nghiên cứu cùng nhợt nhạt thử một hồi tu luyện. Hắn nhất định phải tìm tới khúc Bồ Đề Xà, dù cho coi như là thần điêu cùng trọng kiếm không có tới tay, sau đó còn có thể theo dõi Dương quá sớm đi kiếm đến, thế nhưng nội công mạnh mẽ là thiết yếu, hắn lúc này đã có vẻ vô cùng buồn bực bất an. Nhìn ba lô bên trong đã trống chân lương khô, liền hai đàn chuẩn bị hiếu kính thần điêu rượu mạnh còn ở bên trong, nhìn sau giờ ngọ bầu trời âm trầm, Trần Vân Phong cầm lấy một vò rượu mạnh vỗ bỏ giấy dán. Mùi rượu thơm đón gió tung bay, Trần Vân Phong mũi thở khoát động hai lần, trong bụng con sâu rượu liền bỏ đến trong cổ họng. Thơm quá, không hổ là năm lượng bạc một vò nữ nhi hồng, nhưng đáng tiếc lao điêu không còn vận may này. Trần Vân Phong gùng ngục uống hai ngụm, trên người hơi nổi lên từng tia sức nóng sau lớn tiếng than thở. Hắn có một cái không một cái địa uống. Hương tiểu theo thung lũng đi tứ tán, hắn tiểu lượng kỳ thực cũng không được, mới uống chưa mấy cái liền có vẻ hơi men say cấp trên, bất quá hắn không muốn vận công nột ngạt tiểu kính, lung lay đầu nhìn về phía xa xa tầng tầng lớp lớp dãy núi hí lên lớn tiếng làm hống. Ta dân chúng a, hôm nay cái thật cao hứng. Ta dân chúng. A ạch. Hôm nay cái. Ạch. Thật cao hứng. Để thiên địa đều trở nên động dung tiếng ca rung động thung lũng, Trần Vân Phong đem rượu đàn dơ lên thật cao liền chuẩn bị ném trên đỉnh ngọn núi. Lần này hắn hầu như coi như đến không, hắn chuẩn bị đàng hoàng trước tiên tu luyện 2 năm, cắt, chờ, Tương Dương lần thứ nhất tụ hội thì theo dõi Dương quá trở lại. Rắc. Một tiếng thô ráp khó nghe tiếng kêu đột nhiên truyền đến, chính chóng mặt dơ vỏ rượu Trần Vân Phong quay đầu nhìn lại, một cái cao hơn 2 mét to lớn chim lớn nhào rồi cánh từ đàng xa chạy như bay đến. Lao điêu. Lại chính nó chạy đến. Ha ha. Có chút say khướt Trần Vân Phong cho rằng cấp tốc chạy tới lớn điêu nói nhỏ. Đều nói hưu tâm ngã xuống hoa hoa không phát, khổ tâm tìm kiếm hơn nửa tháng không tìm được, có thể uống mấy cái rượu mạnh nhưng đưa cái này lao điêu hấp dẫn đi ra. U cục cục. Thần điêu vừa đến phụ cận liền mắt to nhìn chằm chằm cái vỏ rượu ù ngục ù ngục địa gọi, lúc này Trần Vân Phong mới dùng sức lắc đầu một cái, vận chuyển lên chân khí chậm rãi áp chế từ bản thân tiểu kinh đến. Hơi hơi thanh tân một chút, Trần Vân Phong mới nhìn kỹ hướng về thần điêu, này thần điêu quả thực như kim đại đại dưới ngòi bút viết, một nhọn xấu xí không sót mấy, cả người lồng chim thưa thớt. Có thể nó một đôi lợi chảo liền đủ số đem móc sắt giống như chộp vào đệ trên, một đôi mắt to nhìn Trần Vân Phong cũng là tràn ngập tò mò. Trần Vân Phong nhìn thần điêu đem rượu đàn chậm rãi thả xuống, thấy thần điêu kính mắt theo vỏ rượu chuyển động liền cười nói. Lao điêu, ngươi muốn uống rượu sao? Ung ung cùng ngủ. Thần điêu mánh gật đầu kêu lên. Trần Vân Phong biết cái này thần điêu chí ít đều được cho là nhất lưu cao thủ hàng đầu, hắn chậm rãi thả xuống vỏ rượu liền sau lui sang một bên, thần điêu cũng không quan tâm những chuyện đó. Nhảy đến vỏ rượu trước đem đầu một chôn, liền nghe đến ù ngục ù ngục tiếng vang không ngừng tiếng vang, không tới một phút, lớn nửa vỏ rượu mạnh liền bị nó uống đến sạch sành sanh. Ê! Tiểu lượng giỏi! Trần Vân Phong vỗ vỗ chính mình còn nóng hầm hập mặt ngạc nhiên nói rằng. Ù ù ù. Thần điêu uống rượu xong, nghiêng đầu nhìn Trần Vân Phong kêu lên. Trần Vân Phong vừa nhìn tinh thần đầu như trước bình thường thần điêu, mau mau vỗ bỏ còn lại này vỏ rượu, quay về miệng uống hai ngụm lấy đó không sau đó, hắn lại đem rượu đàn đặt ở thần điêu trước. Ung ngục. thần điêu tiểu lượng kinh người, không lâu lắm một vò có tới 5 cân nhiều độ cao nữ nhi hồng vào bụng, nó như trước thần thái như trước nhìn Trần Vân Phong. Lao điêu, không còn, cắt, chờ, có cơ hội cho ngươi nhiều mang một điểm. Nhìn thấy thần điêu nhìn mình, Trần Vân Thiên tướng ba lô đưa cho nó liếc mắt nhìn liền nói rằng. Thần điêu gật gật đầu, nhảy đến Trần Vân Phong trước mặt, cẩn thận nhìn một hồi sau nó lại rêu nổi lên đầu. Rắc. Ngay khi Trần Vân Phong chuẩn bị hỏi do cái kia khúc bồ đề xà tin tức thì, thần điêu đối với hắn gật gật đầu nhào kéo cánh liền chạy như điên. Trần Vân Phong nhếch miệng lăng, này liền đi. Ăn no căng rượu địa chạy, hắn nhìn trên đất hai cái vỏ rượu không, một mặt khổ ý địa thẳng thắn tìm cái địa ngủ một giấc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 13, chân khí dung hợp. Thần điêu uống xong hai cái bình rượu lại liền chạy, điều này làm cho một lòng muốn đánh khúc bồ đề xà đảm chủ ý Trần Vân Phong rất là phiền muộn một tí. Bất quá nếu nhìn thấy thần điêu, chứng minh cự ly nó vị trí thung lũng đã không xa, thừa dịp cảm giác say hắn tìm một tảng đá lớn ngã trỏng vó địa nằm, nhìn trên trời tích tụ mây đen, trong mắt một trận mơ hồ sau hắn lại liền ngủ. Tu cục cục. Ngông ngông lung lung bên trong một trận tiếng kêu truyền đến, giấc ngủ bên trong như trước vận hành hỗn nguyên tiên thiên công cùng cửu âm chân khí Trần Vân Phong mắt lườm một cái, ở trước mắt hắn thần điêu cái kia to lớn mà xấu xí đầu đã cách hắn mặt không tới một thước. Nhìn thấy Trần Vân Phong tỉnh lại, thần điêu đầu trở về vừa thu lại nhìn hắn liền tiếp tục cục 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 địa phát sinh liên tiếp tiếng kêu. Trần Vân Phong vươn mình ngồi dậy, đã thấy đến thần điêu quay về hắn không điểm đứt đầu ra hiệu. Hắn theo thần điêu ra hiệu phương hướng vừa nhìn, ở dưới chân của nó một cái dài hơn 6 thước to bằng cánh tay trẻ con tế quái xà đã bị lợi chảo xé ra. Con rắn này trên đầu có mào gà, thân rắn một đạo ám kim sắc vằn từ đầu tới đuôi, đã sớm có tính toán Trần Vân Phong một chút liền nhận ra đây chính là khúc bồ đề xà. Thần điêu sắc bén câu miệng nhẹ nhàng ở con rắn phúc một mổ. Ung dung xé ra con rắn phúc từ bên trong điêu ra một viên lớn to bằng đầu ngón tay màu tím đậm xà đạm phóng tới Trần Vân Phong trước mặt. Cho ta ăn. Trần Vân Phong nhấc lên ngăm đen xà đạm hỏi. Thần điêu ngủ cùng ngục kêu gật gật đầu, Trần Vân Phong trong lòng một trận thiết vui, này thần điêu vẫn tính ngay thẳng, nguyên tưởng rằng nó liền như vậy trốn, hóa ra là đi cho hắn làm khúc bồ để xà đạm đi tới. Trần Vân Phong đem xà đạm ném vào trong miệng, nhàn nhạt tanh hôi khí tức để hắn đều có chút buồn nôn, bất quá vì cấp tốc mạnh mẽ nội lực. Hắn không thể không nhịn xuống buồn nôn một cái nuốt xuống. Hắn nghe nói qua nhiều loại phân tích, dựa theo thần điêu mê chúng ta dựa theo tiểu thuyết tiến trình nghiên cứu, này khúc bồ đề xà đảm hẳn là có đi chậm độc tố, bằng không độc cô cầu bại cùng dương quá cũng sẽ không ở tiến vào tiên thiên cảnh giới sau chết sớm, coi như siêu cấp cao thủ tuổi đều sẽ ở 80, 90, như Trương Tam Phong sau đó đột phá tiên thiên sống hơn 100 tuổi. Bất quá Trần Vân Phong nếu dám ăn xà đảm liền có chính mình tính toán, này khúc bồ đề xà qua lại nơi nhất định có giải độc thuốc. Tuy rằng hắn cũng không tính hiểu trung y dược thảo, thế nhưng từ nhỏ nắm bắt con rắn bán, liền biết phạm là xà trùng qua lại nơi, ba trượng vương viên tất có giải thảo. Hắn quyết định ăn trước xà đảm, cắt, chờ, nội công đầy đủ sau đó liền ở xung quanh tìm kiếm dược thảo, đem tự thân trầm tích độc tố giải hết, sau đó sẽ mưu tính sau đó còn sẽ xuất hiện hai loại lớn mạnh công lực dược liệu. Thần yêu thế giới công lực làm trụ cột, chiêu thức là phụ trợ, điểm này Trần Vân Phong vẫn nhớ kỹ trong lòng. Từ hư trúc cái kia một người nắm giữ hơn 200 năm công lực kỳ nhân bắt đầu, đoàn dự hấp thu mấy trăm năm nội lực, hai người này một cái ngốc một cái si cũng có thể đùa bỡn so với thần điêu thế giới càng hỗn loạn thiên long thế giới, toàn dựa vào bọn họ loại kiêm lịch thiên công lực làm trụ cột. Sa đảm vừa vào Trần Vân Phong trong dạ dày liền cấp tốc bị vị toan nóng chảy, từng trận nhiệt khí cấp tốc từ vị bộ tỏa ra bắt đầu hướng về toàn thân truyền lại đi, Trần Vân Phong cấp tốc khoanh chân ngồi xuống. Hai tay hướng thiên đặt ở bụng dưới bộ liền bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể hai cỗ chân khí, không ngừng tỏa ra xà đảm lực lượng bắt đầu dọc theo kinh mạch bị Trần Vân Phong hấp thu đi, mà hắn hơi thở một luồng nhàn nhạt tanh hôi khí tức nhưng cấp tốc giải quyết đi ra ngoài. Cấp tốc nhập định Trần Vân Phong không hề e dè lúc này hắn liền ở một tòa núi hoang đỉnh, bên cạnh còn có một con cực kỳ hung hãn thần điêu tồn tại, khi, làm, hỗn nguyên tiên thiên công cùng cửu âm chân khí không ngừng hấp thu dược lực nhưng ở tự động bài giải độc tố thì. Ở một bên thần điêu nhưng chừng lớn hai mắt nhìn này sợi tanh hôi độc khí theo gió tung bay. Hỗn nguyên tiên thiên công là thuần dương thêm vào thuần âm công pháp tổng hợp cải tiến mà thành, nguyên bản tự thân thì có mạnh mẽ bài độc công có thể, Trần Vân Phong vẫn lo lắng độc tố vấn đề đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ, chỉ cần không phải một lần bị tuyệt độc hạ độc được, hắn cũng có thể dựa vào tu luyện giải hết độc tố. Này khúc bồ đề xà đảm độc tố là đi chậm lắng động độc tố, nội công coi như cửu âm cửu dương nội lực đều không thể giải quyết. Có thể hỗn nguyên tiên thiên công âm dương tương điều liền có cái này tác dụng. Trong tu luyện Trần Vân Phong phát hiện khúc bồ đề xà đảm bên trong dược lực phóng thích đến càng lúc càng nhanh, coi như toàn lực vận chuyển hai môn nội công đều không thể hoàn toàn hấp thu, một phần dược lực đã bắt đầu dọc theo da rẻ hướng ra phía ngoài phóng thích. Trong lòng hắn hơi căng thẳng, thẳng thắn đem tư duy một phân thành ba trong đan điền lần thứ hai phân ra một luồng chân khí, dọc theo cửu dương chân kinh bên trong vận hành phương thức bắt đầu vận chuyển chân lực. Cửu âm cửu dương chân khí đồng thời ở một cái thân thể bên trong hội có kết quả như thế nào, ở người khác tính toán cửu âm cửu dương hai loại tuyệt nhiên không giống nội lực hội hình thành mới âm dương chân khí, cuối cùng biến thành cái gì âm dương thần công hàng ngũ. Trần Vân Phong ở cửu dương chân khí ở trong kinh mạch vận hành một tuần sau đó liền mơ hồ đoán được điểm này, âm dương chi lực nếu muốn hợp nhất cần điều hòa phương pháp, ba cỗ không đồng tính chất chân lực không ngừng dọc theo không giống kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, rất nhanh cửu dương chân khí hấp thu đi dược lực thêm vào đan điền chân khí chuyển hóa cùng cửu âm chân khí đạt đến cân bằng, tùy theo Trần Vân Phong trên mặt bắt đầu xuất hiện một màn kỳ quái mà khủng bố biến hóa. Lúc này Trần Vân Phong mặt trái một mảnh đỏ chót, má phải nhưng là một mảnh nhạt màu xanh nhạt. Ở mặt ở giữa nhưng có một đạo nhàn nhạt màu vàng đường phân cách đem bộ mặt của hắn chỉnh tề địa phân cách trở thành hai cái hình ảnh. Chân khí còn đang không ngừng vận chuyển, chìm đắm bên trong Trần Vân Phong nhận biết được ba cỗ chân nguyên ở ba cái không giống vận hành lộ tuyến trên nhanh chóng mà đi, coi như hắn cho rằng ba cỗ chân nguyên liền sẽ như vậy duy trì cân bằng thời gian, Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công sản sinh chân lực nhưng cấp tốc từ dưới đan điền tăng lên trên đến mi tâm trên đan điền. Trần Vân Phong cảm ứng được này Hỗn Nguyên Tiên Thiên chân khí lại không bị trường khống. Hắn liền chuẩn bị thu công một lần nữa điều chỉnh, nhưng vào lúc này, hai bên trái phải cửu dương, cửu âm chân khí liền như khuyết đê cái đó như nước dọc theo khoảng trường, trái phải huyệt thái dương vọt vào giữa chân mày. Gây go. Trần Vân Phong trong lòng một trận âm thầm kêu lên. Nhưng lúc này nội lực của hắn như nước sông chảy ngược giống như vọt tới mi tâm chỗ, Hỗn Nguyên Tiên Thiên chân khí lại như một cái vòng xoáy giống như cấp tốc hấp thu lên cửu âm cửu dương chân khí, ở một bên Thần Điêu nhìn tất cả những thứ này càng là cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ngay khi trong chớp mắt Trần Vân Phong trên mặt màu đỏ cùng màu xanh trong nháy mắt tụ tập đến Trần Vân Phong mi tâm nhanh chóng xoay tròn. Không tới 10 phút thời gian, Trần Vân Phong nỗ lực tu luyện mấy tháng chân khí toàn bộ bị hấp thu đến trên bên trong đan điền, hắn chỉ cảm thấy mi tâm lại như cũng bị xé rách giống như vậy, to lớn chướng cảm giác đau để thân thể hắn cũng bắt đầu hơi rung động. 3. Lại như món đồ gì bị chướng mở giống như vậy, Trần Vân Phong cảm thấy chán nhẹ đi. Cái chán trước lại như bùng nổ ra một luồng kim quang giống như để hắn hai mắt nhắm chặt đều cảm thấy đâm nhói, tùy theo ở hắn trên đan điền tụ tập chân khí cấp tốc chia làm ba cỗ một lần nữa dọc theo kinh mạch từng người vận hành. Lúc này này ba cỗ chân khí trở nên càng thêm thuần túy, cửu dương chân khí triệt để đã biến thành thuần dương lực lượng, cửu âm chân khí đã biến thành một luồng âm hàn đến cực điểm năng lượng, mà Hỗn Nguyên Tiên Thiên chân khí cũng từ nguyên bản dương tính hơi nhiều đã biến thành triệt để trung tính sức mạnh. Ba cỗ chân khí không ngừng ở trong kinh mạch vận chuyển. Mỗi một cái đại chu thiên sau ba cỗ chân khí sẽ từ trên bên trong đan điền sen kẽ mà qua, nguyên vốn đã không cách nào trưởng khống chân lực Trần Vân Phong phát hiện, ở hắn một lần nữa trưởng khống chân lực vận hành sau, này ba cỗ chân nguyên lại có thể bất cứ lúc nào tụ hợp phân tán, đồng thời công lực của hắn lại bởi vì vừa nãy tu luyện tăng lên dữ dội mấy lần không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 14, Thung Lũng Độc Cô. A ha ha. Trần Vân Phong tùy ý chân khí tự động vận hành sau đó mở mắt ra. Thân thể loáng một cái tựa như ưu linh quỷ mị vọt đến vách núi một bên thét dài. Hắn không ngờ rằng cửu âm cửu dương thêm vào Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công, cuối cùng lại hội ba cỗ chân khí hợp nhất, hiện ở hắn chân khí trong cơ thể tăng vọt mấy lần, nói cách khác trước hắn chỉ có 2-3 năm công lực một tí tăng vọt đến mười mấy năm, tuy nói cự ly mở ra hai mạch nhâm đốc còn rất xa xôi, cự ly thiên địa cái đó kiểu thông suốt càng là không biết ngày nào. Nhưng hắn hiện đang tu luyện bất quá tháng 3, đã đạt đến tam lưu võ giả cảnh giới, thêm vào hắn tập luyện những vũ đó kỹ, trong nháy mắt hắn cũng rốt cục có thể tính được với là người trong giang hồ. Nhất làm hắn vui mừng không thôi hay vẫn là ba cái không giống công pháp hợp nhất, hiện tại hắn căn bản không cần chủ động vận chuyển, ba đạo chân khí đều sẽ kiểm chế lẫn nhau nhanh chóng ở trong kinh mạch vận hành, đồng thời ba cỗ chân khí hoàn toàn dung hợp thời gian, thật giống bên trong sức mạnh có vẻ càng thêm to lớn. Một trận điên cuồng gào thét sau đó, Trần Vân Phong đem ba cỗ chân khí hợp nhất, thân thể loáng một cái đem tồi tâm trưởng vật lên, nhắm ngay trước hắn nằm đá tảng gỗ tới. Một tiếng thấp vang lên sau, Trần Vân Phong trong nháy mắt thu hồi thủ trưởng, ở một bên Thần Điêu ánh mắt tò mò bên trong, Trần Vân Phong dùng ngón tay đâm đâm vừa nãy bàn tay đánh ra vị trí, chỉ nhìn thấy một tầng mỏng manh bàn tay mô hình hòn đá phá nát rơi xuống đất, bên trong chậm rãi chảy ra một tầng đá vụn. Cẩn thận nhìn một chút, cái này bàn tay mô hình hố nhỏ có tới nửa tấc bao sâu, này nếu như một cái tát đánh vào trên thân thể người, này phỏng chừng nội tạng đều sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Còn kém thật xa. Tồi tâm trưởng cảnh giới tối cao là một trưởng xuống vô thanh vô tức, đá tảng mặt ngoài chỉ có một tầng cánh ve giống như xác sẽ không bị tổn hại, bên trong tảng đá đều sẽ bị kích thành bụi phấn, xem ra chí ít cần mở ra hai mạch nhâm đốc tiến vào siêu cấp cao thủ mới có thể làm đến đi. Trần Vân Phong xoa xoa những cái kia bị hắn một trưởng từ nội bộ đánh nát cục đá lắc đầu nói rằng, Hắn này ngược lại là có chút được voi đòi tiên được lũng trong thủ, hắn nếu là không có bởi vì cần hấp thu khúc bồ đề xà đảm dược lực đem cửu dương chân khí đồng thời tu luyện, dựa vào đỉnh tiêm công pháp, coi như là hắn cố gắng nữa không ba lạng năm cũng không có công lực như vậy. Ở đây giữ hơn 2 canh giờ thần điêu bính lại đây, nhìn Trần Vân Phong liền mừng rỡ gọi. Ha ha ha, lão điêu, vừa nãy ta đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tuy rằng vẫn không tính là cao thủ, vậy cũng có thể miễn cưỡng hôn giang hồ. Trần Vân Phong quay về thần điêu cười nói. Nay thần điêu là bạn của độc cô cầu bại, thậm chí so với độc cô cầu bại tuổi đều lớn hơn nhiều lắm, đã sớm dựa vào loài chim lớn não hoa nghe hiểu tiếng người, đều nói mèo già hoa cáo, này lao điêu mấy trăm năm sinh mệnh đã sớm để nó có người bình thường trí tuệ. Tu cục. Thần điêu dùng câu miệng nhẹ nhàng điêu một tí Trần Vân Phong quần áo, sau đó nhún nhảy một cái về phía trước chạy đi, Trần Vân Phong khẽ mỉm cười, mũi chân hơi điểm địa, thân thể liền nhảy lên thật cao tung bay về phía trước. Hắn hiện tại khinh công quỷ dị khó dò, mới vừa nhảy lên thì dựa theo chính là kim nhạn công nhảy đánh phương thức, trên không trung xoay một cái biến thành cổ mộ khinh công tiêu sái mà tâm tích, vì tăng cường nhảy lên cự ly, hắn còn trên không trung dùng cửu âm thân pháp biến hóa một tí thân hình. Thần điêu vừa nhìn Trần Vân Phong đổi tới, nó một trận kêu to liền tăng nhanh tốc độ, lúc trước mới vừa đột phá ba khí hợp nhất Trần Vân Phong vừa vận thí nghiệm một tí thân pháp của chính mình, hắn chân khí trong cơ thể cấp tốc tăng nhanh, hai chân không ngừng ở lưng núi bên trên chỉ vào. Thân thể liền dường như thương viên vào núi giống như nhanh chóng chằn trọc xê dịch địa đi theo. Không ngừng truy đuổi bên trong, quần sơn dần dần bỏ lại đằng sau, gần nửa canh giờ thần điêu ở mặt trước dẫn đường vọt vào một cái thung lũng, khi, làm, Trần Vân Phong sau đó mang theo một chút thở dốc tiến vào sơn cốc, thần điêu liền dẫn hắn đi vào một cái to lớn bên trong hang núi. Theo thần điêu đi vào hang núi, Trần Vân Phong ánh mắt một miểu liền nhìn thấy một cái to lớn thạch trồng, ở thạch trồng cái khác trên vách động quả nhiên có độc cô cầu bại âm vũ rời đi thì nhắn lại. Khoảng trường, trái phải nhìn một hồi hậu thiên sắc đã dần dần lờ mờ, Trần Vân Phong ra đi tìm một đống làm cảnh cây khi trở về thần điêu đã khiêu ở trên một tảng đá híp mắt nghỉ ngơi. Trần Vân Phong giấy lên lửa trại, lúc này mới muốn lên mình đã một buổi trưa không có ăn uống gì, bất quá hắn trong bụng cũng không cảm thấy đói bụng, hắn đi tới độc cô cầu bại phần mộ trước yên tĩnh nhìn, có người nói độc cô cầu bại là độc cô cửu kiếm người sáng lập, chín kiếm thức phá đao thương kiếm kích quyền trưởng trảo chỉ khí. Đang tiếu ngạo trong thế giới độc cô cửu kiếm đã được cho mạnh nhất võ kỹ. Bất quá Trần Vân Phong căn cứ kim đại đại hết thể trong tiểu thuyết cẩn thận phân tích quá, liền dường như hắn tương lai thế giới đang ở võ kỹ đã hoang vu kết thúc giống như vậy, kim đại đại thế giới võ hiệp cũng là theo cự ly hiện đại càng gần võ kỹ sức chiến đấu càng ngày càng thấp dưới. Thiên long thế giới tiên tiên cường giả khắp nơi đều có, từ Tiêu Giao một mạch, Mộ Dung Sơn Trang, Đại Lý Đoàn Thị, cái bang các loại một đống lớn cường giả xuất hiện. Đến xạ điêu sau đó hiện thế lại chỉ có Vương Trọng Dương một người, thần điêu tuy nói vài cái tiên thiên võ giả, ngoại trừ Dương quá một người cái khác hẳn là thất lão 80 lão quỷ. Ỷ thiên bên trong Trần Vân Phong cho rằng liền Trương Tam Phong một người đột phá tiên thiên, mà Trương Vô Kỵ cũng vẹn vẹn là đột phá hai mạch nhâm đốc siêu cấp cao thủ mà thôi, tiến vào tiếu ngạo đồng phương bất bại, phong thanh dương cát, chờ, người không có một cái tiến vào tiên thiên, càng không cần phải nói mặt sau liên thành quyết tuyết sơn phi hổ những người kia. Đế lộc đỉnh ký những này có thể lẫn nhau kéo dài mặt sau cố sự, này càng là siêu cao thủ nhất lưu đều không có một cái, có thể liền một cái khác siêu di hiệp khách hành bên trong có mấy cái siêu cấp cao thủ mà thôi. Đây chính là kim đại đại võ hiệp thời gian suy sụp kéo dài, trong đó cũng khả năng có thiên địa linh khí cùng thân thể tố chất chính lệnh, còn có võ học theo thời gian bị di lạc thất truyền, càng có người hậu thế một đời không bằng một đời gen vấn đề. Độc cô cửu kiếm có người nói ngay khi độc cô cầu bại phân mộ bên trong. Có thể Trần Vân Phong nhưng căn bản không có hứng thú phiên tìm ra liếc mắt nhìn ý nghĩ, độc cô cửu kiếm coi như mạnh mẽ, vậy cũng là độc cô cầu bại trong tay có lợi kiếm thì kỹ xảo chiến đấu, mặt sau trọng kiếm cùng trong lòng có kiếm vạn vật làm kiếm phương thức chiến đấu mới là chân chính cường giả võ kỹ. Nhìn trên vách đá những cái kia thiết hỏa ngân câu nhắn lại, Trần Vân Phong cũng có thể nhìn ra trong đó có kiếm kỹ như phong vận chuyển phương thức, nhưng đáng tiếc Trần Vân Phong không có tập luyện đỉnh tiêm kiếm pháp hứng thú. Thoáng nhìn một hồi lĩnh ngộ kiểu chữ bên trong bao hàm kiếm ý liền trở lại bên cạnh đống lửa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Vân Phong liền ở sơn động ở ngoài trên cột bắt đầu luyện tập hắn các loại võ kỹ, chủ yếu nhất như trước là khinh thân công phu cùng cửu âm võ kỹ. Hắn rõ ràng ham nhiều tức không nát đạo lý, nếu không là cửu âm, cửu dương cùng hôn nguyên tiên thiên công đều vô cùng mạnh mẽ, hắn tự thân có thể phân tâm vận chuyển chất lực, cũng sẽ không mậu tùy tiện làm nhiều như vậy nội công tu luyện. Hiện tại ba môn công pháp bởi vì Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công tồn tại mà hợp nhất đã để hắn vui mừng không thôi, hắn nếu muốn dung hợp hiện tại đã học được một đống lớn võ học cũng không có nội công đơn giản như vậy, lựa chọn mấy môn công pháp tu luyện, sở trường so với hôn tạp càng thêm mạnh mẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 15, khổ tu không ngừng. Trên cỏ Trần Vân Phong thân hình càng chuyển càng nhanh, trên tay trưởng chảo không ngừng biến hóa không hạ, từng tia gió lạnh cùng nhiệt khí theo thân thể của hắn di động mang theo mặt đất cỏ dại, từng trận gấp gáp phong thanh để bên trong thung lũng tràn ngập nhàn nhạt độ hot. Đồng thời sáng sớm liền tỉnh lại thần điêu ở bãi cỏ vừa nhìn nửa ngày, lắc đầu liền nhanh chóng dọc theo vách núi khiêu lên đỉnh núi mà đi. Luyện tập bên trong Trần Vân Phong thân hình hơi dừng lại một chút, cười cợt liền tiếp tục cường hóa chính mình võ kỹ, không có mạnh mẽ thân thủ, gặp phải những cái kia có tiếng đối thủ nói không chắc liền trở thành thần điêu thế giới một cái chết sớm tương du đảng. Hô! Thân thể nhanh quay ngược trở lại bên trong Trần Vân Phong tay trái vừa nhấc, một trưởng liền vô vào một viên hai người ôm hết trên cây to. Một trưởng này hắn thử nghiệm dùng cựu dương chân khí triển khai tồi tâm trưởng, một luồng cực nóng khí tức theo chân lực sắp xếp ra. Một trưởng hạ xuống, đại thụ vẫn không nhúc nhích, Trần Vân Phong thân thể chuyển động tay phải hiện chảo vô một cái ở vỏ cây bên trên, thuần thuộc tính âm cựu âm chân khí trong nháy mắt liền để chảo mở trên cây to xuất hiện một tầng nhàn nhạt băng tra. Trần Vân Phong dừng người dùng tay xé ra chính mình dùng cựu dương chân khí thôi thúc tồi tâm trưởng ấn. Mặt ngoài hay vẫn là mới mẻ vỏ cây đại thụ bên trong một tầng đốt cháy khét than tuổi tầng liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Hiện tại cửu dương chân khí cùng cửu âm chân khí lại cường đại như vậy, chẳng lẽ nói Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công dung hợp sau hai loại chân khí một lần nữa khiến dùng đến, đã so với chính tông cửu dương cửu âm chân khí còn mạnh hơn. Trần Vân Phong âm thầm kinh ngạc mà nhìn mình một trưởng này một trảo tạo thành hiệu quả nghĩ đến. Ngày hôm qua hắn dùng hỗn hợp ba cỗ chân khí triển khai tồi tâm trưởng, lực công kích đương nhiên so với hiện tại lực công kích mạnh mẽ. Thế nhưng là chưa từng xuất hiện đặc thù hiệu quả, hiện tại độc lập sử dụng hai loại chân khí, nhưng tạo thành một chỗ cực hàn đóng băng một chỗ nhiệt độ cao đốt cháy hiệu quả. Này hai loại hiệu quả bây giờ đối với địch cũng không có rất cường đại lực sát thương, có thể như vậy hiệu quả đặc biệt tiềm lực có thể không thể limited, chỉ cần Trần Vân Phong trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, một âm một dương ẩn giấu công kích, một khi xuất kỳ bất ý công kích kẻ địch, này chính là một cái dở trò. Ngay khi Trần Vân Phong cân nhắc chính mình nên làm gì vận dụng mới cửu âm cửu dương chân khí thì, thần điêu từ bên dưới vách núi nhảy xuống, trong miệng còn ngậm một cái khúc bồ đề xà. Từ con rắn trong bụng lấy ra xà đảm, thần điêu liền phóng tới Trần Vân Phong trước, nhìn hắn nuốt vào bụng sau, thần điêu liền nhảy đến trên vách núi nhìn chung quanh. Trần Vân Phong biết hiện tại thần điêu vẫn không tính là xem trọng hắn, vì lẽ đó cũng sẽ không mang theo hắn lên núi nhai kiếm trùng đi lấy kiếm, hắn cũng không có lòng tin nắm lên này thanh 70, 80 cân trọng kiếm khi, làm vũ khí. Mỗi một lần xem tivi, bên trong trọng kiếm đều lại khoan lại trường, kỳ thực Kim Đại Đại ở thư bên trong tưởng thực địa nhớ rồi, thanh kiếm này thân kiếm bất quá ba thước, song diện chưa khai nhận, mũi kiếm chọc lốc như nửa cung tròn cầu, hình thức cũng cùng trường kiếm bình thường không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều trọng kiếm chất liệu chính là huyền thiết đúc thành, trọng lượng so với bình thường tình kiếm thép nặng 20, 30 lần, cũng không phải nói thanh trọng kiếm này chính là đại kiếm, từng cái phục chế tivi ra hỏa đầu đều rút gần. Cần phải đem huyền thiết trọng kiếm cho biến thành ván cửa mới cao hứng. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là trọng kiếm có phải là cũng sẽ như trong tivi bên trong cái kia tạo hình xuất hiện, trước ở trong mộ cổ nhìn thấy tiểu long nữ, tuy nói cùng trong tivi tướng mạo thoáng không giống, có thể tiểu lung bao hiệu quả lại làm cho hắn có thể một chút liền có thể nhận ra. Những ngày kế tiếp bên trong, mỗi một ngày đều có vẻ đơn điệu mà quảng hữu, Trần Vân Phong không ngừng tu luyện, ba hợp một hôn nguyên tiên thiên âm dương quyết. Cái này bị Trần Vân Phong một lần nữa mệnh danh công pháp tu luyện tốc độ tu luyện để hắn đều cảm thấy kinh ngạc, thêm vào mỗi ngày thần điêu đều đưa tới cho hắn một cái khúc bồ đề xà, dùng xà đảm sau đó càng là công lực tăng nhanh như gió. Ở trong lúc tu luyện Trần Vân Phong trở về hai, ba lần tương dương thành, trong nhà cái kia tiểu như quả nhiên thành thật chịu làm, trong nhà hết thảy đều bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, ở hắn mẹ già cũng đến Trần gia canh cửi buôn bán sau. Hai mẫu tử này đối với rất ít ở nhà Trần Đại Thiếu gia càng là cảm ơn đái đức địa cung kính vạn phần. Trở về thành một lần, Trần Vân Phong tiêu tốn một thỏi hoàng kim mua một đại mã xa rượu mạnh, mang vào trong núi để thần điêu hưng phấn đã lâu, vì cảm tạ Trần Vân Phong rượu mạnh, này thần điêu thậm chí mở cho hắn bắt đầu mỗi ngày chảo hai cái khúc bổ để xả trở lại. Từ Trần Vân Phong đến Vô Danh Sơn Cốc một năm sau, lúc này Trần Vân Phong cùng thần điêu đã giao tình tâm đầu ý hợp. Trần Vân Phong ở này thời gian một năm bên trong bất luận gió xuân mưa thu hay vẫn là mưa xối xả trời đông giá rét đều không có đình chỉ quá tu luyện. Lúc này hắn Hỗn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết không ngừng tự động vận chuyển tu luyện, cửu âm chân kinh trên các loại công phu cũng coi như là hơi có tiểu thành, còn cổ mộ cùng toàn chân kiếm pháp trường pháp, ngoại trừ phái cổ mộ thiên la địa vong tay ở ngoài, cái khác võ kỹ hắn đều là học được vừa ngừng lại cũng không tiếp tục nghiên tập. Ngày đó, Trần Vân Phong lại đãi 108 chỉ ma tức bắt đầu huấn luyện thiên la địa vong tay. Ở trên bãi cỏ, Trần Vân Phong không ngừng xê dịch bóng người mang theo này 108 chỉ ma tước di động, hai tay lại như thiên thủ quan âm giống như không ngừng ngăn trở những cái kia muốn bay đi ma tước. Hắn như vậy khắc khổ huấn luyện Thiên La Địa Vong Tay cũng có mục đích của hắn, võ kỹ bên trong duy nhanh không phá, Thiên La Địa Vong Tay là huấn luyện tốc độ tay tốt nhất phương thức, nguyên bản dựa theo cổ mộ huấn luyện 80 con ma tức cũng đã đầy đủ, nhưng hắn cảm thấy tốc độ vậy còn là càng nhanh càng tốt. Lại như hắn hiện tại cửu âm bạch cốt chảo cùng tồi tâm trường, một khi ra tay chính là tầng tầng huyễn ảnh xuất hiện, nếu muốn dễ dàng tìm tới hắn ra tay tung tích, không có rất cường đại ánh mắt căn bản không thể nào. Đem một đám bị hắn làm cho đầu váng mắt hoa ma tức để cho chạy, Trần Vân Phong đứng ở mặt cỏ ở giữa ám thầm nghĩ. Thời gian một năm, từ tam lưu đến cao thủ nhất lưu, này khúc bồ đề xà đảm cùng hỗn nguyên tiên thiên âm dương quyết không thể không kể công, hiện tại nội công của ta cũng có thể so với không vào núi cốc thì cái kia dương quá còn hơi cường một chút. Chỉ cần ta có thể có càng tốt hơn cơ duyên, coi như hắn học được hàng long thập bát trưởng cái giá cùng đả cầu đồng pháp, thậm chí có đạn chỉ thần công thêm vào ngọc nữ tô tâm kiếm. Ta cũng có cơ hội đánh ở trước mặt hắn ngăn trở nữ phối chúng ta cùng hắn sản sinh quá nhiều gấp mắc. Tụ cục. Một bên thần điêu liếc những cái kêu bay đi ma tức của cục kêu to một trận, một năm này nó tình cờ cũng bồi tiếp Trần Vân Phong đối luyện, có thể Trần Vân Phong trên tay công phu đều là lấy quỷ dị vô thường tăng trưởng, khinh thân công phu lại dung hợp cửu âm, cổ mộ cùng toàn chân ba loại không giống phương thức. Mỗi một lần cùng Trần Vân Phong đánh nhau, ngoại trừ nó sức mạnh hùng hậu lại vẫn chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Cái này cũng là Trần Vân Phong so với Dương quá mạnh hơn địa phương, này chính là quỷ dị vô thường thủ đoạn, nhìn có chút tự kiêu Trần Vân Phong, nó bính quá khứ ngậm Trần Vân Phong quần áo liền hướng về vách núi nơi rồi. Ta nói lao điêu ngươi chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ lại muốn cùng ta đánh nhau? Trần Vân Phong bị nó kéo đến đánh cái lảo đảo sau cản vội vàng nói. Tụ cục. Thần điêu hướng về trên vách núi nhảy một cái liền nhìn Trần Vân Phong kêu lên. Trần Vân Phong thoáng ngạc nhiên một tí liền rõ ràng, trải qua một năm tu luyện. Hiện tại thân thủ của hắn đã có thể nhập thần điêu chi nhãn, nó đây là muốn dẫn hắn trên kiếm trùng đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 16, trọng kiếm vào tay bắt đầu. Trần Vân Phong mũi chân ở trên cỏ một điểm, thân thể xẹt qua một đường vòng cung dược lên vách núi, theo không ngừng nghịch cánh thần điêu hướng về vách núi chỗ cao nhảy xuống, khoảng chừng tăng lên trên một khoảng cách, mặt trên chính là thẳng tắp vách núi. Hắn tìm kiếm một tí liền nhìn thấy mỗi cách mấy thước cự ly hố nhỏ, hắn mũi chân ở những này hố nhỏ bên trong hơi chỉ vào. Thân thể liền giống như ưu linh nhảy ra lại thiếp trở về núi bích bò lên phía trên mà đi. Đến trên vách núi treo leo bình đài, Trần Vân Phong liền nhìn thấy kiếm trùng hai chữ lớn, hắn đi tới một bên tảng đá xanh trước lẳng lặng nhìn độc cô cầu bại lưu lại này chuỗi chữ lắc đầu thì thầm. Kiếm trùng. Kiếm ma độc cô cầu bại vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm với tư, ô hô. Quân hung thúc thủ, trường kiếm không lợi, không cũng bị phu. Ai? Này kiếm ma tiền bối nếu như sinh sống ở thiên long thế giới phỏng trừng liền không như thế cô tịch, bất luận là Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, thậm chí là Cưu Ma Chí Hỏa Diễm Đao đều đủ để hắn cảm giác thiên hạ cao thủ không thiếu. Nếu như hắn cùng Tiêu Diêu Tử này một đời cường nhân đối chiến, có thể hắn coi như đến vạn vật làm kiếm thì cũng sẽ còn có càng to lớn hơn theo đuổi, đúng rồi, còn có tàng kinh các cái kia vô danh quét rất tăng, lẽ nào Cửu Dương chân kinh là hắn truyền xuống hay sao? Tụ cục. Thần điêu cũng dùng lợi chảo nắm lấy lỗ nhỏ nhảy lên tới, nhìn thấy Trần Vân Phong nhìn những nó đó cũng không hiểu văn tự sau, hai chảo không ngừng nắm lên trên mặt đất cái thạch ném ở một bên, chỉ chốc lát trên mặt đất liền xuất hiện ba thanh hình thức bất nhất trường kiếm. Thanh thứ nhất trường kiếm không biết ở đây bao nhiêu năm như trước ánh sáng màu xanh thoáng hiện, ở một bên trên đất độc cô cầu bại ngăn ngắn vài câu giới thiệu cho thấy thanh kiếm này cũng là thế gian hiếm thấy bảo kiếm, ở thứ hai chỗ ngồi chỉ có một khối một phiến, nói chính là tử vi nhuyễn kiếm ngộ thương người tốt cho ném xuống. Người thứ ba vị trí chính là huyền thiết trọng kiếm, vậy cũng là Trần Vân Phong muốn có được quan trọng nhất một cái vũ khí, nhìn thanh kiếm này cuối cùng cũng coi như không có biến thành đạo diễn biên kịch trong tay cửa lớn bản, hắn mới cuối cùng nhìn một chút này thanh mục đầu kiếm. Quay đầu lại trùng xem huyền thiết trọng kiếm, này trọng kiếm khoan bất quá ba chỉ, chuôi kiếm cùng thân kiếm đều là toàn thể đúc mà thành, điểm này trước đây chính là làm nung nấu công Trần Vân Phong một chút liền có thể nhận ra. Mà cái kia cái gọi là hình cầu kiếm đầu bất quá là đúc sau trầm xuống rội miệng vị trí mà thôi. Ta sát, lại là toàn thể dung mô đúc, cái thời đại này thì có cái này kỹ thuật sao? Bất quá cái này huyền thiết đến cùng là cái gì kim loại, ngần ấy lại so với hoàng kim còn nặng hơn, lẽ nào là thiên ngoại thiên thạch hay sao? Trần Vân Phong ngắm một tí trên đất ghi chép liền âm thầm nghĩ tới. Nay thời cổ hậu luyện kim thuật sĩ khá nhiều, liền ngay cả hỏa dược hàng ngũ ở Hán Triều trước cũng đã chế tạo ra. Thậm chí rất nhiều đan dược cùng hợp thành vật đã sớm xuất hiện, chế tạo cấp bậc cao vũ khí lạnh kỹ thuật thậm chí so với sau đó càng cường đại hơn nhiều, trời mới biết vì sao sau đó càng đổi càng chênh lệch. Tu cục cục. Thần điêu kêu to sau một lúc liền trực tiếp điêu lên trọng kiếm ra hiệu Trần Vân Phong cầm. Trần Vân Phong không phải là dương quá, hắn vận chuyển công lực đưa tay chộp một cái, 80, 90 cân trọng kiếm liền nắm ở trong tay, này nắm là bắt được, có thể đây là kiếm không phải một đống thiết, để ở trong tay đúng là có thể được, nếu muốn vung lên nhưng hết sức bất tiện. Tụ cục. Thần điêu một trận khẽ gọi vung lên một cái cánh liền xông tới mặt, Trần Vân Phong mất công sức địa giơ lên trọng kiếm chặn lại, thần điêu ngày đó sinh cự lực một cánh liền đem hắn đánh cho lùi lại vài bước, chân khí trong cơ thể đột nhiên chuyển động, kém một bước liền cho thần điêu phiến đến phía dưới vách núi. Ê! Lao điêu, món đồ này nhấc theo đúng là ung dung, huy động lên đến lại hết sức phiền phức, cùng ngươi tỉ thí rất thiệt thòi chứ, ngươi có phải là khoảng thời gian này lão bị ta thiêu hủy lông chim cố ý tìm ta phiền phức à? Trần Vân Phong sử trọng kiếm nhanh chóng vận chuyển một trận chân khí, đem lăn lộn khí huyết vuốt lên sau mới vẻ mặt đau khổ nhìn về phía thần điêu nói rằng. Thần điêu một xí liền đánh bại Trần Vân Phong, lại ở trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường mùi vị, mấy ngày trước nó cùng Trần Vân Phong đối luyện, lại bị Trần Vân Phong vận chuyển cửu dương chân khí triển khai cửu âm bạch cốt trảo đem cánh trên lông chim cho thiêu hủy một đám lớn, phải biết nó hiện tại cả người liền không có bao nhiêu lông chim, lần này để nó mấy ngày nay âm thầm phiền muộn. Hiện tại Trần Vân Phong cầm trong tay trọng kiếm không cách nào thuận lợi xuất kiếm, cuối cùng cũng coi như cho nó tìm tới cơ hội giành lấy lòng tự tin, chỉ thấy thần điêu ngục cùng ngục địa ở trong cổ họng khẽ kêu một trận, nhảy mấy cái rơi xuống bên dưới vách núi trên cỏ cục địa gọi. Được rồi, này lao điêu là không đem ta cho làm phiền muộn không bỏ qua, ta liền để nó thỏa mãn một tí lòng tự tin đi. Trần Vân Phong khỏe miệng một nước nhẹ giọng nói rằng, hắn nắm lên xung quanh giải rác cái thạch đem kiếm trùng khôi phục nguyên dạng. Cầm lấy những cái kia hang đá liền cấp tốc xuống tới chân núi, nhìn đã sớm đã chuẩn bị kỹ càng thần điêu, Trần Vân Phong vi khẽ nâng lên trọng kiếm đủ 08 đinh địa quay về thần điêu gật gật đầu. Thần điêu trong miệng cô địa một tiếng, quay về Trần Vân Phong chính là một cánh quạt lại đây, Trần Vân Phong vừa nãy đã ăn một cái thiệt lớn vậy còn có thể cùng thần điêu so với khí lực, coi như hắn chân lực mạnh mẽ đến đâu, hiện tại cũng bất quá có thể rót vào chân khí tăng cường ngàn thành cân lực đạo. Nay thần điêu hơi một tí chính là nặng mấy ngàn cân lực. Trần Vân Phong chân một trận thân thể một bên thân liền vận lên cửu âm thân pháp hướng về một bên tránh đi, thần điêu cùng Trần Vân Phong tranh đấu nhiều lần, đối với hắn quỷ dị thân pháp đó là sớm có chú ý. Nhìn thấy Trần Vân Phong thân thể lấp lóe, nó một bước nhảy lên chặn ở mặt trước, hai cánh đột nhiên vỗ một cái liền dẫn to lớn cuồng phong thổi hướng về Trần Vân Phong. Trần Vân Phong trọng kiếm trên mặt đất một điểm, góp chân hơi dùng sức, nguyên vốn đã thoán hướng về thần điêu thân thể đột nhiên tại chỗ xoay một cái liền quay người lại, theo thân thể xoay tròn sức mạnh. Trong tay hắn trọng kiếm phần phật một tiếng chém liền hướng về thần điêu. Người đánh nhau hội dùng tay chân, có thể thần điêu ngoại trừ cánh hai chân, nó còn có một tấm cứng rắn cực kỳ mỏ chim. Ngay khi Trần Vân Phong trọng kiếm bổ về phía nó thì, nó mỏ chim trong nháy mắt liền mổ về trọng kiếm thân kiếm. Đùng. Thần điêu luôn luôn lấy xả trùng chim ngung làm thức ăn vật, mắt nhanh nhanh miệng chính là nó trời sinh bản năng, này một mổ trực tiếp mổ ở trên thân kiếm, sức mạnh khổng lồ từ trọng kiếm trên lần thứ hai truyền vào Trần Vân Phong trong cơ thể. Này cỗ thuần túy cự lực trùng kích vào, Trần Vân Phong nắm chặt trọng kiếm nhẹ buông tay thân thể liền cùng trọng kiếm bay ra mấy mét có hơn. Hoa! Trần Vân Phong một ngụm máu tươi phun ra mét bao xa, hắn che ngực mau mau vươn mình ngồi xuống, lần này hắn liền như bị cao thủ bắn trúng giống như vậy, trong cơ thể chân lực bạo động khí huyết quay cuồng, may mà hắn đem tích tụ một ngụm máu phun ra, bằng không kinh mạch của hắn liền sẽ phải chịu to lớn tổn thương. Cấp tốc dựa theo cửu âm chữa thương thiên phương pháp ổn định dưới chân khí. Trần Vân Phong cấp tốc nhập định bắt đầu vận công chữa thương, ở một bên thần điêu đối với Trần Vân Phong bị kích thương cũng không để ý, nó nhảy nhảy nhót nhót mà đem trọng kiếm điêu lên đặt ở Trần Vân Phong bên người, lại ung ung cùng ngục đeo hướng về trên vách núi nhảy xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vân Phong rốt cục đem trong cơ thể nội thương chữa khỏi, này chân khí hiệu dụng nguyên bản dùng khoa học liền giải thích không thông, càng không cần phải nói Trần Vân Phong hiện đang tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết, lại hay dùng chính mình bên trong khí đem nội thương chữa trị xong. Này nếu như những tây y đó biết tuyệt đối lại hội hô to phản khoa học. Mở mắt ra Trần Vân Phong liền nhìn thấy thần điêu cái kia to lớn đầu chọc đầu, nhìn nó trong miệng ngậm ba viên khúc bồ đề sa đảm, hắn biết cái tên này cũng là lo lắng nội thương của chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 17, Thác nước luyện thể. Đem ba viên sa đảm nuốt vào, Trần Vân Phong cấp tốc dùng chân nguyên hấp thu đi sa đảm bên trong dược hiệu, từng trận ấm áp chân khí một lần nữa tràn ngập ở trong thân thể. Mà hắn hơi thở nhanh chóng đem xà đảm bên trong độc tố cho giải quyết đi ra ngoài. Hấp thu xong dược lực Trần Vân Phong vươn mình mà lên, dùng mũi chân đem trọng kiếm vẩy một cái chộp vào trong tay liền nhìn thần điêu trầm giọng nói rằng. Đã khỏi chưa chuyện, chúng ta có phải là tiếp tục tỉ thí? Thần điêu đột nhiên lắc lắc đầu, xoay người nhảy nhảy nhót nhót dọc theo thung lũng vượt lên rồi một khoảng cách, quay đầu lại nhìn Trần Vân Phong ngủ cục một gọi, cắt, chờ, Trần Vân Phong đuổi tới sau đó mới tiếp tục hướng về bên trong thung lũng tiến lên. Nguyên bản khúc bồ đề xà đảm chưa hề hoàn toàn bị chân khí hấp thu, thì sẽ có một phần tăng cường thể lực, này Trần Vân Phong nhưng bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết, trực tiếp đem dược hiệu toàn bộ hấp thu thành chân khí, tuy rằng lực cánh tay đồng dạng gia tăng rồi không ít, nhưng không có dương quá loại kia trực tiếp cường hóa thân thể mạnh mẽ công hiệu. Nay thần điêu kỳ thực cũng cảm thấy kỳ quái, nó một thân cự lực chính là bởi vì nuốt trường xà đảm sản sinh, không nghĩ tới Trần Vân Phong dòng dã ăn một năm xà đảm, một thân nội lực đúng là có hơn 30 năm cao thủ nhất lưu trình độ, lực cánh tay nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Đây chính là nội công cùng ngoại công khác nhau, Trần Vân Phong tập luyện công pháp hầu như đều là đạo môn chân khí, hoàn toàn là lấy từ trong ra ngoài phương thức tu luyện, huyền thiết trọng kiếm nhưng cần phải cường đại lực cánh tay, này thật là ngoại công đỉnh tiêm công phu. Thần Điêu không hiểu lúc trước Độc Cô Cầu bại là trong ngoài đều tu cao thủ tuyệt đỉnh, Trần Vân Phong cũng chỉ muốn đến trong tu luyện công liền có thể lấy mạnh mẽ công pháp sát thương kẻ địch, đối với trọng kiếm tu luyện hắn hay vẫn là vừa ý lũ bất ngờ bên trong đơn giản chém vào, kỳ thực vậy cũng là một loại tu luyện ngoại công mạnh mẽ pháp môn, đương nhiên cũng cần rất mạnh nội lực mới có thể làm được. Thần Điêu mang theo Trần Vân Phong cấp tốc đi tới một cái gấp gáp lưu động suối nước bên, cánh vừa nhấc chỉ một cái không coi là quá lớn nhưng có một cái cao mấy chục mét thác nước hồ nước. Ở trong đầm nước là một khối mấy trăm tấn đá tảng, thác nước thủy liền xung kích ở đá tảng bên trên. Thác nước bên trong luyện kiếm. Trần Vân Phong bất ngờ nhìn Thần Điêu hỏi. Hắn cho rằng Thần Điêu hội chờ ít ngày nữa mới hội có lũ bất ngờ mới để hắn luyện kiếm, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp mang theo hắn đến nơi này, bất quá ở đây hẳn là so với lũ bất ngờ bên trong tu luyện hội càng có tác dụng. Thần Điêu gật gật đầu, Trần Vân Phong liền để trọng kiếm thiệp thủy bò lên trên đá tảng, thác nước này trùng kích cực lớn lực để hắn mấy lần leo lên lại bị vọt xuống tới. Cuối cùng hắn cắn răng vận chuyển toàn thân chân khí dùng thần lằn công chặt chẽ dán vào bóng loáng như gương đá tảng ở rốt cục ở trên tảng đá lớn ngây người. Thác nước bên trong, Trần Vân Phong ngốc là ngây người, có thể nếu muốn ở bên trong múa kiếm này nhưng là khó khăn tầng tầng, liền ngay cả đứng thẳng người đều khó khăn thác nước dưới, hắn híp mắt chậm rãi đứng lên, cố hết sức vung lên huyền thiết trọng kiếm chậm rãi khoa tay. Vành! Không đến 3 phút đồng hồ, Trần Vân Phong lại bị thác nước lao xuống đá tảng, hắn cắn răng. Vì kiên định ở thần điêu thế giới sống đến mức đầy đủ được, hắn lại một lần nữa bò lên trên đá tảng vung lên trọng kiếm, lại một lần bị lao xuống, hắn liền lại một lần nữa leo lên. Ngày qua ngày không ngừng bò lên trên lao xuống, mỗi một ngày thần điêu đều sẽ cho hắn điêu đến mấy viên xà đảm, trải qua mười mấy ngày không ngừng tu luyện, thác nước dưới Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm bắt đầu không ngừng phá tan thủy liêm, vụ vụ kiếm tiếng liền ngay cả thác nước nổ vang đều không thể ngăn cản. Hiện tại huyền thiết trọng kiếm ở Trần Vân Phong trong tay đã liền như bình thường trường kiếm giống như vậy, cấp tốc vung lên bên trong từng tia kiếm khí mang theo giọt nước mưa đi tứ tán, hắn lúc này còn không cách nào lĩnh ngộ đại xảo nhược chuyết, còn chỉ có thể lĩnh ngộ được biến nặng thành nhẹ nhàng trọng kiếm tầng thứ nhất muốn ý nghĩa. Nhìn vô số tiểu thuyết, Trần Vân Phong biết tu luyện kiếm thuật mấy cái yếu điểm, biến nặng thành nhẹ nhàng, nâng nhẹ như trùng, nhanh như chớp giật, trệ như vạn cân, hiện tại hắn có thể ung dung vận dụng trọng kiếm. Này đã là đạt đến kiếm đạo một cái cao thâm đẳng cấp, thế nhưng nếu muốn lần nữa khôi phục trước loại kia chỉ trệ hiệu quả còn có thể đối địch, hắn còn phải tu luyện hồi lâu mới có thể lĩnh ngộ được. Thác nước bên trong Trần Vân Phong không ngừng nghiên tập đơn giản nhất mấy cái kiếm chiêu, chém trọn quét rảo, những này trụ cột nhất kiếm ý chính là trọng kiếm sử dụng quy tắc, có to lớn trọng lượng ưu thế, sử dụng kiếm chiêu còn đi hoa lý hồ tiếu khoa tay, hoặc là dùng rất nhiều kỹ xảo đi đánh giết kẻ địch, vậy thì lãng phí trọng kiếm tồn tại ý nghĩa. Rầm rầm. Giang giác. Chân trời truyền đến một trận liên miên tiếng sấm, đang luyện kiếm Trần Vân Phong quay đầu lại liếc nhìn trên trời, toàn bộ thiên không đã bị mây đen triệt để che giấu, thần điêu tựa hồ biết sắp trời mưa, đã sớm bính đến trên một sườn núi hang đá bên trong, một đôi mắt nhưng không chút nào động nhìn ở thác nước bên trong tu luyện Trần Vân Phong. Khoảng thời gian này Trần Vân Phong đã quen ở thác nước bên trong tu luyện, thậm chí hắn bế khí công phu hiện tại cũng rất nhiều tiến bộ, thậm chí hắn bởi vì không ngừng kích phát xà đảm dược lực tiến vào thân thể. Hiện tại sức mạnh của hắn đã tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. Đứng ở dưới thác nước, từ chỗ cao xung kích mà xuống thủy liêm đã đối với hắn không còn tác dụng gì. Ở mấy ngày nay cùng thần điêu đối chiến bên trong, thần điêu triệt để không có sức mạnh ưu thế, lại một lần nữa bắt đầu bị Trần Vân Phong bắt nạt. Ca. Giang giác. Một đạo liền thiên chớp giật lướt qua, thoáng qua trên trời lít nha lít nhít như đậu mưa lớn điểm liền rơi xuống đất, thiên ở hạt mưa hạ xuống thì đã biến thành tối om om một mảnh. Xung quanh ngoại trừ lôi điện tiếng chính là thác nước càng lúc càng lớn ầm ầm nổ vang. Trần Vân Phong vận chuyển thiên cân truy, hai chân vững vàng mà đóng ở đá tảng bên trên, đó lực trùng kích càng lúc càng lớn thác nước không ngừng vung lên trọng kiếm, theo thác nước không ngừng lớn lên, Trần Vân Phong một lần lại một lần địa bị lao xuống đá tảng, hắn lại một lần leo lên, kiên trì chính là thắng lợi, cái này không biết là ai truyền xuống ở hắn nơi này chính là chân lý. Nước mưa một tí liền không để yên, đầy đủ nửa tháng mưa to liên miên không ngừng. Thác nước nơi nào hiện tại đã theo lũ quét cuốn tới càng lúc càng lớn, không ngừng có đá vụn cùng cây cối từ bầu trời hạ xuống. Trần Vân Phong không chỉ muốn dừng bước cùng, còn phải ở trong hơi nước nhìn rõ ràng từ phía trên hạ xuống đồ vật, có thể đẩy ra tuyệt đối sẽ không né tránh. Gào. Một tiếng giống to ở Vũ Quá Thiên Tình sau tiếng vang, lúc này Trần Vân Phong đã không có tiếp tục ở thác nước phía dưới huấn luyện, hắn trải qua một tháng này cường hóa huấn luyện, ăn đi không xuống 200 viên xà đạm sau, hắn chân lực theo thể lực lần thứ 2 tăng vọt, tuy nói còn không tiến vào nhất lưu đỉnh điểm, so với trước cường không ít. Trọng yếu hơn một điểm, hắn hiện tại sức mạnh thân thể đều vượt quá 2.000 cân, nếu như dùng tới chân khí hầu như có thể cùng siêu cao thủ nhất lưu trải qua 2 chiêu. Lúc này thần điêu thế giới siêu cao thủ nhất lưu rất nhiều, như Hoàng Dung, tương lai Lý Mạc Sầu, Công Tôn Chỉ cấp bậc này đều tiến vào siêu nhất lưu trình độ, càng cao hơn chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư cao thủ tuyệt đỉnh, nói cách khác hiện tại Trần Vân Phong ngoại trừ võ kỹ trên hơi kém một chút, so với Lý Mạc Sầu mấy người cũng là kém đến không xa. Lao điêu, ta có việc cần ra ngoài một chuyến, phỏng chừng 2-3 tháng mới có thể trở về, đến lúc đó ta cho ngươi đưa rượu tới. Trần Vân Phong đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn tồn ở một bên thần điêu trầm giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 18, sơ hội, lần đầu gặp, Quách Phủ. Nguyên bản Trần Vân Phong chuẩn bị vẫn tu luyện tới sang năm tháng 9, khi đó vừa vận Trung Nam Sơn một màn trò hay trình diễn lúc này, nhưng hắn hiện tại nhưng lâm thời quyết định rời đi. Khi đó bởi vì một ngày trước mây mở sương tan cầu vồng treo cao thì, hắn bất ngờ ở đeo trên cổ nhận trên nhìn thấy 2 chữ, vì 2 chữ này hắn không thể không rời đi một chuyến, này có thể chính là hắn ở thần điêu bên trong thế giới to lớn nhất một lần thu hoạch. Thần điêu một đường bồi tiếp Trần Vân Phong đến sơn ở ngoài, một người một chim lẫn nhau đập một trận, thần điêu mới đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn Trần Vân Phong đi xa, Trần Vân Phong trở lại Tương Dương nhà, thu dọn 2 ngày sau liền rục ngựa đi tới Nam Tống Đô thành Lâm An. Giá. Một con khoái mã không ngừng dọc theo quan đạo chạy đi, Trần Vân Phong không ngừng đánh giá ven đường vẫn tính phồn vinh thành thị một mặt sự bất đắc dĩ, hắn ở Cam Túc một vùng có thể xem quá nhiều, chỗ nào bách tính còn ở gót sắt dưới, có thể Nam Tống Vương Triều nhưng còn ở Tuyên Văn Lước Vũ. Mang theo điểm đối với quan phủ vô năng phiền muộn, xuyên Nam Dương qua sau An từ Vu Hồ đi thuyền quá dài giang, sau 6 ngày hắn rốt cục đến hiện tại đô thành Lâm An Phủ. Lúc này Lâm An tường thành cao trúc, trên tường thành binh lính nắm thương chấp đao qua lại tuần tra. Tuy rằng cự ly Hoàng Hà bờ bên kia Mông quân còn có hơn 1.000 dặm lộ trình, có thể nơi này lại có vẻ so với ven đường thành trì còn muốn nghiêm mật nhiều lắm, chủ yếu nhất một điểm chính là Hoàng đế Lao Nhi Lý Tông Hoàng đế ở đây ở lại. Trần Vân Phong đang chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi tìm kiếm mục đích của chính mình địa, hắn ở cự ly nơi cửa thành còn có ngoài trăm thước liền nhảy xuống khoái mã, tay cầm dây cương chậm rãi đi về phía trước, ngay khi hắn nhìn chung quanh lúc này, một cái kiều giòn vui tươi âm thanh có chút điêu ngoa địa lớn tiếng nói. Tiểu Vũ ca, cho hắn nói một chút ta là ai. Lại không cho ta cưỡi ngựa vào thành. Phu muội, như vậy không tốt sao, sư phụ hắn có thể không cho phép chúng ta cầm thanh danh của hắn chung quanh lộ liễu, ta xem ngươi hay vẫn là xuống ngựa vào thành, chúng ta đến Bách Hoa Đường đi mua cho ngươi đầu hoa thế nào. Một cái chính đang nằm ở biến hóa tiếng kỳ thiếu niên mau mau nhìn nữ hài nói rằng. Trần Vân Phong nghe thấy đối thoại không khỏi sức sở, hắn theo âm thanh nhìn lại, một cái một thân vàng nhạt quần dài. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ mắt hạnh lông mày đẹp đẽ tiểu cô nương cười ở một thất tiểu hồng lập tức diện, xem tuổi bất quá 14, 15 tuổi, có thể trổ mã đến đúng là như hải đường sơ thả giống như mỹ lệ. Ở nàng tiểu hồng bên cạnh ngựa một bên, hai con đại hoàng lập tức từng người ngồi một cái 15, 16 thiếu niên, tướng mạo hầu như giống nhau như lúc, bất quá một cái hơi chút trầm ổn, một cái khác nhưng ánh mắt lay động có vẻ hơi nhảy ra, mà nói chuyện chính là cái kia hơi chút trầm ổn thiếu niên. Lại cho ta đụng tới bọn hắn, Quách Phủ. Vũ Tu Văn, Vũ Đôn Nho, siêu cấp lớn vai phụ à, Quách Phủ tuy rằng từ nhỏ bị Hoàng Dung nuông chiều, có thể không hai người này định nọt tinh từ nhỏ cho nuông chiều xấu, nàng cũng không đến nỗi ngông cuồng tự đại đến không biết mùi vị. Trần Vân Phong khỏe miệng mang theo bất ngờ ý cười âm thầm nghĩ tới. Đại Vũ ca, liền ngươi cẩn thận, quên đi, bất hòa bọn hắn tính toán. Quách Phủ vươn mình nhảy xuống tiểu hồng mã chu mỏ nói rằng, ở một bên phụ trách kiểm tra tống binh cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn mặc dù là binh. Nhưng đối với những này trang điểm đều là người giàu có các công tử tiểu thư lại hết sức vô lực. Quách Phù ba người đang chuẩn bị dẫn ngựa vào thành, nhưng vào lúc này một cái hơi so với bọn họ còn nhỏ cẩm bào công tử nhưng thúc ngựa từ bên cạnh bọn họ vào tới, mà những cái kia cửa thành thủ vệ nhưng từng cái ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho đứa trẻ kia không kiêng dè chút nào vọt vào Lâm An thành. Tại sao hắn có thể thừa mã vào thành, nhưng muốn chúng ta xuống ngựa? Ngươi nếu như không nói cho ta rõ, cẩn thận ta dùng roi quất ngươi. Quách Phủ vừa thấy tình hình như vậy phát sinh, sắc mặt nàng lạnh lẽo nhìn cửa thành thủ vệ trầm giọng quát hỏi. Cửa thành thủ vệ cửa quan ở quan trường gọi là không đủ tư cách, là tất cả mọi người đều không đắc tội được nho nhỏ quan quân, hắn túi người xỉm cười nói. Vị tiểu thư này, vừa nãy quá khứ nhưng là Đinh Đại Phu trưởng công tử, chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Đinh Đại Phu? Chữa bệnh sao? Lại như thế tùy tiện. Quách Phủ rất ít học tập quan trường việc, nhất thời mơ hồ địa thầm nói. Trần Vân Phong đối với chuyện khác không hiểu lắm, có thể cái họ này Đinh Gia Hỏa đúng là tương đối quen thuộc. Được xưng Lý Tông Nhất Châu bỏ hai cái gian tương một trong Đinh Vô Lại Đinh Đại Toàn, so với tầm thường Vô Vi dựa vào chị gái thượng vị cổ tự đạo có thể phải cường đại hơn nhiều. Hắn dắt ngựa đi tới cả người liều lĩnh nhàn nhạt mùi thơm Quách Phù bên người, ánh mắt ôn hòa nhìn Quách Phù tấm kia thổi đạn như phá như ngọc khuôn mặt nhỏ nói rằng. Hắn nói chính là hữu gián nghị đại phu Đinh Đại Toàn Đinh Đại Phu, người này chúng ta đúng là không trêu chọc nổi, tiểu muội muội hay vẫn là vào thành đi thôi, ở hoàng thành dưới chân chúng ta hay vẫn là cần an ổn một ít cho thỏa đáng. Trần Vân Phong đã 16 tuổi ra mặt, hơn một năm khổ luyện võ công vóc người trở nên cao to cường tráng, một tấm nguyên bản liền đẹp trai mặt trải qua gió thổi mưa lớn chỉ là trở nên càng thêm khỏe mạnh, mạnh mẽ nội lực để hắn trở nên càng thêm tự tin, một thanh trọng kiếm bao ở da châu vỏ kiếm bên trong đeo treo ở trên lưng, thân mang màu đen sắc trường bào đúng là có vẻ phong thái chắc Việt phong thái chiếu người. Đều nói bé gái nhà tâm tư luôn có chính mình bạch mã vương tử răng dấp, này Quách Phù cũng giống như vậy. Quanh năm ở đảo Hoa đảo sinh hoạt nàng trưởng kỳ rồi cùng đôi này, chuyện này đối với to nhỏ vũ đối mặt, hai nhà này hỏa tuy rằng cũng coi như dài đến người năm người sáu, có thể luôn luôn khúm núm dáng dấp để ai nhìn đều là một đôi loại nhu nhược. Quách Phù tuy rằng không nắp khí quản phiền hai người này, có thể đối với bọn họ cũng chính là trong nhà huynh đệ giống như ý nghĩ, thậm chí đem hai người địa vị nhìn ra so với nàng thấp hơn rất nhiều. Trần Vân Phong cái này quá mức nàng bao nhiêu anh chàng đẹp trai vừa xuất hiện, ánh mặt trời hào hiệp anh tuấn phi phàm. Xem trên lưng hắn có lấy trường kiếm, cũng có thể là người trong giang hồ, này ở trong lòng của nàng cấp tốc lấy ra to nhỏ vũ cùng Trần Vân Phong khá là, trong nháy mắt, Trần Vân Phong bóng người trong lòng nàng liền trở nên cao lớn như núi, mà to nhỏ vũ nhưng đã biến thành hai chỉ có thể đảm nhiệm bạn chơi người bạn nhỏ. Trần Vân Phong nói xong liền dắt ngựa rời đi, Quách Phủ song thần thái trong mắt lấp lóe một tí mau mau nắm tiểu hồng mã theo sau, nhìn Trần Vân Phong liền giòn tiếng hỏi. Vị đại ca này ca, ngươi cũng là người trong giang hồ sao? Quách Phù lúc này mới tiểu hà vừa lộ ra đời giác, cũng chính là vẫn chưa hoàn toàn nảy nở tiểu cô nương, Trần Vân Phong đương nhiên cũng không thể gọi ngay bây giờ như vậy tiểu muội chú ý, vừa nay nói chuyện cùng nàng bất quá là chuẩn bị cho tiểu cô nương lưu cái kế tiếp ấn tượng, sau đó hắn mới có cơ hội tiện hạ thủ. Trần Vân Phong đem mã khiên đến bên đường, nhìn một chút Quách Phù cùng to nhỏ vũ tăng người, Quách Phù trong tay một cái thức ăn da trâu quấn quanh sợi bạc roi ngựa, to nhỏ vũ trong tay hai người đều từng người nhấc theo một cái tinh cương trường kiếm. Một thân võ giả trang phục đúng là có chút uy phong răng rớp. Hắn nhìn hiện tại tuy nhưng đã bắt đầu có chút lộ liễu Quách Phù, còn có hai cái rõ ràng mang theo địch ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm thiếu niên cười cợt nói rằng. Chỉ cần ở trên giang hồ cất bước, này chính là người giang hồ, tại hạ Trần Vân Phong, tương dương người, lần này đến Lâm An bái phỏng cố nhân mà thôi, không biết cô nương cùng hai vị tiểu ca đến đó chuyện gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 19, Ngăn địch Tư Mã Trang. Trần Vân Phong đây chỉ là tùy ý vừa hỏi, có thể to nhỏ vũ hai trong mắt người liền xuất hiện một ít cảnh giác, chỉ có khuôn mặt nhỏ nổi lên đỏ ửng Quách Phù nũng nịu nói rằng. Trần Vân Phong ca ca, ta Quách Phù, bọn hắn là sư huynh của ta Vũ Tu Văn, Vũ Đôn Nho, lần này chúng ta là lén lút từ nhà chạy đến, đến Lâm An đi dạo liền phải trở về, chúng ta cũng không có như ngươi vậy ở trên giang hồ tiêu giao cơ hội. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói cái kia cái gì Trần Đại Phu rốt cuộc là ai a? Xem những thủ vệ kia căng thẳng dáng dấp. Này phải là một đại quan chứ. Trần Vân Phong nhìn một chút, ủng thành nơi có một chỗ lộ thiên trà liêu, hắn ra hiệu một tí, mấy người đem mã thuyên ở một bên trên lan can, muốn một bình trà liền ngồi vào trong góc, Trần Vân Phong cười hì hì nói rằng. Tên kia danh tiếng rất lớn, vừa mới đem tể tướng Đổng Huệ hãm hại mất trước, chính đang được hoàng đế trọng dụng, người này tham lam thành tính ác độc cực kỳ, đồng thời cũng còn tốt ép vô độ. Hắn tên tiểu tử kia chính là bởi vì được cha mẹ cái đó ấm, không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Bình thường hung hăng càn quấy dương nhanh múa bước, tự nhận là ai cũng không vào con mắt của hắn, làm việc hung ác bá đạo, bắt nạt lương bá thiện không chuyện ác nào không làm. Chúng ta đều là người trong giang hồ, làm người vậy sẽ phải làm người rõ ràng, chính trực người, không nên bởi vì cha mẹ võ công cao cường, liền coi chính mình cũng nên rất hung hăng càn quấy, nếu như tổng cho là mình có thể coi thường người khác, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhờ đó trêu ra đại họa, thậm chí ngay cả cha mẹ chính mình đều bị bắt dưới họa thủy. Này không phải là làm người tử nữ chuyện nên làm. Một bên đang uống trà Quách Phù nghe được tiểu mặt đỏ lên, nàng bình thường nhưng là hung hăng càng quái, tuy rằng ở trước mặt cha mẹ cũng không có khác người sự tình, có thể hai cái sư huynh nhưng ở trước mặt hắn chịu không ít vị đắng. to nhỏ Vũ tiếp thu đều là Quách Tĩnh giáo dục, lấy Quách Tĩnh quen thuộc dạy dỗ đến đồ đệ, kỳ thực cũng chính là dạy dỗ hai cái tiểu mục đầu nhân thôi. Bất quá bọn hắn chủ nghĩa yêu nước tư tưởng cùng làm người xử sự chi đạo đúng là học được không sai, nghe Trần Vân Phong vừa nói như thế cũng không phải chủ gật đầu. Lẫn nhau hàn huyên một trận, mọi người, đại gia, từ người xa lạ đã xem như là hơi hơi rất quen, có thể mọi người, đại gia, cũng không có đem chính mình sư thừa ra thế lấy ra thảo luận, ở muốn biệt ly thời gian, Quách Phủ hơi chút không muốn hỏi. Vân Phong ca ca, ngươi nói nhà ngươi ở Tương Dương, vậy ta vạn nhất đi chỗ nào chơi như thế nào tìm ngươi a? Trần Vân Phong nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập chờ mong, hai mắt mang theo một loại không tên thất lạc. Quách Phủ cười nhạt nói rằng, thành thủ phủ phía đông 100 mét có một cái đường phố, chỉ cần ngươi thấy Trần Phủ chính là nhà của ta, đến chỗ nào liền có thể tìm được ta. Quản gia vị trí nói cho Quách Phủ, Trần Vân Phong đã ở tính toán còn có hơn một năm sau sự tình, khi đó này tiểu Quách Phủ cũng có 15, 16 tuổi, dựa theo đại tống triều quy củ, coi như lập gia đình cũng không tính rất sớm, huống hồ hắn còn muốn sớm tham gia đại thắng quan sự tình. Sớm một chút cùng này mấy tên tiểu tử quen thuộc trên, sau đó kế hoạch thì sẽ ung dung rất nhiều. Này Vân Phong ca ca, vậy ta đến Tương Dương đi tìm người chơi. Quách Phủ gật đầu nói. Mới quen biết liền biệt ly, Trần Vân Phong đúng là không có bất kỳ cảm xúc, ngược lại hắn biết cô em gái này chỉ sẽ tới đại thắng quan, đến lúc đó hắn chỉ cần nghe nói cái bang triệu tập võ lâm đại hội đi chỗ nào hỗn vài bữa cơm vậy tuyệt đối là không thành vấn đề. Quay về còn không am hiểu tình hình không ngừng quay đầu lại Quách Phủ phất phất tay. Trần Vân Phong liền đối với một bên tuổi trẻ trả quan hỏi. Vị này tiểu ca, hỏi thăm một chỗ, ngươi biết Đông Lăng đi như thế nào sao? Trả quan túi người nói rằng. Đông Lăng à, ra Tây Thành 30 dặm linh lung ngoài trấn một tòa không coi là quá lớn sơn liền gọi Đông Lăng, không biết khách quan có phải là hỏi chỗ đó, còn những thứ khác Đông Lăng ta liền không biết. Đông Lăng là ở phía Tây, tạ tạ tiểu ca, bằng không ta còn phải đến mặt Đông đi tìm Đông Lăng đây. Trần Vân Phong vừa nghe quả thực có cái này địa danh liền vội vàng móc ra mấy đồng tiền đặt ở trà quan trong tay nói cảm ơn. Hắn mau chóng rời đi trà liêu, hắn đến địa phương là Bắc Môn, không thể làm gì khác hơn là dắt ngựa xuyên qua nửa cái thành đi đường vòng ra Tây Thành, rời đi Lâm An Thành, hắn liền cấp tốc rục ngựa mà đi, không tới gần nửa canh giờ thời gian, hắn liền quá linh lung trấn, ở trên trấn hỏi thăm một chút, Tư Mã Trang quả nhiên ngay khi Đông Lăng, đồng thời đã ở đây vượt quá hơn 100 năm. Đông Lăng Sơn bất quá hơn 300 mét cao. Bất quá nhưng ở chung quanh đây xem như là một ngọn núi lớn, phương viên mấy chục dặm địa đều là liên miên gò núi, Trần Vân Phong dắt ngựa dựa theo hỏi tham được tin tức dọc theo sơn đạo tiến lên, không nhiều một hồi liền nhìn thấy một tòa thật to điển hình tô thức trang viên ở một tòa sườn núi trên đỉnh, trang viên trước này to lớn Tư Mã phủ để bảng hiệu cách xa nhau 100 mét cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá lúc này trang viên khắp nơi đều liều lĩnh khói xanh, mơ hồ có binh đao tấn công tiếng vang từ trong trang viên truyền ra, Trần Vân Phong hơi nhướng mày. Đem mã khiên nhập trong rừng cây thuyên trên liền dọc theo rừng cây hướng về Tư Mã Trang sờ soạn, tìm thấy tường ngây nơi, Trần Vân Phong nhún mũi chân hai tay liền phản ở bên tường, duỗi ra nửa cái đầu đi vào trong vừa nhìn, trang viên ngoại viện bên trong mười mấy cái người áo đen bịt mặt chính đang đánh mạnh ba người phụ nữ. Này ba người phụ nữ trường kiếm trong tay không ngừng treo chọc xoay tròn, từng trận ánh kiếm trợn trái trợn phải có vẻ quỷ dị cực kỳ, tuy rằng bị người bịt mặt hoàn toàn vây quanh. Các nàng ba người như trước dựa vào trường kiếm trong tay phối hợp lẫn nhau trợ giúp đem đối phương ngăn trở. Thật kỳ quái kiếm pháp, bất quá xem trong trang cục diện có thể không được tốt, rời ạ, xem ra ta chỉ có thể ra tay rồi, bằng không không biết những thứ đó là cái gì, tổng hội cảm giác không thoải mái. Trần Vân Phong nằm nhoài đầu tường âm thầm nghĩ tới. Lúc này bên trong sơn trang những địa phương khác đồng dạng truyền đến tiếng đánh nhau, xem những người mặc áo đen kia võ công cũng là không yếu, tuyệt đối không phải sơn phỉ giặc cướp phía trước đánh cướp. Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra một tấm màu trắng hắc cân, đem mặt một mông rút ra trọng kiếm liền vươn mình nhảy qua tường lây, cũng không nói lời nào đem trọng kiếm quay về một người áo đen áo lót thẳng tắp đâm tới. Số 6 cẩn thận. Ở đối diện một cái người bịt mặt nhìn thấy Trần Vân Phong xuất hiện liền giống to. Chính quay lưng Trần Vân Phong hắc y nhân trong tay cầm một cái thức ăn đồng côn, nghe thấy tiếng kêu xoay người liền về quét về phía Trần Vân Phong trọng kiếm, nhìn thấy Trần Vân Phong trong tay một cái trường kiếm màu đen mang theo tàn ảnh va về phía đồng côn. Số 6 trong lòng âm thầm nở nụ cười gằn, trong tay càng là rót vào toàn thân công lực ở đồng côn bên trong gào thét rút đi. Tìm đường chết. Trần Vân Phong cánh tay hơi tăng lực, khoảng thời gian này hắn ở thác nước bên trong tu luyện trọng kiếm, một đôi lực cánh tay càng là so với tương lai dương quá ở lũ bất ngờ bên trong tu luyện thì càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, trọng kiếm ở trong tay hắn còn như không giống như trực tiếp va vào cái kia có tới 60, 70 cân thức ăn đồng côn. Lẽ ra có thể sử dụng thức ăn đồng côn như vậy vũ khí người tự thân chính là trời sinh cự lực, có thể Trần Vân Phong càng là ở thác nước bên trong không sợ tất cả bạo lực cuồng, chỉ nghe hoành địa một tiếng vang thật lớn, số 6 thức ăn đồng côn trong nháy mắt bị huyền thiết trọng kiếm cho chém vào hố lượng, một tí từ số 6 trong tay bắn nhanh bay về phía một bên, mà số 6 hai tay lúc này đã là máu me đầm địa run không ngừng. Đánh bay thức ăn đồng côn Trần Vân Phong bước chân chưa ngừng tay bên trong trọng kiếm xoay một cái, chân đạp quái dị bước tiến trong nháy mắt hoảng đến số 6 trước người giơ tay đâm một cái, bắn nhanh ra trọng kiếm viên đầu mũi kiếm trực tiếp đâm trúng số 6 mi tâm. Hơi răng rắc tiếng vang không có kích thích đến bên cạnh bất luận người nào, Trần Vân Phong thân thể loáng một cái mũi chân khoảng trường, trái phải vẫy một cái lập tức trọng kiếm liền đâm hướng về mặt khác một người áo đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20, bất ngờ bị thương. Từ Trần Vân Phong đi ra đến tiêu diệt số 6 thời gian bất quá thoáng qua trong lúc đó, hắc y nhân quần rõ ràng đây là Tư Mã Trang đến trợ lực, có thể này ba người phụ nữ đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, lúc này toàn bộ Tư Mã Trang người đều ở chống đối kẻ địch, ở trong phạm vi trăm dặm các nàng cũng không có bất kỳ viện binh có thể cầu. Song phương bởi vì Trần Vân Phong bất ngờ xuất hiện đều trong lòng kinh ngạc, bất quá lúc này mọi người, đại gia, đều xét ở giết, cũng không có lòng thanh thản tỉnh táo lại, trước lên tiếng hắc y nhân vung tay lên. Ba cái hắc y nhân xoay người liền hướng về Trần Vân Phong vây quanh lại đây. Trần Vân Phong đem trọng kiếm buông xuống, hắn thâm hít một hơi thật sâu không khí, trong kinh mạch ba đạo chân khí liền nhanh chóng vận chuyển. Này ba cái hắc y nhân hẳn là tiếp thu quá cái gì huấn luyện đặc thù, trong tay đều có một cái so với bình thường nhạn linh đao muốn trường cùng chật hẹp đơn đao. Ba người vây lên đến chỉnh tề như một đem đơn đao hướng về Trần Vân Phong đâm tới, lấy góc độ toàn bộ đều là Trần Vân Phong trên người mấy chỗ hẳn phải chết chỗ yếu. Trần Vân Phong khẽ mắt quét qua. Này ba cái hắc y nhân bất quá tam lưu võ giả, tuy nói liên thủ công kích so với vừa mới cái kia số 6 mạnh hơn nhiều, có thể đối với hắn mà nói còn không bằng số 6 này thân bất phàm cự lực hữu dụng. Hắn híp mắt lại trọng kiếm đột nhiên giơ lên một cái quét ngang đi ra ngoài, hắn trong ánh mắt trong lúc hoảng hốt nhớ tới ở thác nước bên trong một chiêu kiếm khảm lạc liên tục từ thác nước sông lên dưới một đống đá tảng cảnh tượng, quyết chí tiến lên không chút do dự, căn bản sẽ không cân nhắc những cái kia đá tảng có cỡ nào nặng nề có hay không có thể bổ ra. Giết. Trần Vân Phong một tiếng quát lớn, thân thể cấp tốc theo trọng kiếm kéo lóe qua ba chuôi trường đao, cánh tay bên trong sức mạnh bạo phát, trọng kiếm tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp đôi mang theo hàn quang đảo qua, chỉ nghe phốc 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 ba tiếng thấp vang, ba cái hắc y nhân mang theo mặt nạ đầu phóng lên trời hạ rơi xuống mặt đất. Ngay khi Trần Vân Phong đắc thủ trong nháy mắt, trước bị vây quanh ba người phụ nữ cũng bởi vì số 6 cùng ba cái người bịt mặt rời đi chiếm cứ ưu thế, chỉ nghe người bịt mặt thủ lĩnh một tiếng gào thét. Từ bên trong trang đồng dạng truyền ra một trận tiếng rít, Trần Vân Phong vốn cho là người bịt mặt này hội triệu hoàn cao thủ để che trụ chính mình, lại không liêu người bịt mặt quần ra bên ngoài nhảy một cái tay dương lên một mảnh nhỏ như lông châu phi châm hướng về Trần Vân Phong phong tới. Trần Vân Phong gót chân một điểm thân như quỷ mị hướng về một bên loại qua, đứng lại bước chân đang chuẩn bị đổi tới thì, còn lại bảy cái người bịt mặt đồng thời giơ cánh tay lên, một trận máy móc tiếng cạch cạch vang lên, mấy chục chi ngắn nhỏ cung tên đem Trần Vân Phong hết thảy đường lui đều hoàn toàn ngăn trở. Những người bịt mặt này cũng không nhìn kết quả xoay người vọt tới tường đây, nhảy một cái mà qua liền biến mất không còn tăm hơi. Trọng kiếm cấp tốc một trận bánh trọn, đối diện Trần Vân Phong những này cung tên một nhánh chi bị đẩy ra, có thể cung tên là do máy móc phóng ra, tốc độ cực kỳ mau lẹ, cũng không có phòng bị Trần Vân Phong không ngừng lấp lóe cũng không thể hoàn toàn tách ra, một nhánh toàn cường chế tạo cung tên xẹt xẹt một tiếng liền bắn ở bờ vai của hắn bên trên. Trần Vân Phong đau đến hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được cung tên từ trên bả vai rút ra ném xuống đất. Nhìn cấp tốc biến thành màu đen mũi tên cùng trên bả vai không ngừng bốc lên tanh hôi huyết dịch, hắn hơi thay đổi sắc mặt cấp tốc niêm phong lại huyệt kiên tỉnh xung quanh khúc viên, kiên bên trong hai huyệt. Mới vừa rồi bị vây quanh ba người phụ nữ vừa nhìn Trần Vân Phong lại bị người bịt mặt dùng ám khí gây thương tích, một người trong đó đại khái hơn 40 tuổi đàn bà tiến lên lấy ra một cái bình nhỏ đưa ra nói rằng: "Vị thiếu hiệp kia, mũi tên có độc, nhanh ăn vào giải đi." Trần Vân Phong lắc lắc đầu khoanh chân ngồi xuống, đối với uống thuốc sự tình hắn cũng không thích. Đây là dược ba phần độc, giải độc cái đó dược tự thân liền có độc, dù cho là ngàn năm tuyết liên vạn năm nhân sâm, những này mạnh mẽ trong dược vật như trước có ẩn tại độc tố tồn tại. Hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Công, tự thân liền có thể giải quyết độc tố, tuy rằng hắn trước đây không đại minh bạch điểm này, có thể theo công lực của hắn sâu sắc thêm lúc tu luyện cũng có thể một nửa tỉnh táo quan sát chính mình thì, sớm đã phát hiện hắn ở nuốt khúc phổ đề xà đảm sau hội đem bên trong độc tố sắp xếp ra. Hiện tại hắn liền muốn vận chuyển nội công trừ độc. Cũng không kịp nhớ người chung quanh hắn không quen biết bất cứ ai, bởi vì cung tên mặt trên độc tố vô cùng cường hãn, coi như hắn đóng kín huyệt đạo như trước đang chậm chậm ma tuy xung quanh kinh mạch. Lý Tẩu, chúng ta đi nhìn trang chủ bọn hắn thế nào rồi, ngươi ở làm nơi này bảo vệ vị thiếu hiệp kia đi. Một tên hơi chút tuổi trẻ nữ nhân mang theo kiếm nhìn về phía trung niên đàn bà nói rằng: "Không cần, ta không có chuyện gì." một cái khôi ngô đại hán nhấc theo đem to lớn hoán thủ đại đao từ bên trong đi ra nói rằng. Xin chào trang chủ. Ba tên nữ nhân cản vội vàng không người kêu lên. Vị thiếu hiệp kia là ai? Vừa nãy những người mặc áo đen kia rời đi là không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn. Nếu như những tên kia tiếp tục vây công xuống, nói không chắc ta Tư Mã Huy cùng Tư Mã Trang phải cho những người này hủy diệt rồi. Khôi ngô đại hán đem hoán thủ đại đao hướng về trên đất một sử trầm giọng nói rằng. Ba người phụ nữ nghe được trang chủ hỏi do đều lắc lắc đầu, Trần Vân Phong là đột nhiên xuất hiện, là ai không ai sẽ biết, được gọi là Lý Tẩu trung niên đàn bà hẳn là ở trong trang địa vị không thấp, nàng đem trường kiếm trong tay thu hồi vỏ kiếm cười nói. Vị thiếu hiệp kia là ai chúng ta không rõ ràng, bất quá nếu không là hắn tiêu diệt bốn cái người áo đen bịt mặt, để cho nó hắc y nhân mất đi ưu thế lui lại, ba người chúng ta nói không chắc cũng sẽ bị những tên kia vây nốt mà chết. Bất quá trang chủ ngươi xem, vị thiếu hiệp kia thật mạnh nội công cùng lực cánh tay, cái kia thức ăn đồng côn lại bị hắn một chiêu kiếm đánh thành bánh quai trèo, còn có ngươi xem trên người hắn chúng tên, như thế cường kịch độc hắn cũng có thể dựa vào nội công đem độc tố bức ra đến. Tư Mã Huy nhìn kỹ cũng là kinh ngạc một tí. Cái kia thức ăn đồng cồn có ít nhất to bằng cánh tay trẻ con tế, muốn đánh thành cái kia dáng vẻ, không có 2.000 cân trở lên sức mạnh căn bản không có cách nào. Trước mắt Trần Vân Phong tuy rằng che mặt, có thể giữa hai lông mày còn không bỏ đi thiếu niên người khí tức như trước tồn tại, vóc người của hắn tuy rằng cao to, tuy nhiên không phải ngũ đại tam thô đại hán, dùng một thanh kiếm liền đem thức ăn đồng cồn đánh thành như vậy, vậy cần nhiều sức mạnh mạnh mẽ cùng nội lực. Nghĩ tới đây Tư Mã Huy liền nhìn về phía bị Trần Vân Phong ôm vào trong ngực thanh kiếm kia. Toàn thân đen kịt trường kiếm bất quá ba thước có thừa, hai mặt lưỡi kiếm lại còn chưa mở phong miệng, mũi kiếm tròn vo không biết sử dụng kiếm thuật trích chữ quyết hội có cái gì hiệu quả. Hắn phiêu quá bị Trần Vân Phong giết chết bốn cái hắc y nhân, ba người đầu còn lăn ở một bên, vết thương trên cổ như trước giường như bị lưỡi dao sắc chặt đứt giống như vậy. Tư Mã Huy rõ ràng, đây là Trần Vân Phong kiếm tốc độ quá nhanh, trực tiếp dựa vào độn miệng trường kiếm chặt đứt, mà cái kia cái chán sâu sắc rơi vào hắc y nhân, xương sọ đã hoàn toàn bị đánh nát. Thiếu niên cao thủ giang hồ khó gặp, cũng không biết là người phương nào dạy dỗ đồ đệ, tương lai giang hồ có thể coi là thiên hạ của hắn. Tư Mã Huy nhìn như trước ở vận công bài độc Trần Vân Phong suy tư địa nói rằng. Trần Vân Phong tuy rằng ở bài giải độc tố, nhưng hắn tư duy nhưng có hơn nửa còn ở chú ý tình huống chung quanh, chỉ có điều độc tố quá mạnh mẽ hắn tạm thời không có năng lực nói chuyện. Hắn đối với Tư Mã Huy các, chờ, người nghe được thanh thanh sở sở, đồng thời còn có thể rút ra tinh lực phân tích những người này đối thoại rốt cuộc là ý gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 21, trưởng môn nhẫn. Nghe được Tư Mã Huy như thế một tán, Trần Vân Phong trong lòng đúng là cười khổ không thôi, lúc này mới lần thứ nhất cùng võ lâm nhân sĩ đối đầu, lại bị một đám nhị tam lưu võ giả cho ám hại đến, hắn tốt xấu tu luyện chính là đứng đầu nhất công pháp, hơn một năm khổ tu trở thành cao thủ nhất lưu, xem ra không có thường xuyên cùng người luận võ, công phu của hắn coi như là mạnh hơn hay vẫn là hội bởi vì kinh nghiệm khuyết thiếu mà xui xẻo. Theo Hỗn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết không ngừng vận chuyển, bả vai nọc độc cấp tốc bị sắp xếp ra, khi, làm, bả vai tầng kia nhàn nhạt màu đen tan hết vết thương bắt đầu chảy ra máu tươi sau, Trần Vân Phong mới chậm rãi thu công đứng dậy. Tư Mã Huy ở Trần Vân Phong sau khi đứng dậy liền chắp tay nói rằng, thiếu hiệp không sao chứ. Bị nhân Tư Mã Trang trang chủ Tư Mã Huy, cảm tạ thiếu hiệp ra tay giúp đỡ, bằng không Tư Mã Trang phải bị người cho phá hủy. Trần Vân Phong ngắm một tí mình đã bắt đầu vảy kết vết thương. Đem mồ hôi trên mặt cân kéo xuống mỉm cười lắc lắc đầu, lúc này mọi người, đại gia, mới nhìn rõ ràng Trần Vân Phong tướng mạo, dựa theo thế giới này lời giải thích, hắn cũng bất quá là vừa thoát ra thiếu niên thân phận một người tuổi còn trẻ tiểu tử thôi. Trẻ tuổi như vậy bản lĩnh cường hãn như vậy, trước ba người phụ nữ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng không biết Trần Vân Phong không phải là chuyên môn đến giúp đỡ, chỉ có điều gặp phải chuyện này không xuất thủ không được thôi. Đại thúc chính là Tư Mã Trang chủ nhân. Tiểu tử Trần Vân Phong. Có việc bái kiệt Tư Mã Trang chủ. Trần Vân Phong quay về Tư Mã Huy chắp tay nói rằng. Trần Thiếu Hiệp có việc. Không biết chuyện gì cần trợ giúp. Tư Mã Huy ra hiệu một tí mọi người, đại gia, thu thập sơn trang sau hỏi. Trần Vân Phong từ trước ngực móc ra hắn từ cổ mộ bắt được cái kia sặc sỡ nhẫn, đưa cho Tư Mã Huy sau nói rằng. Ta là tới lấy đồ vật, nhìn thấy Tư Mã Trang gặp phải tập kích mới thuận tiện ra tay, không biết trang chủ có biết hay không việc này. Nhìn thấy nhẫn, Tư Mã Huy trên mặt không khỏi đại biến. Hắn đem nhẫn quay về thiên không không ngừng điều chỉnh vị trí, nhìn thấy bên trong khúc xạ ra hai chữ sau trên mặt lộ ra một trận buồn vui đan xen răng rớp, vì xác nhận nhẫn chân thực tính, hắn đem nhẫn phóng tới sân trên bàn đá, chép lại hoán thủ đại đao liền bổ tới. Cong! Hoán thủ đại đao phát sinh một tiếng vang giòn, trên bàn nhẫn như trước, có thể hoán thủ đại đao lưỡi dao nhưng trực tiếp bị đẩy lùi một khối, Tư Mã Huy run cầm cập bắt tay đem nhẫn cầm lấy, cung cung kính kính địa đi tới Trần Vân Phong trước mặt, dầm một tí quỳ trên mặt đất, đem nhẫn nâng quá mức đỉnh cung kính nói rằng: "Tư Mã Huy bái kiến trưởng môn." "Trưởng môn? Tư Mã đại thúc đây là ý gì?" Trần Vân Phong có thể không có kiến thức quá một cái khôi ngô đại hán cho mình quỳ xuống quá, hắn một cái hiện lên Tư Mã Huy mê hoặc hỏi. Hắn chỉ là tới lấy về đồ vật, cái này cái gì trưởng môn hắn cũng không muốn khi, làm, một người không lý tưởng so với mang tới một đám người không lý tưởng mạnh, lại nói hắn cũng không muốn xưng bá võ lâm, càng sẽ không làm cái gì lật đổ đế chế chơi Cộng Hòa, chỉ cần Tiêu Tiêu nhiều sống sót, lý tưởng của hắn có thể không lớn như vậy. Tư Mã Huy đem nhẫn dao về Trần Vân Phong trong tay, thật sâu hô hút vài hơi khí mới trầm giọng nói rằng: "Trưởng môn đi theo ta, chờ sau đó ngươi thì sẽ biết là chuyện gì xảy ra." Trần Vân Phong xẹp xẹp miệng, hắn nếu không là nhìn thấy trong nhẫn có hai chữ kia, cũng không đến nỗi chạy này một chuyến, ngược lại nhà của hắn liền như vậy mấy người, không tiền đi đánh cướp một tí cái gì cường hào địa chủ cũng sẽ tiếp tục sống. Thấy Tư Mã Huy cái kia cung kính răng rớp, trong lòng hắn không khỏi có chút ám phỏng đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Theo Tư Mã Huy xuyên qua đại viện sau khi tiến vào đường, đến hậu hoa viên nơi, Tư Mã Huy ở một tòa trên núi giả vặn vẹo một tảng đá, giả sơn từ từ chia mở lộ ra một cái bí ẩn đường hầm. Hắn ở trước mang theo Trần Vân Phong đi vào, đốt cây đuốc đóng lại giả sơn liền từ đường hầm bên trong về phía trước mà đi. Vốn lượn đường hầm đầy đủ mấy trăm mét dài ngắn, ven đường Tư Mã Huy không ngừng vạch ra xung quanh ám khí cơ quan, phòng vệ nghiêm mật trình độ coi như là cao thủ tuyệt đỉnh đi vào phòng trừng cũng là một con đường chết. Quả kẹt. Một đạo cửa đá đẩy ra, bên trong một mảnh mù sương tia sáng lăng ra, Trần Vân Phong híp mắt đi theo Tư Mã Huy đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, một cái dài rộng bất quá cao 5, 6 mét bất quá 4, 5 mét trên nhà đá khảm nạm 6 viên lách cách to nhỏ dạ minh châu. Ở thạch thất bên trong một chiếc giường đá, một tấm bàn đá cùng hai tấm ghế đá, một cái đen thui dương kim loại liền đặt ở bàn đá bên trên, ngoài ra trong căn phòng này món đồ gì đều không có. Trưởng môn, chờ sau đó lợi dụng trưởng môn nhẫn mở ra cái dương kia, ngươi cần thiết hiểu rõ sự tình đều ở bên trong. Tư Mã Huy chỉ vào dương kim loại trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong trong lòng đã tính toán vô số kết quả cùng quá trình, lại không nghĩ rằng phải biết chuyện đã xảy ra còn phải mở ra dương kim loại. Hắn cũng không nghi ngờ Tư Mã Huy hội có cái gì khác ý nghĩ, đi thẳng tới cái dương trước trên dưới đánh giá một phen, ở cái dương mặt trên có một cái lỗ thủng, vừa vặn cùng nhẫn một kích cỡ tương đương. Hắn đem nhẫn hướng về lỗ thủng bên trong bịt lại, một trận cơ hoàng tiếng không ngừng từ bên trong dương truyền ra, đầy đủ quá mười mấy giây, chỉ nghe cùm cụt một tiếng, cái dương cái liền nhẹ nhàng văng ra. Vạch chân cái dương cái, trên cao nhất chính là một khối không biết dùng tới thể diện chế ra thành đồ vật, ở phía trên là lít nha lít nhít văn tự. Hắn cẩn thận xem đi xem lại, sắc mặt không ngừng biến hóa, từ khiếp sợ đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến kinh hỉ, rồi lại từ kinh hỉ trở nên vô cùng mờ mịt. Hóa ra là như vậy. Tư Mã đại thúc, ta đoán chừng phải ở chỗ này thêm mấy ngày, phòng trừng sinh hoạt trên sự tình phải phiền phức ngươi, ta cần sửa sang một chút này đồ vật bên trong. Trần Vân Phong xem xong những cái kia văn tự sau nhìn về phía Tư Mã Huy trầm giọng nói rằng. Vâng, trưởng môn, ta này liền đi ra ngoài sắp xếp. Tư Mã Huy không người nói rằng. Nhìn Tư Mã Huy rời đi đóng lại cửa đá, Trần Vân Phong mới đưa nhẫn lấy ra một lần nữa đái ở trên cổ, tương mạc tên ra trên văn tự lần thứ hai nhìn một lần, hắn mới đưa dương gỗ bên trong một sấp thư tịch từng quyển lấy ra. Đệ nhất bản danh gọi Tiểu Vô Tướng Công, cuốn thứ hai là Bát Hoang Lục Hợp Mình Ta Vô Địch Công, cuốn thứ ba gọi Bắc Minh Thần Công, cuốn thứ tư là Trên Trời Chiết Mai Thủ, đệ ngũ vốn là Thiền Sơn Lục Dương Trưởng, thứ sáu vốn là Lăng Ba Vi Bộ, thứ bảy vốn là Hàng Long Thập Bát Trưởng, thứ tám bản nhưng là Lục Mạch Thần Kiếm. Cuối cùng một quyển là Bạch Hồng Trường Lực. Dòng dã 9 bộ thư tịch, Trần Vân Phong mỗi nhìn thấy một quyển trên mặt liền co giật một tí, không sai, cái này một trong dương lại đem toàn bộ Thiên Long Tiêu Giao một môn tuyệt học thêm vào toàn bản Hàng Long Trưởng Pháp cùng Đoàn Thị mạnh nhất kiếm thuật thả ở cùng nhau, mà tấm kia ra trên ghi chép chính là những này võ học vì sao lại để ở chỗ này nguyên nhân. Nguyên lai khối này ra là hư trúc trước ngực ra người, năm đó Tiêu Phong, Đoàn Dự cùng hư trúc ba người ở phiếu Miểu Phong gặp nhau, Đoàn Dự, Tiêu Phong hai người một người là đại lý tương lai hoàng đế, một cái nhưng là đại Liêu Nam Viện đại vương, lúc nào cũng có thể bởi vì chiến tranh mà chết đi. Hai người vì là tránh khỏi tuyệt học thất truyền, liền đem từng người mạnh nhất võ công sao chép đi ra, đặt ở hư trúc cái này không có tranh đấu tâm nhưng vũ lực mạnh nhất giả hòa thượng trong tay bảo quản. Sau đó Tiêu Phong tự vẫn, Đoàn Dự tiếp trưởng đại lý hoàng quyền, nhưng bởi vì Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ là Tiêu Giao võ công không có truyền xuống. Mà lục mạch thần kiếm cần đột phá hai mạch nhâm đốc mới có thể miễn cưỡng tu luyện một loại, nếu muốn lục mạch hỗ trợ lẫn nhau nhưng muốn mở ra thiên địa cái đó kiểu, hắn thẳng thắn đem môn công phu này cũng không có truyền xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 22, Tiêu Giao Truyền Thừa. Cuối cùng những này võ học toàn bộ liền phóng tới Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong bên trên mãi cho đến mấy chục năm sau đó, nhưng bọn họ đều không nghĩ tới, lúc trước Hư Trúc bỏ mặc 36 đảo 72 động các cường giả rời đi hội cho Phiếu Miểu Phong mang đi nguy hiểm. 30 năm sau 36 đảo 72 động những cao thủ vì Linh Thiếu Cung tuyệt học đánh tới Thiên Sơn, Hư Trúc bị kịch độc ám hại suýt chút nữa chết đi, liền ngay cả Phiếu Miểu Phong cũng bị những người này đánh hạ, hắn hủy diệt bên trong hang núi những vũ đó học ghi chép, mang theo chỉ có mấy người chạy đến Lâm An Đông Lăng, cuối cùng nhưng bởi vì độc nhập tâm mạch chết đi. Cái kia Tiêu Giao phái trưởng môn nhẫn liền vẫn ở lại Hư Trúc hậu nhân trong tay, nhưng không ai dám mở ra cái này bị hắn nghiêm cấm hắn trực hệ hậu nhân mở ra cái dương. Mãi đến tận Trần Vân Phong người ngoài này mang theo nhẫn trở lại, Tư Mã Huy mới dựa theo Hư Trúc di ngôn tiếp thu hắn trở thành mới Tiêu Giao trưởng môn mang tới đây. Về phần tại sao cái này nhẫn hội rơi xuống cổ mộ cái kia tài bảo trong dương, điều này cũng chỉ còn sót lại trời mới biết, còn có thả xuống cái kia hộp gỗ người biết rồi. Trần Vân Phong ở thác nước luyện công thì bất ngờ phát hiện trong nhẫn sẽ xuất hiện Tiêu Giao hai chữ, hắn liền phỏng đoán hẳn là cùng Tiêu Giao phái có quan hệ, đi tới Tư Mã Trang. Hắn cũng chỉ là cho rằng có thể thu được một cái nào đó dạng tuyệt học, không nghĩ tới ngoại trừ Tiêu Giao tuyệt học, cái bang chân chính Hàng Long thập bát trưởng cùng đại lý Đoàn Thị cái kia được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm lục mạch thần kiếm cũng ở nơi đây. Đối với Hàng Long thập bát trưởng, có thật nhiều kim đại đại mê đều rõ ràng, Hồng Thất Công sở học 18 trưởng đã sớm không trọn vẹn, ngoại trừ từng đời một chuyển công trưởng lao bất ngờ bỏ xuống tạo thành yếu tố này ở ngoài, cũng là không còn những khác khả năng. Hồng Thất Công học được 10 chiêu trường pháp. Sau đó căn cứ chiêu thức chính mình thôi diễn 5 chiêu trường pháp, cuối cùng dựa theo tên gọi lấy cuối cùng ba trường, tuy nói cũng là thế gian hiếm thấy mạnh mẽ võ công, nhưng căn bản là không có cách cùng tiền nhân những cái kia cao thủ tuyệt đỉnh chúng ta nhiều năm thôi diễn 18 trường đem so sánh. Nói cách khác, nơi này Hàng Long thập bát trưởng mới là thật sự Hàng Long thập bát trưởng, hiện tại Quách Tĩnh chơi chỉ là một cái không trọn vẹn mặt hàng. Cho tới lục mạch thần kiếm mạnh mẽ, làm cho người ta cảm giác lại như là kích quang thương loại kia phóng ra phương thức. Không có chiêu thức nhưng có không giống mạnh mẽ kiếm khí, loại này khoảng cách xa đả kích phương pháp so với nắm một thanh kiếm rồi lại tự đang thoải mái hơn nhiều, chẳng trách Thiên Long bên trong nắm giữ hỏa diễm đao loại kia mạnh mẽ đao khí Cửu Ma Chí cũng sẽ mơ ước công pháp này. Nhìn này một đống võ lâm tuyệt học, Trần Vân Phong nhưng có vẻ hơi phiền muộn, Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn lục dương trưởng còn có lục mạch thần kiếm không có chỗ nào mà không phải là cần phải cường đại nội công làm trụ cột, điểm này ở Kim Đại Đại Mê trong lòng nhất là xoắn xuýt. Tùy tiện tu luyện hơi không chú ý sẽ kinh mạch thác loạn chịu đến nội thương. Hiện tại Trần Vân Phong nội lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn cự ly hai mạch nhâm đốc mở ra rất xa, có thể học tập cũng chính là Hàng Long thập bát trưởng cùng Bạch Hồng trưởng lực, thuận tiện còn có thể đem đánh nhau bất tử lăng ba vi bộ dung hợp đến hắn quỷ mị thân pháp bên trong đi. Chọn một trận, hắn mới hưu tâm nhìn về phía Tiêu Giao một mạch cường đại nhất nội công tu luyện bí kíp trên, cùng hiện tại những cao thủ võ lâm kia công pháp tu luyện không giống. Tiêu Giao phái ba trong môn phái lực cũng có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Từ Thiên Long bên trong biết được tiểu vô tướng công có thể dùng những khác công pháp thúc đẩy, có thể Bắc Minh thần công nhưng cần đem cái khác công lực hóa đi mới được, Bát Hoang lục hợp mình ta vô địch công chí dương chí cường, còn có thể 30 năm một hồi xuân, này ba môn tuyệt học cầm ở trong tay lại làm cho Trần Vân Phong càng thêm xoắn xuýt. Lúc này hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết, tốc độ tu luyện vượt qua bình thường võ giả mười mấy lần. Nói cách khác ở thập 7 năm sau Tương Dương Đại Hội thì, công lực của hắn chí ít đều có hơn 100 năm thậm chí 200 năm cao, tuyệt đối có thể nối liền trời đất cái đó kiểu trở thành tiên thiên cao thủ. Có thể Bắc Minh thần công A, đây là Kim Đại Đại ở thế giới võ hiệp mở ra to lớn nhất một cái siêu cấp phần mềm hậc, có thể hấp thu công lực còn sẽ không xuất hiện vấn đề siêu cấp nội công tâm pháp, đó là bất luận cái nào người xuyên Việt cũng không thể không nhìn đồ vật, có thể hiện tại lựa chọn thế nào. Là lựa chọn từ bỏ mình đã tu luyện tới cao thủ nhất lưu Hỗn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết, hay vẫn là lạc công trùng tu Bắc Minh Thần Công. Xoắn suýt bên trong Trần Vân Phong có vẻ vô cùng bất đắc dĩ đem Bắc Minh Thần Công trước tiên phóng tới một bên, mở ra cái kia có thể nhanh chóng mô phỏng kẻ địch võ công Tiểu Vô Tướng Công. Tiểu Vô Tướng Công là đạo gia pháp môn, tu luyện đến cảnh giới đại thành có thể mô phỏng bất luận võ công gì, đương nhiên mô phỏng đạo gia võ công càng là công hiệu siêu phàm, Phật gia Vô Tướng Công là chí dương chí cương tâm pháp. Đến Tiêu Giao phái môn tâm pháp này nhưng đã biến thành trí âm công pháp, bộ công pháp kia nam tử tu luyện cực kỳ dễ dàng, nữ nhân tu luyện nhưng trở thành một môn song ít pháp môn. Thiên Long bên trong Lý Thu Thủy, Cửu Ma Chí cùng Hư Trúc đều sẽ môn nội công này, cũng chỉ có Lý Thu Thủy yêu thích tìm kiếm khắp nơi anh chàng đẹp trai này cái gì, này chính là môn võ công này tự thân nhân tố. Đem một quyển ghi chép tiểu vô tướng công sổ sách nhanh trong kia ở trong lòng, Trần Vân Phong liền mở ra Bát Hoang lục hợp mình ta vô địch công, đây là một bộ thuần dương tâm pháp. Lúc trước Thiên Sơn đồng mộ tu luyện này công, mới tạo thành tính tình của nàng bạo ngược vô thường. Trần Vân Phong không ngừng ký ức bên trong công pháp, độc tôn công lại gọi là thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, chủ tu thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch, tập luyện thời gian tâm huyết sao động, nhất định phải thường thường dùng để uống máu tươi lấy áp chế trong cơ thể tinh lực. Công pháp này trên ghi chép hai loại tuyệt nhiên ngược lại phương thức tu luyện, trong đó một loại chính là trường xuân công công pháp, mà mặt sau ghi chép nhưng là thiên sơn đồng mỗ tu luyện nghịch chuyển công pháp độc tôn công, mặt sau còn có ghi chép có sinh tử phụ luyện chế phương thức cùng đi trừ phương thức. Này hai bản công pháp đều đủ mạnh, tiểu vô tướng công mô phỏng thiên hạ võ học, độc tôn công lại mới là thiên sơn mạnh nhất võ học, này Bác Minh thần công chẳng lẽ còn hơi kém một chút hay sao? Trần Vân Phong nhìn Bát Hoang lục hợp mình ta vô địch công pháp trên giới thiệu thấp giọng tự nói. Trần Vân Phong không có xem qua lúc trước Minh báo trên Kim Đại Đại lần thứ nhất còn tiếp tiểu thuyết, cũng liền không biết cái này độc tôn công nguyên bản gọi là trên trời dưới đất mình ta vô địch công, nghe danh tự này liền biết. Lúc trước sáng tạo ra môn nội công này tâm pháp người đem môn công pháp này xem thành thiên địa mạnh nhất võ học. Chí cương chí dương võ học ở truyền thống võ lâm coi như chính thống nhất võ học, Bác Minh thần công tuy rằng có thể hấp thu người khác nội công làm bản thân mạnh lên, nhưng trên thực tế nhưng không có độc tôn công loại kia hạo nhiên dương cương khí. Trần Vân Phong âm thầm ghi nhớ dưới hai bản nội công tâm pháp, cầm trong tay này bản bất quá vài tờ Bác Minh thần công do dự, từ từ mở ra Bác Minh thần công tỉ mỉ nghiên cứu. Cùng phát cái đó Bác Hữu Minh hải giả, thiên chỉ vậy. Có ngư yên, rộng rãi mấy ngàn dặm, không có biết tu vậy lại vân, thả phù thủy cái đó tích cũng không hậu, thì lại phụ lớn chu cũng vô lực. Phúc chén nước với ao đường bên trên, thì lại giới vì đó chu. Chí chén yên thì lại giao, nước cạn mà thuyền lớn vậy là cố bản phái võ công, lấy tích chữ nội lực là thứ nhất nội dung quan trọng. Nội lực vừa hậu, thiên hạ võ công hoàn toàn làm việc cho ta, còn cái đó Bác Minh, thuyền lớn thuyền nhỏ hoàn toàn năm, cá lớn cá nhỏ hoàn toàn chứa. Là cố nội lực làm gốc. Chiêu số thì là chưa. Trở xuống nhìn bức vẽ, phải để tâm tu tập. Nhân bản môn tâm pháp cùng thiên hạ vũ học bối ly, tu tập giả đều cần đem công lực tan hết mới có thể tu luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, siêu cấp chân khí. Nhìn thấy Bác Minh thần công cuối cùng hai câu, Trần Vân Phong thể diện không khỏi co giật, tan hết công lực, này nếu như người khác tuyệt đối sẽ lập tức như thế làm, nhưng hắn tu luyện chân lực đồng dạng là trí cao tâm pháp, thậm chí còn đem ba trong môn phái công hợp thành một loại tâm pháp. Hắn lắc lắc đầu tiếp tục nhìn mặt sau tu luyện đồ phổ. Nay vừa nhìn Bác Minh thần công phương thức tu luyện sát thực không giống bình thường võ học, người khác trong tu luyện công đều là từ vân môn huyệt đến huyệt thiếu thương, nó này nhưng là nghịch phản tu luyện, chẳng trách cần người khác đem nội lực phế bỏ tu luyện nữa. Mọi người có chấp niệm, liền dường như người khác như thế Trần Vân Phong đối với Bác Minh thần công chấp niệm cũng vô cùng to lớn, bản công pháp này có thể hấp thu người khác nội lực còn có thể toàn bộ chứa đựng đến trong cơ thể mình công phu. So với lên cái gì hấp tinh đại pháp cùng hóa công đại pháp đều cường lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, từ nhỏ xem Kim Đại Đại tiểu thuyết võ hiệp hắn giấc mơ bên trong đều muốn tu luyện môn võ công này, hiện tại công pháp đang ở trước mắt, lại làm cho hắn có vẻ xoắn xuýt cực kỳ. Nhìn tu luyện đồ phổ Trần Vân Phong lại chậm rãi nhập định, chân khí trong cơ thể vẫn ở tự động vận hành hắn căn bản không dùng tới đi quan tâm, quay về đồ phổ Trần Vân Phong ngón tay đột nhiên khẽ động. Huyệt thiếu thương bên trong một tia chân khí nhưng dựa theo Bác Minh thần công vận hành lộ tuyến tự động vận chuyển. Chính nhập định Trần Vân Phong thân thể chấn động từ trong nhập định tỉnh lại, hắn ngạc nhiên nhìn tu luyện đồ phổ cảm ứng trong cơ thể này cái bỗng nhiên xuất hiện tu luyện con đường, bí kíp trên đều nói rồi cần lạc công tu luyện, nhưng hắn nhưng phát hiện mình này vừa nhập định lại căn bản không dùng tới lạc công liền có thể tu luyện Bác Minh thần công. Tại sao lại như vậy? Này Bác Minh thần công lại không có bất kỳ mâu thuẫn, lại hòa vào Hôn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết bên trong. Lẽ nào ta môn công pháp này có thể dung hợp Bác Minh công lực hay sao? Trần Vân Phong kinh tiếng tự nói. Hôn Nguyên Tiên Thiên Âm Dương Quyết, đó là do Hôn Nguyên Tiên Thiên Công, Cửu Âm Chân Khí, Cửu Dương Chân Khí ba loại tuyệt nhiên không giống chân khí hình thành đặc thù công pháp. Đây cũng là bởi vì Trần Vân Phong sống lại linh hồn mạnh mẽ, một lòng đa dụng tu luyện được kết quả. Này ba môn công pháp đều là đạo gia công pháp, dung hợp lại cùng nhau sau đã biến thành Trần Vân Phong cũng không biết rất mạnh công pháp. Bác Minh thần công tuy rằng cần nghịch chuyển tu luyện chân lực. Có thể Trần Vân Phong trong cơ thể loại kia đặc thù chân khí nguyên bản liền có thể cân bằng hết thể chân lực tác dụng, bất luận chính phản âm dương, chỉ cần có thể học được liền có thể vận hành, vì lẽ đó ở tiêu giao một mạch bên trong cái này phần mềm học công pháp mới hội ở trong cơ thể hắn. Tự động vận hành. Lại học được Bác Minh thần công, Trần Vân Phong trên mặt ý cười không ngừng lên cao, mãi đến tận hắn không kìm nén được trong lòng mừng như điên bắt đầu cười lớn, hắn hiện ở trong người đã có 4 cái không giống tu luyện kinh mạch. Đồng thời lẫn nhau hòa hợp rồi lại không lẫn nhau can thiệp, thậm chí ở Trần Vân Phong chủ động khống chế dưới còn có thể dung hợp lại cùng nhau hình thành càng mạnh mẽ hơn đặc thù chân nguyên. Tiếng cười qua đi, Trần Vân Phong mới bình tĩnh lại tâm tình muốn chính hắn một thân thể sự tình, lại đồng thời tu luyện tứ trong môn phái lực, đây rốt cuộc xem như là cái chuyện gì. Trước đây hắn không suy nghĩ, đó là bởi vì tiểu thuyết xem hơn nhiều, những cái kia đem mấy môn công pháp dung hợp lại cùng nhau sự tình rất nhiều, hắn liền coi chính mình trên người hết thảy đều là bình thường. Có thể bây giờ nhìn lại thân thể của hắn cũng không bình thường, tứ trong môn phái lực lại có thể đồng thời vận hành, trong kinh mạch vài đạo chân khí lại như chuột nhỏ giống như không ngừng chui tới chui lui, hắn tính toán cắt, chờ, đem tiểu vô tướng công cùng bát hoang lục hợp mình ta vô địch công tu luyện ra chân khí, trên người mình lại như nuôi dưỡng một tổ chuột. Đem các loại công pháp toàn bộ thả lại cái dương đóng lại, Trần Vân Phong thẳng thắn nhảy lên giường đá khoanh chân ngồi xuống, hắn đem tiểu vô tướng công cùng bát hoang lục hợp mình ta vô địch công cẩn thận về ôn một lần. Khoanh chân ngồi ở trên giường liền bắt đầu kéo chân khí tu luyện. Theo tu luyện, Trần Vân Phong trong lỗ mũi hai đạo bạch khí chậm rãi xuất hiện, này khí màu trắng thể không ngừng vây quanh thân thể của hắn xoay quanh, liền ngay cả trong nhập định Trần Vân Phong chính mình cũng không biết, rất nhanh thân thể của hắn liền bị hơi thở bên trong không ngừng thở ra bạch khí vây quanh. Hôn Nguyên Tiên Thiên Công, Cửu Âm Chân Khí, Cửu Dương Chân Khí, Bác Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công cùng Bát Hoang Lục Hợp Mình Ta Vô Địch Công, này sáu môn công pháp được một môn liền có thể ngạo thế thiên hạ. Trần Vân Phong nhưng đem sáu trong môn phái công toàn bộ tu luyện, này nếu như Kim Đại Đại Mê chúng ta biết hắn nghịch thiên như vậy mà đi, phỏng chừng mỗi một người đều muốn bám thân đến trên người hắn. Trần Vân Phong là mang theo đối với Tiểu Lung Bao hoán niệm đến thế giới này, còn vì sao hắn có thể thu được nhiều như vậy cơ duyên, ngoại trừ vận may hắn chính mình cũng không biết là tại sao. Sáu loại công pháp Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công cùng Bắc Minh Thần Công đều thuộc về trung tính công pháp, Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công điều hòa cửu âm cửu dương đem Trần Vân Phong trong thân thể kinh mạch thông suốt hơn nữa. Loại này thông suốt cũng không phải là nói là kinh mạch tắc, mà là nói chân khí không cách nào vận chuyển địa phương hiện tại chân khí đã có thể đến. Bác Minh Thần Công chỉ sẽ không ngừng mạnh mẽ người tu luyện nội lực, điểm này Trần Vân Phong đang tu luyện đồng thời liền rõ ràng, ngoại trừ hấp thu nội lực, Bác Minh Thần Công cũng không có những khác đặc thù cường tác dụng lớn, coi như là sử dụng các loại trường pháp võ kỹ, này cùng những khác phổ thông nội lực cũng không có khác nhau. Cửu Dương Chân Khí cùng Bát Hoang Lục Hợp Mình Ta Vô Địch Công đều là thuần dương chí cương tâm pháp. Hai loại công pháp lực công kích đều vô cùng cường hãn, đồng thời đều có đầy đủ sức phòng ngự đạo, Cửu Âm Chân Kinh là võ học quy tắc chung, Tiểu Vô Tướng Công nhưng có thể mô phỏng thiên hạ võ kỹ, vừa nhắc tới đến hai người này thuần âm tính chân khí chủ yếu thúc đẩy nhưng là võ kỹ. Lục đạo chân khí thực chất trên liền ba cái con đường, cỡ trung công pháp hấp thu điều hòa, dương tính công pháp chủ yếu là sức mạnh công kích cùng sức mạnh phòng ngự, âm tính công pháp nhưng có thể vận chuyển mô phỏng thôi diễn thiên hạ võ kỹ. Trần Vân Phong trong tu luyện hoàn toàn bị sương mù màu trắng vây quanh. Từ bên ngoài nhìn lại liền dường như bị to lớn cái kén bao vây ở cùng nhau, ở cái kén bên trong Trần Vân Phong như trước nằm ở trạng thái nhập định, đối với mình tình hình bây giờ không biết gì cả, giữa đường Tư Mã Huy đến đưa mấy lần cơm nước, nhìn thấy hắn hình dáng này thẳng thắn chính mình tự mình giữ ở ngoài cửa vì là Trần Vân Phong hộ pháp. 333. Trải qua 3 ngày 3 đêm thời gian, trong nhập định Trần Vân Phong trong thân thể phát sinh liền chuỗi dày đặc nhẹ vang lên, lục đạo nguyên bản đều ở một mình vận chuyển chân khí đột nhiên nối liền một đạo. Sáu cỗ chân khí đầu đuôi đụng vào nhau ở trong kinh mạch của hắn không ngừng tuần hoàn. Này lục đạo chân khí không ngừng vận chuyển, lẫn nhau cấp tốc dung hợp đến đồng thời hình thành một luồng không có bất kỳ thuộc tính thuần khiết chân khí, đi ngang qua 36 cái đại chu thiên sau, này cô mới hình thành nội lực ở sáu cỗ chân khí hình thái bên trong bắt đầu biến hóa bất định, cuối cùng ở Trần Vân Phong khống chế giới có thể thích làm gì thì làm điệu biến hóa chân khí hiệu quả. Ào ào ào. Xung quanh bạch khí một lần nữa bị hút vào Trần Vân Phong trong cơ thể. Ở mi tâm của hắn đột nhiên trở nên nóng ánh, trong lúc giật mình cảm giác của hắn chính là mình có thể nhìn thấy hết thảy kinh mạch, mà những cái kia chân khí đang không ngừng biến hóa thuộc tính thì màu sắc cũng là như vậy mê huyễn. Óng ánh trong suốt chân khí là nhỏ bé hạt tròn trạng vật thể, dựa theo hiện tại loại kia tự động công pháp vận hành thì những này hạt tròn không có bất kỳ màu sắc, dương thuộc tính thì những này hạt tròn tự động chuyển biến trở thành màu đỏ thắm, mà thuần thuộc tính âm thì nhưng sẽ biến thành màu xanh đen hạt tròn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 24, Lang Ba Hàng Long. Trước đây Trần Vân Phong chỉ rõ ràng cái gì chân khí công lực, hiện tại có thể nội thị sau khi lại phát hiện chân khí hóa ra là có màu sắc, chỉ có điều cũng là ở linh thức bên trong biến hóa màu sắc, nếu như sử dụng đi ra ngoài chân khí màu sắc như trước là cực kỳ lờ mờ. Ken Kaka. Trần Vân Phong chậm rãi mở mắt ra từ thạch sàng thượng hạ, thân thể vừa mở ra cốt cách liền vang lên một trận giang đậu thanh âm, mấy ngày nay nhập định tu luyện nội lực của hắn tăng cường đến cũng không phải nhiều. Có thể lục đạo chân khí kết hợp một đạo trải rộng toàn thân sau bên trong thân thể của hắn tự thân mang theo độc tố đúng là sắp xếp ra không ít. Lúc này trên người hắn bốc ra từng trận chua mùi hôi tức, chính mình ngửi thấy cũng cảm thấy vô cùng không thoải mái, bất quá lúc này hắn còn không nghĩ ra đi, một lần nữa tọa sẽ bàn đá liền bắt đầu đem còn lại sở hữu võ học kinh điển cho âm thầm ghi nhớ lại. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Thượng Chết Mai Thủ còn có Lục Mạch Thần Kiếm hắn chỉ dám hoàn toàn ký ức mà không dám tu luyện, bởi vì hắn thoáng thử nghiệm kinh mạch sẽ trương thống không ngớt, chỉ có Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Lăng Ba Vi Bộ bị hắn phân tích lại phân tích, xác nhận mình đã thoáng rõ ràng một chút liền bắt đầu ở thạch thất bên trong tu luyện lên, còn lại Bạch Hồng Trưởng lực hắn chuẩn bị sau đó lại nghiên cứu. Hàng Long Thập Bát Trưởng nguyên bản là 28 trưởng, Tiêu Phong cùng Hư Trúc nhưng đi phồn tổn tinh đổi thành Thập Bát Trưởng, này Thập Bát Trưởng toàn bộ dựa theo dịch kinh bên trong quẻ tượng gọi là, bị Kim Đại Đại xưng vì là thiên hạ đệ nhất dương cương võ học, mỗi một chiêu đi ra ngoài cái kia đều là cương mãnh vô cùng uy lực cự đại. Trần Vân Phong vận chuyển lên Cửu Dương chân lực, từng chiêu dựa theo đổ phổ bên trong Hàng Long Trưởng pháp bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại công lực không đủ, mỗi một chiêu đi ra ngoài tuy rằng cũng là uy thế hừng hực từng hồi rồng gầm, có thể uy lực nhưng kém xa những kia đã quán thông nhâm đốc nhị mạch siêu cấp cao thủ môn. Ngâm. Từng trận tiếng rồng ngâm hổ gầm ở thạch thất bên trong truyền ra, ở bên ngoài Tư Mã Huy lại nghe trên mặt không ngừng bước lên ý mừng, vừa nghe âm thanh này, vậy thì hẳn là Trần Vân Phong đã từ trong nhập định tỉnh lại, hắn mỉm cười rời đi thông đạo trở về mặt đất xử lý sự tình, chuẩn bị chờ đợi Trần Vân Phong từ trong thạch thất đi ra. Hàng Long Thập Bát Trưởng không hổ là trí cao võ học một trong. Trần Vân Phong mỗi một trưởng đi ra ngoài đều mang theo nhàn nhạt long hình khí, bởi hắn hiện đang sử dụng chính là Cửu Dương chân lực thôi thúc, hai tay hắn xuất hiện long hình khí lại như điều con rồng lửa bình thường quấn quanh không ngừng trùng kích đến trên vách đá. Trần Vân Phong thử nghiệm dùng Cửu Âm chân khí sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng, có thể hiệu quả thấp kém không nói còn khó chịu cực kỳ, chỉ có dùng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công sử dụng miễn cưỡng có thể cùng Cửu Dương chi khí hiệu quả gần như. Từ từ thông thạo sau khi, Trần Vân Phong cũng từ bỏ kế tục tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng ý nghĩ. Hắn cân nhắc sau một lúc, trước liền quỷ dị cực kỳ thân pháp bên trong Lăng Ba Vi Bộ bắt đầu từ từ đưa vào đi vào, tuy rằng không ra ngô ra khoai, có thể nhiều loại thân pháp xác minh lẫn nhau sản sinh hiệu quả coi như không tệ, chỉ có điều nếu muốn các loại, chờ, khinh công loại này đặc thù tu luyện phương thức dung hợp, Trần Vân Phong bây giờ đối với võ học nhận thức còn thiếu rất nhiều. Miễn cưỡng để Lăng Ba Vi Bộ lẫn lộn tiến vào chính mình nguyên bản liền nguồn ngang khinh công bên trong, đó là hắn không muốn để cho người khác biết chính mình võ công xuất xứ. Bất quá hắn cảm thấy cổ mộ khinh công thân pháp mơ hồ cùng Lăng Ba Vi Bộ như ra nhất mạch, Lăng Ba Vi Bộ cùng cổ mộ khinh công đều có vẻ là phiêu giật tiêu sái, đồng thời đều lấy thân pháp linh động làm chủ, bằng không hắn cũng không cách nào nhanh như vậy đem bộ này khinh công thân pháp cho cấp tốc học được. Hô! Trần Vân Phong rốt cục chậm rãi thu công, khiếp mắt dư vị một thoáng tân học vũ kỹ cường hãn sau khi, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao rất nhiều người luôn nói Hàng Long Thập Bát Trưởng ở Kim Đại Đại Võ Hiệp thế giới bên trong là thứ nhất vũ kỹ. Không nói những cái khác, hắn hiện tại bất quá hơn 30 năm nội lực, vận chuyển lên bộ trưởng pháp này đều có thể êm dịu tự nhiên không hề tắc, một khi công lực từ từ sâu sắc thêm, cái kia bộ trưởng pháp này thì sẽ cường hắn hơn. Mà tiêu giao vũ kỹ cùng lục mạch thần kiếm lại cần mở ra nhâm đốc nhị mạch tài năng, mới có thể tu luyện, dù cho những vũ kỹ này chiến đấu lực hung hãn vô cùng, ở về điểm này liền xa xa rơi xuống hạ thừa, chẳng trách tiêu giao phái dù cho có hư trúc như vậy tuyệt đỉnh cao thủ còn có thể bị phá hủy đi. Người phía dưới căn bản là không có cách tu luyện những vũ kỹ này, vậy cho dù là mạnh mẽ đến đâu cũng bằng tỏi công. Bất quá Trần Vân Phong vẫn cảm thấy có chút vấn đề, này Hàng Long Thập Bát Trưởng là hoàn toàn phiên bản trưởng pháp, thậm chí so với Quách Tĩnh sở học muốn chính tông cường đại hơn nhiều, này muốn xuất ra đi đánh nhau. Hắn tuy rằng không lớn lo lắng Quách Tĩnh cái kia một đầu ngờ vực, thế nhưng ở các nơi chiến đấu bên trong vẫn là không dễ sử dụng lắm dùng. Chỉ có mau chóng đột phá nhâm đốc nhị mạch, đem tiêu giao vũ kỹ cùng lục mạch thần kiếm học được lại nói. Chỉ ít cái kia mấy môn võ công tuyệt tích giang hồ mấy trăm năm, cũng chẳng có bao nhiêu người có thể nhận ra được, như vậy đem Hàng Long Thập Bát Trưởng lưu đến khi, làm, giờ cho có lẽ sẽ càng tốt hơn. Trần Vân Phong hiện tại tiến vào thế giới này, hắn nghĩ tới sự tình so với hôn mấy cái muội chỉ đơn giản như vậy, tuy rằng hiện tại hắn nhưng không nghĩ trở thành thần điêu đệ nhất cao thủ ý nghĩ, bất quá không ngừng trở nên mạnh mẽ là trong lòng hắn cơ bản nhất dự định. Có kẹt. Thạch môn từ từ mở ra, Tư Mã Huy cười khanh khách đi vào. Nhìn lẳng lặng suy tư sự tình Trần Vân Phong không người nói rằng. Báo cáo trưởng môn, ta đã khiến người ta ở bên ngoài chuẩn bị cho trưởng môn tịnh thất cùng y vật, xin mời trưởng môn rửa mặt xong xuôi tiểu nhân cho trưởng môn tẩy phong. Tư Mã Đại Thúc, ngươi tổng gọi ta trưởng môn, lẽ nào ngươi cũng là tiêu giao môn người hay sao? Trần Vân Phong nhìn dính dính cộc cộc y phục kéo kéo hỏi. Tư Mã Huy như trước cung kính mà nói rằng. Tiểu nhân chính là Tây Hạ Hậu Duệ, lúc trước tiêu giao trưởng môn cưới vợ công chúa. Nhà ta tổ tiên liền làm hộ vệ tiến vào Phiếu Miểu Phong, sau đó Phiếu Miểu Phong có chuyện, chúng ta tổ tiên liền mang theo kinh quyển điện tịch liền theo lão trưởng môn đến nơi này thu xếp, không nghĩ tới cái này thông đạo sửa tốt không bao lâu, lão trưởng môn liền đi thế, vì không cho hắn hậu đại tập võ, hắn báo cho không cho bất kỳ Hư gia hậu duệ tiếp quản Tiêu gia phái. Này loáng một cái mấy trăm năm đi qua quá khứ, ta Tư Mã gia làm lúc trước quản gia vẫn thủ hộ nơi này, cũng không biết chúng ta Tư Mã gia cùng Tiêu gia phái có quan hệ là làm sao tiết lộ ra ngoài. Những kia trước đây 36 đảo 72 động hậu nhân liền thường thường đến đây quấy rầy, mấy ngày trước ngươi gặp phải những người kia chính là trong đó một nhóm, hiện tại trưởng môn đã đến, chúng ta Tư Mã gia đem kế tục vì là trưởng môn Cúc Cung Tấn Thụy. Tiêu gia phái, Tư Mã đại thúc, Tiêu gia phái tôn chỉ chính là Tiêu Diêu tự tại, ở trước đây Tiêu gia phái cũng bất quá 3-5 mấy người, chỉ có điều Thiền Sơn Đồng Mỗ lấy một nhóm người lớn trên Linh Thứ Cung, lúc này mới làm cho nhân khẩu đông đảo. Hiện tại các ngươi Tư Mã gia đã làm được đủ hơn nhiều, chờ đợi mấy trăm qua tuổi đến nơm nớp lo sợ, vì là chính là thủ hộ cái này mật đạo, đồ vật ta đã lấy đi, các ngươi liền có thể thiên cách nơi này nơi quá bình tĩnh tháng ngày, không cần thiết còn ở trên giang hồ những mưa gió sinh sống. Trần Vân Phong vỗ xuống một bên dương kim loại trầm giọng nói rằng, hiện tại trong dương bí kíp cũng vẫn là bí kíp, bất quá Trần Vân Phong nhưng không chuẩn bị lần thứ hai mở ra, ngược lại chìa khóa liền ở trên người hắn. Cái dương cơ quan bên trong có thể dễ dàng hủy diệt bên trong bí kíp, hắn cũng không phải dùng lại lo lắng có người đem những này bí kíp cướp đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, Sinh tử phù gia. Chuyện này, Ti Mã Huy trầm ngâm một trận, hắn khổ luyện bên trong sơn trang lưu lại võ học, mấy chục năm qua mới miễn cưỡng tiến vào nhất lưu cảnh giới, hắn có vợ con già trẻ, bên trong sơn trang còn có mấy chục người miệng, nếu như thật sự một lần nữa kéo vào giang hồ đi. Nói không chắc làm cái cửa nát nhà tan là vô cùng có khả năng. Việc này hay vẫn là sau này hắn nói đi, ngươi là Tiêu Giao phái trưởng môn, mà chúng ta là Tiêu Giao một mạch, bất luận như thế nào chúng ta đều sẽ dựa theo trưởng môn yêu cầu làm, Tư Mã Trang tất cả mọi người bất cứ lúc nào có thể vì là trưởng môn dâng ra sinh mệnh. Ti Mã Huy nhìn Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng, vậy được, chúng ta đi ra ngoài đi, mấy ngày nay phiền phức ngươi. Trần Vân Phong gật đầu cười nói, theo Ti Mã Huy đi ra thầm nói. Ti Mã Huy mang theo Trần Vân Phong đi tới một gian phòng khách, một cái trong thùng gỗ to đã chứa đầy nước nóng, ở một bên một bộ cẩm bào chỉnh tề đặt ở bên giường. Trần Vân Phong gật gù đem dương kim loại phóng tới dưới giường, mấy cái lột sạch chính mình nhảy vào nước nóng trong thùng xoa, rửa sạch chính mình, Trần Vân Phong cảm giác mình cả người lộ chân lông đều hoàn toàn thư thái. Mặc vào này thân mới tinh cẩm bào, trồng lên một đôi màu đen hậu để bước loa, dùng một cái bạch chù mang đem tóc lên đỉnh đầu buộc lên, ở lớn trong gương đồng chiếu một cái. Bên trong anh chàng đẹp trai tuy rằng không thể nói mạo so với Phan An cái kia tiểu bạch kiểm, vậy cũng là anh Tuấn Tuấn Tú là một nhân tài. Lần thứ hai cảm giác so với trước đây xoáy một tí kẹo như thế, Trần Vân Phong vô cùng thoải mái mà đem trọng kiếm bối ở trên lưng, cũng mặc kệ thả ở gầm giường cái kia bí kíp hồng áo, một mặt ý cười liền đi ra phòng khách. Giết! Một luồng ánh kiếm bỗng nhiên từ phòng khách ở ngoài khóm hoa bên trong bắn ra, quay về Trần Vân Phong trước ngực liền đâm tới, đột nhiên gặp phải tập kích Trần Vân Phong vừa nhìn ánh kiếm sắp cùng thân. Hắn nhún mũi chân hướng về sau lùi lại, bàn tay phải một phen hàng long thập bát trưởng bên trong hồng dần với lục mang theo long hình chân khí liền xông về phía trước. Một trận trầm thấp tiếng rồng ngâm bên trong, chân khí trên dưới chuyển động xuyên qua ánh kiếm bắn trúng người đánh lén, chỉ nhìn thấy một chùm xương máu từ khi người này trong miệng xì ra, thân thể gặp lại liền theo long hình chân khí bay trở về trong hoa viên. Trần Vân Phong đem trọng kiếm cấp tốc từ trên lưng rút ra, bóng người lóe lên liền vọt tới hoa viên, vừa nãy người đánh lén hắn hiện tại đã bị đánh nát nội phủ chết đi. Bất quá lại làm cho Trần Vân Phong trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Người này cả người hắc y rìa, trên đầu cháo, vừa nhìn rồi cùng mấy ngày trước đánh lén Tư Mã Trang những người kia một cái con đường, hắn ánh mắt biến đổi nhảy lên đỉnh, cẩn thận vừa nghe ở trang viên bên ngoài trong đại viện, một trận tiếng đánh nhau có vẻ kịch liệt cực kỳ, hắn dọc theo nóc nhà không ngừng về phía trước lao đi, ở đến đại viện thì vừa nhìn, một người áo đen cầm trường kiếm chính đang đánh mạnh Ti Mã Huy, mà cái khác hắc y nhân đem Lý Tẩu Cát, chờ, người bao quanh vây nốt. Ti Mã Huy, nói ra Tiêu Giao dư nghiệt hành tung, lão phu tha cho người khỏi chết. Hắc y nhân ánh kiếm lóe lên bức lui chính đang điên cuồng tấn công bên trong Tư Đồ Huy trầm giọng quát lên. Nam mơ đi, các ngươi những này Linh Thiếu Cung nô tài đời sau chúng ta, lúc trước tôn chủ liền không nên buông tha tổ tiên của các ngươi. Ti Mã Huy hoán thủ đại đao ở trước ngực vừa nhấc giọng căm hận nói rằng. Kha kha kha. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, ai bảo cái kia giả hòa thượng ngốc đây, nói ra bọn hắn đời sau tam tích. Bằng không Tư Mã Trang không giữ lại ai. Hắc ý nhân một trận cười gần sau trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong nằm nhoài phòng tích sau đó trên mặt biến đổi, này cũng thật là Tiêu Giao phái hoặc là nói là Linh Thiếu Cung kẻ địch xuất hiện, người mặc áo đen này công phu cũng tiến vào nhất lưu, bất quá so với Ti Mã Huy phải mạnh hơn không ít, bất quá vừa nghe Ti Mã Huy, hắn một trận âm thầm cười gần sau đó lui về hậu viện, tìm tới một bình rượu mạnh sau một lần nữa nhảy lên phòng tích. khoe miệng hắn lộ ra một trận âm hiểm cười, trong tay rót một chút rượu mạnh, trong cơ thể bát hoang lục hợp mình ta vô địch công trong nháy mắt đi ngược chiều, mười mấy khối mỏng manh băng phiến liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sinh tử phù hắn tuy rằng còn không công lực có thể tu luyện thiên sơn lục dương trưởng không cách nào giải trừ, có thể chế tạo thứ này hắn có thể đúng là hội, những là đó 36 đảo 72 động dương nghiệt, vừa vặn thí nghiệm một tí món đồ này khiến người ta muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể tư vị kiểu gì. Hắn vận chuyển cửu âm chân khí, lấy cổ mộ thiên la địa vong tay thủ pháp một trận lay động, mười mấy khối sinh tử phù băng phiến hào không một tiếng động địa bắn trúng những người mặc áo đen kia, vật này mỏng manh một mảnh dính lên liền hóa, băng phiến bắn trúng thân thể thì, những người mặc áo đen này cũng cảm thấy bị món đồ gì bắn trúng, có thể tay một màn nhưng không có thứ gì phát hiện. Ti Mã Huy đại đao không ngừng triển khai một bộ cuồng liệt đao pháp công kích hắc y nhân, có thể hắc y nhân kiếm pháp độc đáo, vậy một cái đâm một cái trong lúc đó tổng hội phong tỏa ngăn cản Ti Mã Huy công kích, có thể nếu muốn ung dung bắt Ti Mã Huy nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giết chết tất cả mọi người. Hắc y nhân đánh lâu không xong liền trầm giọng quát lên. Mắt thấy cái khác hắc y nhân vung lên vũ khí liền muốn tiến lên vây công, Trần Vân Phong nhún mũi chân từ phòng tích trên nhảy xuống giống to. Muốn sống liền dừng tay. Trần Vân Phong tiếng gào để hiện trường người đều là sức sở, này còn chưa mở đánh liền uy hiếp người, cầm đầu hắc ý nhân lạnh rên một tiếng nói rằng. Mọi người, đại gia, tiếp tục, đừng động tiểu tử này. Một cái thanh âm quen thuộc từ người bịt mặt bên trong truyền ra nói. Đảo chủ, đây chính là ta nói người kia, điểm quan trọng, giọt, có chút đâm tay, chúng ta vây nốt Tư Mã Trang những người khác, cái tên này đại khái liền đảo chủ có thể giết chết. Trần Vân Phong cười gần một tí đem trọng kiếm xuyên về vỏ kiếm. Đưa tay ra quay về hắc y nhân quần từng cái vốn lượn xuống. 3, 2, 1, bắt đầu. Trần Vân Phong trong miệng lạnh lùng nói, ngay khi một đám hắc y nhân cùng Tư Mã Trang người đều không biết hắn phát cái nào môn thần kinh thì, một đám hắc y nhân cũng bắt đầu không nhịn được ở trên người mình gãi. Hào Dương! Hào Dương! Chúng ta có phải là chúng độc, nắm lấy tiểu tử kia, bước ra thuốc giải. Được gọi là đảo chủ người bịt mặt không ngừng gãi chính mình giống to. Nhưng lúc này hết thảy hắc y nhân đã bị ngứa lạ làm cho ba hồn rơi mất hai hồn, từng cái đem vũ khí trong tay ném xuống, hai tay liền ở trên người không ngừng gãi, nơi nào còn có tinh thần đánh nhau. Trưởng môn, đây là... Ti Mã Huy vừa thấy cảnh tượng này liền kinh ngạc hỏi. Sinh, tử, phụ, ba chữ này ta nghĩ người ở chỗ này bên trong coi như người khác không rõ ràng, cái này cái gọi là đảo chủ hẳn là hiểu chưa, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Đây chính là đối với những cái kia dám ân đền oán trả tiêu giao phái kẻ địch tốt nhất trừng phạt. Trần Vân Phong đi tới một bên lạnh lùng nói rằng. Sinh tử phù. Ti Mã Huy vừa nghe khỏe miệng manh đánh kinh ngạc nói. Đối với sinh tử phù, phàm là biết lúc trước 36 đảo 72 động phản bội việc người đều đối với vật này sợ hãi cực kỳ. Nguyên bản mọi người, đại gia, đều cho rằng vật này đã thất truyền, không nghĩ tới Trần Vân Phong trong tay lại có sinh tử phù tồn tại. Không ai có thể biết sinh tử phù chỉ có điều là nghịch chuyển bát hoang lục hợp mình ta vô địch công sản sinh một loại đặc thù băng phiến, bên trong lẫn lộn chính là hàn băng cùng chân khí hôn thành đồ vật, cũng không là cũng không phải ám khí, so với hai thứ đồ này đối với người luyện võ đều khủng bố hơn. Lúc trước không nói là cao thủ nhất lưu không chịu được, coi như hư trúc lúc trước đã đột phá hai mạch nhâm đốc đồng dạng không chịu được sinh tử phù ngứa lạ không chịu nổi, vì lẽ đó món đồ này lực uy hiếp thậm chí so với tử vong càng to lớn hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 26, Tỷ nữ linh tinh. Che mặt đảo chủ đã bị ngứa lạ làm cho sống không bằng chết, hai tay đã đem màu đen bó sát người phục xả đến nát bét, trên người đạo đạo vết máu không ngừng ở hắn móng tay dưới xuất hiện, rất nhanh một cái huyết hồ lâu ngay khi trên tay hắn một chảo địa xuất hiện, nghe được Trần Vân Phong trong miệng lạnh buốt lời nói, hắn vừa kêu thảm thiết gãi, vừa run cầm cập nói rằng. A sinh! Sinh! Chết! Tử phụ, ngươi! Ngươi đến tuột cùng! Là ai? A, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta ngay khi trước mắt các ngươi, bất luận là tiêu giao phái hay vẫn là linh thứ cùng thù hận của các ngươi ta đều toàn bộ đỡ lấy. Trần Vân Phong mặt không hề cảm xúc nhìn người bịt mặt lạnh giọng nói rằng. Tôn chủ, tha mạng. Ta phiên hải giao Chu Bằng. Đồng ý quy về. Tôn chủ dưới trướng, làm trâu làm ngựa không chối tử. Người bịt mặt cong lên thành một đoàn ai tiếng nói rằng. Lúc này xung quanh người bịt mặt từng cái đã đem chính mình tóm đến máu me đồng địa, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu trở nên nhỏ đi rất nhiều, trước mắt thảm trạng Trần Vân Phong hầu như gọi là thờ ơ không động lòng, những người này trà trộn giang hồ, thời gian qua đi trăm năm còn đang truy tung linh thiếu cung hậu nhân, là báo thù hay vẫn là mục đích khác hắn đều không muốn để ý tới, có bản lĩnh ở giang hồ hung hăng, còn không bằng ra chiến trường đi giết địch vì là bách. Tính là một ít chuyện. Trần Vân Phong muốn tiêu giao, nhưng cũng muốn vì bách tính làm một ít chuyện, có thể trừ phi hắn muốn xoay chuyển lịch sử trở thành hoàng đế, bằng không tất cả nên làm sao kéo dài hay vẫn là làm sao kéo dài. Bất quá nhìn thấy đám người kia sau trong lòng hắn ám tính toán một tí, nghe thấy xin tha tiếng hắn đi lên trước ngón tay không ngừng ở những người mặc áo đen này trên người điểm quá, chờ bọn hắn từng cái thân thể không ở dương mới lạnh lùng nói rằng. Ta tạm thời áp chế lại thân thể các ngươi bên trong sinh tử phụ, các ngươi có thể thử nghiệm đi tìm danh y trị liệu, cũng có thể cắt, chờ, thời gian một năm, trong thành tương dương quan phượng lâu chờ ta mệnh lệnh, quá hạn bổn tôn chủ khái không để ý tới, nhớ kỹ ta không phải hư trúc tôn chủ. Sẽ không thả hổ về rừng, hiểu chưa? Tiểu nhân, nhỏ bé rõ ràng, ta Chu Bằng nhà ở Cự Thạch Đảo, sang 5 giờ khắc này nhất định mang thủ hạ đến tương dương quan phượng lâu chờ đợi tôn chủ cái đó lệnh, không biết tôn chủ đối với hắn nó đảo chủ cùng động chủ đời sau biết không? Chu Bằng run cầm cập quỳ trên mặt đất nói rằng, không biết, ngươi biết bao nhiêu? Trần Vân Phong cau mày hỏi, năm đó Linh Thiếu Cung cái đó loạn, hư trúc tôn chủ biến mất không còn tăm hơi, các đại đảo chủ cùng động chủ giải tán lập tức. Trong đó phần lớn đảo chủ đều cách di chuyển đại tống phạm vi, có đi tới phủ tăng, có dọc theo Nam Hải trốn xa, các hang lớn chủ càng là ẩn tên chôn tính giải tán thủ hạ hôn đến trong giang hồ. Nhà ta tổ tiên bởi vì không muốn xa xứ, lúc này mới vẫn ở tại Cự Thạch đảo không hề rời đi. 3 năm trước chúng ta một cái thủ hạ ở Lâm An làm việc, tình cờ nghe có người ở tiểu lâu nói tới Linh Thiếu Cung, một đường theo dõi mới đến nơi này, bằng vào chúng ta mới không ngừng phái người tấn công nơi này, chính là muốn biết Linh Thiếu Cung tôn chủ hậu nhân sự tình. Chu Bằng sợ hãi nhìn Trần Vân Phong nói rằng, như vậy sao? Cũng xem là tốt, ta còn khó hơn đến ứng phó nhiều người như vậy, chạy cũng là không sao, ngươi tự cho là chạy đến tìm sự tình, không giết chết ngươi xem như là ta tâm tình không tệ, đi xuống đi, nhớ tới đến lúc đó tới gặp ta là được, sinh tử phù uy lực ngươi hẳn phải biết. Trần Vân Phong gật đầu nói, thuộc hạ xin cáo lui, mọi người, đại gia, rời đi, nhớ kỹ hôm nay gặp phải tôn chủ việc ai dám tiết lộ giết chết không cần luận tội. Chu Bằng sau khi đứng dậy liền đối với cái khác đã sớm đem mặt nạ kéo xuống hắc y nhân nói rằng. Vâng. Một đám hắc y nhân trầm giọng nói rằng. Nhìn bọn hắn từng cái đánh lảo đảo rời đi, một bên Ti Mã Huy mới đi tới nói rằng. Cái này Chu Bằng võ công xa lợi hại hơn ta, may mà trưởng môn ở đây, bằng không ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không có chuyện gì, này Chu Bằng nói rồi bọn hắn cũng là bất ngờ từ các ngươi trong miệng biết cùng Linh Thiếu Cung có liên hệ. Hiện ở tại bọn hắn bị ta dùng sinh tử phù khống chế lại, tạm thời các ngươi không nguy hiểm, đón lấy các ngươi liền cấp tốc chuẩn bị chuyển cách nơi này đi, tìm một cái xa xôi điểm địa phương ở lại, quên tiêu giao phái cùng Linh Thiếu Cung sự tình. Trần Vân Phong cười nhạt nói rằng, hắn không thời gian chăm sóc người khác, như Tư Mã Trang này một đại gia đình người theo hắn, một khi có chuyện hắn liền cứu viện cũng không kịp, để bọn hắn rời đi hỗn loạn giang hồ cũng coi như là đối với bọn họ tốt. Tư Mã Huy cười khổ một cái. Quay đầu lại nhìn những cái kia bị hộ vệ ở trong góc phụ nữ trẻ em, cũng rõ ràng mang nhà mang người thật sự không thích hợp hôn giang hồ, hắn gật gật đầu cười nói. Nếu trưởng môn yêu cầu, Ti Mã Huy nghe theo là được, chúng ta ăn cơm trước, chờ sau đó ta để Linh Tinh đi theo trưởng môn rời đi, sau đó Tư Mã Trang liền biến mất ở trong giang hồ. Linh Tinh. Chính đang hướng đi phòng khách Trần Vân Phong ngạc nhiên dừng bước lại hỏi. Ti Mã Linh Tinh, ta đường cháu gái, cha mẹ của nàng mấy năm trước ở bên ngoài ra làm ăn thì gặp phải thiên tai qua đời. Cũng là chuyên môn nghiên tập Linh Thiếu Cung y học truyền nhân duy nhất, ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là đem Linh Thiếu y học từng đời một truyền lưu, bất quá võ công nàng không mạnh, hy vọng trưởng môn có thể quá nhiều chăm sóc một chút nàng. Ti Mã Huy chỉ vào chính đi tới một người tuổi còn trẻ nữ tử nói rằng, cô gái này một thân lam nhạt quần dài, hai mắt linh động tướng mạo tú lệ, bất quá theo nàng đi lại, một trận nhàn nhạt mùi thuốc tùy theo truyền vào mũi thở, nhìn nàng tuổi tác bất quá 16, 17. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vào lúc này có vẻ hết sức nghiêm túc, quay về Trần Vân Phong thi lễ sau nàng mới nói. Tổ tiên truyền xuống quy củ, phàm là học tập Linh Thiếu Cung bất kỳ tri thức giả, tất vì là Linh Thiếu Cung người, coi như chết cũng là Linh Thiếu Cung cái đó quỷ, trưởng môn mặc dù là tiêu giao phái trưởng môn, có thể cũng tương tự là Linh Thiếu Cung tôn chủ, Linh Tinh làm nô thì đem hầu hạ tôn chủ một đời một kiếp. Trần Vân Phong khỏe mắt hơi nhảy một cái này đẹp đẽ tiểu cô nương vừa nhìn liền còn không gả người. Lại quyết định hầu hạ chính mình một đời một kiếp hứa hẹn gọi là gì, vậy thì là nói cây này Ti Mã Linh Tinh quyết định sẽ không lập gia đình, hắn có thể tạm thời không muốn cùng một cái không có tình cảm gì muội chỉ này cái gì. Tuy nói cái này tỷ nữ có làm ấm giường quy củ, nhưng hắn nhưng không tính là hoàn chỉnh bản thổ thế giới người, trong lòng bao nhiêu hội mang theo điểm tương lai chung quy phải điểm cảm tình ý nghĩ. Nhìn Ti Mã Linh Tinh, Trần Vân Phong nhìn ra được thiếu nữ trong mắt kiên định, hắn suy nghĩ một chút, trong nhà phong ốc cũng không ít. Nhiều một cái người cũng không đáng kể, mang theo nàng đến tương dương đi, coi như chiến loạn hộ vệ nàng một người đúng là vấn đề không lớn. Được, sau đó ngươi hãy cùng ta, bất quá võ công của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta xem ngươi hai mắt xanh lên, cái trán mơ hồ xuất hiện màu đỏ, lại như có chút mãn tính trúng độc cảm giác. Trần Vân Phong cẩn thận nhìn một chút Ti Mã Linh Tinh sau trầm giọng hỏi. Ta luyện chế đan dược ăn lớn mạnh nội lực, trong đó tiềm tàng độc tố rất nhiều, vì lẽ đó ta mới hội có mãn tính trúng độc hiện tượng. Ti Mã Linh Tinh ngoan ngoãn mà nói rằng. Ừm. Được rồi, chờ sau đó chúng ta liền rời đi, để Tư Mã Đại Thúc chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe ngựa, ngươi độc đến Tương Dương lại nói. Trần Vân Phong gật đầu nói. Tiến vào đại sảnh, ăn một bữa vẫn tính phong phú giang chết món ăn. May là chung quanh làm công Trần Vân Phong món gì hệ cơm nước đều có thể ăn đi, bằng không này ngọt giang chết món ăn còn phải khiến người ta cảm thấy chán ngán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 27, Bắc Minh Thần Công. Giá. Một chiếc xe ngựa ở trên quan đạo không nhanh không chậm chạy đi, càng xe trước ngồi được mùa lớn sau chuẩn bị về nhà Trần Vân Phong, bên trong buồng xe một mặt e thẹn thiết vui Ti Mã Linh Tinh không ngừng vén rèm cửa, từ một khối khăn mặt không ngừng cho trên đầu cũng không có mồ hôi Trần Vân Phong lau mồ hôi. Mà thùng xe mặt sau có hai cái đại đại dương gỗ, bên trong không phải kim ngân tài bảo, mà là toàn bộ chứa linh thiếu cung không biết bao nhiêu năm lưu lại các loại y thuật điển tịch. Cái kia chứa bí kíp dương nhỏ ngay khi xe ngựa thùng xe chỗ ngồi dưới, ở nơi nào còn có một cái dương gỗ, bên trong chứa mới là kim ngân châu báu cùng 10 vạn lượng bạc trắng ngân phiếu, đó là Tư Mã gia những năm này kiếm lấy hơn một nửa của cải, Ti Mã Huy chết sống muốn cho Trần Vân Phong mang đi. Trần Vân Phong nguyên vốn không muốn. Có thể Ti Mã Huy nói còn lại những cái kia tiền cũng coi như là to lớn của cải, đầy đủ Tư Mã gia duy trì, chút tiền này coi như linh tinh của hồi môn, hắn cũng chỉ đành cho mang đi. Thiếu gia, còn bao lâu đến Tương Dương A? Ti Mã Linh Tinh ở xe trong Dương không biết nên bao nhiêu lần hỏi vấn đề giống như vậy. Bọn hắn rời đi Tư Mã Trang đã ngày thứ tư, ven đường Trần Vân Phong đều không tiến vào bất kỳ thành trấn, mỗi đêm ngay khi vùng ngoại ô bay lên lửa trại qua đêm. Bởi vì trong xe ngựa tất cả mọi thứ đều quá đáng giá người ghi nhớ, không nói cái nào bí kíp cùng kim ngân châu báu, coi như có người biết xe ngựa sau này hai hòm sách thuốc ở trong chốn giang hồ có thể nói đệ nhất y thuật kinh điển, phỏng chừng đánh cướp người đồng dạng nhiều. Tất cả cẩn tắc vô ưu, lúc này chính thời loạn lạc, trên đường giặc cướp qua lại vô thường, này một đường mấy làn sóng đạo phỉ chặn đường, đều bị Trần Vân Phong ung dung giải quyết đi, những này từ người bình thường tạo thành đạo phỉ không đáng sợ, hắn liền lo lắng gặp phải giang hồ giặc cướp. Một khi tin tức để lộ, hắn ở Tương Dương nhà đều không gánh nổi. Nghe được Ti Mã Linh Tinh câu hỏi, Trần Vân Phong hay vẫn là câu được câu không hồi đáp. Còn có một ngày đi, đại khái buổi tối là có thể đến Tương Dương thành ở ngoài, sáng sớm ngày mai là có thể về nhà. Xe ngựa còn ở đi tới, ở phía trước trên quan đạo, một gốc cây ngã xuống đất đại thụ rồi lại ngăn cản con đường. Trần Vân Phong cau mày không ngớt, này một đường đã đánh chạy vài bát giặc cướp, mỗi lần hắn cũng không xuống tử thủ. Bởi vì hắn cảm thấy những người này đánh cướp không hại người, cộng thêm hay vẫn là bị khổ bách tính không cách nào tiếp tục sống mới ẩn cư núi rừng, có thể trước mắt cây đại thụ kia như thế vẫy một cái, rõ ràng chính là chuẩn bị cưỡng ép cướp bóc. Ngay khi Trần Vân Phong kéo ngựa đình xuống xe ngựa thì, từ một bên trên cây to khiêu cái kế tiếp xích mi đại hán, trong tay nhấc theo một thanh đại khảm đao đứng trên mặt đất, đem dao bầu quay về Trần Vân Phong giống to. Thái, ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua. Lưu lại mua đường tài. Trần Vân Phong vừa nhìn người này, một tấm lớn mặt ngựa, trên mặt một vết sẹo từ mặt trái lông mày trực tiếp hoa đến miệng rác, vừa nói chuyện toàn bộ vết sẹo lại như là một cái run giống như bò bò, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Bất quá người này lại thân có khinh công, trên tay dao bầu xa xa chỉ vào Trần Vân Phong biết hầu, hơi thở đều đều trên tay cũng không có một tia rung động, Trần Vân Phong thoáng vừa nhìn cái này mặt thẻo ít nhất đều là giang hồ nhị lưu võ giả. Một cái nhị lưu võ giả lại bị trở thành vào nhà cướp của giặc cướp, này ngược lại là rất ít nghe nói qua, bất quá thế sự khó liệu, Trần Vân Phong cũng không quay đầu lại đối với trong xe ngựa Ti Mã Linh Tinh nói rằng. Nó ở trong xe ngựa, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân ta nghe thiếu gia. Ti Mã Linh Tinh mềm mại tiếng nói liền từ bên trong buồng xe truyền ra. Nghe thấy thanh âm của một thiếu nữ, mặt theo ánh mắt một tí trở nên kinh hỉ cùng tham lam, trong tay hắn dao bầu hơi di động trở xuống. Như trước quay về nhảy xuống xe ngựa Trần Vân Phong nói rằng, lại ra ngoài mang nữ quyến, ha ha ha. Vừa vặn cho ra ra khi, làm, áp trại phu nhân, giao ra tài bảo cùng nữ quyến, ra ra tha cho người khỏi chết. Trần Vân Phong sắc mặt chưa biến hóa, nhưng trong lòng sát cơ nhưng đột nhiên bay lên, này đánh cướp không kết ép, đó là giang hồ lục lầm quy củ, cái này mặt thẻo ỉ có mấy phần bản lĩnh, lại muốn yếu nhân tài hai, người như thế đã tính được là tà môn ngoại đạo. Muốn tài bảo nữ nhân. Muốn xem mạng của ngươi có hay không lớn như vậy. Trần Vân Phong chậm rãi rút ra trọng kiếm lạnh giọng nói rằng. Ú a. Luyện ra từ đây, cũng không hỏi thăm một chút ta xích mi mặt ngựa tinh thần Triệu Mãnh là ai, quan phủ ra 5.000 lạng bạch ngân treo giải thưởng đầu của ta, có bản lĩnh ngươi liền cầm kiểu gì. Nhìn thấy Trần Vân Phong rút ra một cái quái lạ trường kiếm, mặt theo một mặt điếc không sợ súng địa lạnh giọng nói rằng. Không làm bất tử xem ra đúng là chân lý. Trần Vân Phong ở trong lòng bước lên một đoạn này thoại, chân một trận, trong tay trọng kiếm mang theo thân thể của hắn lắc mình liền vọt tới mặt theo trước người, trọng kiếm mũi kiếm trong nháy mắt đâm hướng về đối thủ trong lòng. Cong. Mặt theo đột nhiên một đao chém vào trùng trên thân kiếm, nguyên bản cho rằng to lớn dao bầu có thể dễ dàng đem trường kiếm đánh rơi, sau đó hắn thật phản kích, khi, làm, dao bầu rơi xuống trùng trên thân kiếm, một luồng to lớn đàn hồi đem hắn dao bầu cao cao bắn lên, hắn mau mau thân thể một bên chuẩn bị tránh ra, có thể mau lẹ trọng kiếm viên đầu ca điệu một tiếng trực tiếp đem hắn cầm đao xương bả vai kích thành phấn vụn. Nha! Mặt theo một tiếng bạo hống, tay trái vừa nhấc liền dẫn một luồng trường phong đánh về Trần Vân Phong. Trần Vân Phong khỏe miệng một trận cười gằn, hắn Bắc Minh thần công từ khi tu luyện thành công có thể vẫn không có động tới thức ăn mặn, nhìn thấy mặt thẹo một trưởng vô đến, hắn đem trọng kiếm vừa thu lại tay trái vô thanh vô tức ấn đi tới. Bắc Minh thần công mạnh mẽ ở chỗ sau khi tu luyện thành cả người huyệt đạo cũng có thể hấp thu đối thủ chân lực, ở Thiên Long bên trong hư trúc bị rót vào Bắc Minh thần công sau đó cũng kiêm tu tiểu vô tướng công cùng bát hoang lục hợp mình ta vô địch công, tiểu vô tướng công mô phỏng võ kỹ. Độc tôn công nhưng có thể triển khai tiêu giao võ kỹ cùng sinh tử phù. Theo lý thuyết hư trúc bản lĩnh như thế này đã được cho Thiên Long chí cường giả, nhưng đáng tiếc hòa thượng chính là hòa thượng, không có tranh đấu tâm coi như là mạnh hơn võ công đều giống như lãng phí. Mặt theo nhìn thấy Trần Vân Phong một trưởng vô thanh vô tức đánh tới, hắn vội vàng tay phải chân lực xoay một cái liền toàn lực một trưởng đẩy đi ra ngoài, Trần Vân Phong bàn tay nhẹ nhàng khắc ở mặt theo trên tay như cây bông điệu giống như hào không một tiếng động. Trong nháy mắt mặt thẹo chân khí trong cơ thể liền như hoàng hà vỡ đê giống như từ lòng bàn tay chạy vào Trần Vân Phong trong cơ thể. Mặt thẹo biến sắc mặt liền chuẩn bị triệt mở tay, Bắc Minh thần công sức hút lại làm cho hắn dây rủa không có bất kỳ tác dụng gì, không tới thập tức thời gian, mặt thẹo con mắt mở to, vết đau trên mặt càng là không ngừng vặn mẹo, thân thể run run rẩy rẩy địa ngã gục liền. Hô! Trần Vân Phong nhanh chóng vận chuyển vài vòng Bắc Minh thần công, đem này cô hút vào trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa thành vì là công lực của chính mình. Mới để chân khí trong cơ thể lần nữa tiến vào loại kia không tên phương thức tu luyện. Đầu của ngươi giá trị 5.000 lạng đúng không? Vậy ta liền chặt hạ xuống, để cần tiền bạc người đi lĩnh thưởng đi. Trần Vân Phong nhìn mặt thèo lạnh giọng nói rằng. Mặt thèo lúc này lại như bị rút gân chết con rắn cả người vô lực, miệng hắn run cầm cập suy nghĩ yêu cầu tha thứ, nhưng nhìn thấy Trần Vân Phong mũi chân vẩy một cái, hắn này thanh dao bầu rơi vào Trần Vân Phong lòng bàn tay, một vệt ánh đao loại qua. Hắn cảm giác con mắt có thể nhìn thấy cái mông của chính mình dài đến là dạng gì. Trần Vân Phong giết chết một cái giặc cướp cũng không lớn bao nhiêu vui mừng, duy nhất đáng giá hắn cao hứng sự tình là hấp thu đến giặc cướp trong cơ thể hơn 10 năm chân khí, chỉ cần lắng xuống tu luyện 2 ngày, hắn là có thể hoàn toàn nắm giữ mới tăng thêm sức mạnh. Giết chết mặt thẹo, một đường cũng không còn mặt trên giặc cướp qua lại, Trần Vân Phong ngồi ở cảng xe vận chuyển chân lực không ngừng tu luyện, mãi đến tận trời tối lúc, ở cự ly tương dương không đủ 30 dặm địa thì hắn mới đưa mã xe dừng lại ở một mảnh bãi cỏ bên trong bay lên đống lửa nghỉ ngơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 28, đánh đêm hoàng phát quỷ. Tương dương cuối mùa thu cũng không lạnh giá, ở vùng ngoại ô ngủ ngoài trời Trần Vân Phong khoanh chân ngồi ở bên cạnh đống lửa như trước đang tu luyện, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút thời gian, coi như có mạnh mẽ công pháp, hắn cũng cho rằng chỉ có chăm chỉ tu luyện mới sẽ trở thành chân chính cường giả. Ở một bên Ti Mã Linh Tinh không muốn tiến vào xe ngựa nghỉ ngơi. Nâng khuôn mặt nhỏ lẳng lặng nhìn Trần Vân Phong, cái này Tư Mã gia đợi mấy trăm năm tiêu giao phái trưởng môn cùng Linh Thiếu Cung tôn chủ tuổi trẻ đẹp trai còn võ công cao cường, trí nhớ của nàng bên trong thế hệ trước cho nàng giáo dục chính là tu tập Linh Thiếu Cung y học, cắt, chờ, tôn chủ xuất hiện liền có thể giúp tôn chủ ngang dọc giang hồ. Nàng bất quá là một cái 17 tuổi thiếu nữ, tuy rằng dựa theo cái thời đại này quy tắc đã sớm có thể lập gia đình sinh tử, có thể nàng vì nghiên tập các loại dược điển vẫn quê nữ, hiện tại tôn chủ xuất hiện. Nàng liền trở thành Trần Vân Phong thiếp thân nữ tỳ, nói cách khác thân phận của nàng còn có một cái, vậy thì là Trần Vân Phong thị thiếp. Mấy ngày nay ở chung, Ti Mã Linh Tinh phát hiện Trần Vân Phong ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện, nàng nếu như không nói lời nào, Trần Vân Phong hầu như không sẽ chủ động tìm nàng vô nghĩa cái gì, nghĩ đến sau đó sắp sửa thiếp thân hầu hạ Trần Vân Phong, Ti Mã Linh Tinh trên mặt khô nóng có vẻ so với trước càng nhiều hơn một chút. Trong tu luyện Trần Vân Phong như trước một lòng đa dụng, vừa khống chế chân khí ra tốc vận chuyển, vừa thôi diễn những cái kia tới tay sau có thể công pháp tu luyện, còn để lại một phần tư duy ở cảnh giới xung quanh, này tuy rằng đến tương dương xung quanh, có thể những chỗ này kỳ thực trở nên càng thêm không an toàn. Sàn sạt. xa xa một trận cỏ dại ngã xuống đất tiếng vang hơi tiếng vang, Trần Vân Phong lỗ tai nhúc nhích một chút, con mắt chậm rãi mở lạnh lùng nhìn về phía cái hướng kia, hắn quay đầu lại đánh giá một tí đã ngồi ở trước đống lửa trống cằm ngủ Ti Mã Linh Tinh, đem trọng kiếm thả vào trong ngực ôm một lần nữa híp lại hai mắt. Sắt. Ở ánh lửa chiếu rọi không tới địa phương phát sinh một tiếng vang trầm thấp, một bóng người mang theo tiếng xé gió cấp tốc hướng về bọn hắn nghỉ ngơi phương hướng vào tới, nghe được âm thanh đã ngủ Ti Mã Linh Tinh một tí mở mắt ra chuẩn bị đứng lên, Trần Vân Phong nhưng đứng lên thấp giọng nói rằng. Dưới trướng không nên, kẻ địch bất quá là cái nhị lưu võ giả, lại cũng dám đi tìm cái chết. Hắn nhìn chính nhảy lên mà đến bóng đen, chân khí ở trong người biến đổi, chuyển đổi trở thành Chí Cương Chí Dương Cửu Dương chân khí cùng Bát Hoang Lục Hợp Mình Ta Vô Địch Độc Tôn Công chân khí. Này hai loại dương thuộc tính chân khí đang công kích kẻ địch thì uy lực to lớn, bình thường chiến đấu bên trong hội phát huy võ kỹ uy lực mạnh nhất. Hô! Bóng đen cự ly Trần Vân Phong không tới 5 mét hạ xuống, người này ngược lại bát tự mi mắt tăm giác, gương mặt trên không có mấy lạ thịt, đầu đầy khô vàng tóc cùng đơn bạc vóc người nửa đêm xem ra lại như gặp phải quỷ giống như vậy. Người này dừng lại hạ ngắm một tí một thân cẩm bào nhấc theo kiếm Trần Vân Phong cạc cạc một trận cười quái dị sau nói rằng. Tiểu tử! Lại nhìn thấy ta nhướng mày Hoàng Phát Quỷ Triệu Đồng cũng không sợ, quả nhiên có mấy phần dũng khí, tập nhà hỏi ngươi, ngày hôm nay có thể nhìn thấy cái gì võ lâm nhân sĩ từ quan đạo quá khứ. Trần Vân Phong đánh giá một tí cái này Triệu Đồng, người này biệt hiệu vừa nghe liền không phải người tốt lành gì, chính đang suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy cái tên này mặt mô hình tuy rằng gầy rất nhiều, có thể cùng cái kia giặc cướp Triệu Mánh bên ngoài còn có chút tương tự, hắn cười nhạt nói rằng, ngày hôm nay một đường lại đây, ta một bóng người đều không thấy. Bất quá đúng là nhìn thấy một cái giặc cướp, nghe hắn nói tên gì xích mi mặt ngựa tinh thần Triệu Mãnh, các ngươi một cái tinh thần một cái quỷ, lẽ nào là anh em ruột hay sao? Ừm. Ngươi gặp nhà ta đại ca, vì sao bên cạnh ngươi nữ hoa không bị cướp đi? Lẽ nào? Đại ca ta là ngươi giết hay sao? Triệu Đồng biến sắc mặt từ trên lưng rút ra một cái hậu bối hoán thủ đao chỉ vào Trần Vân Phong quát hỏi. Hai anh. Triệu Mãnh thân là người trong võ lâm, một thân công phu nhưng dùng để đánh cướp người qua đường, nguyên bản nên giết. Xem dáng dấp của ngươi hẳn là cũng là cùng hắn một cái giặc cướp. Trần Vân Phong bước chân na nhúc nhích một chút, che ở Ti Mã Linh Tinh trước người trầm giọng nói rằng. Hảo tiểu tử, giết đại ca ta, thập gia tướng ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Đồng trừng mắt lên, thân thể theo bước chân nhanh chóng về phía trước, trong tay hoán thủ đao đột nhiên vung lên, một chiêu nam đinh khai sơn mang theo đao phong liền nhìn về phía Trần Vân Phong đỉnh đầu. Trần Vân Phong lúc này đứng ở Ti Mã Linh Tinh trước người, không thể tránh ra thân thể, hắn cũng không nghĩ một hồi đem người này cho tiêu diệt. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Cửu Âm Chân Kinh bên trong Ngự Tự Quyết. Trong tay hắn trọng kiếm vừa nhấc, liền như một thanh kiếm gỗ giống như hướng về Triệu Đồng trên đao một dựa vào, trên tay chân lực trong nháy mắt biến thành Cửu Âm Chân Khí, trọng kiếm bên trên liền dường như một vong sợi tơ kéo, nhẹ nhàng vừa kề sát lôi kéo, Triệu Đồng cảm giác mình trong tay hoán thủ đao không tự chủ chém liền ở một bên trên cỏ. Triệu Đồng cho rằng là chính mình bất cẩn, lộn một vòng từ một bên nhảy lên, trong tay hoán thủ đao lại một lần nữa hướng về Trần Vân Phong bổ tới. Cho tới nay Trần Vân Phong có rất ít cơ sẽ tìm được thích hợp thí nghiệm luyện đối thủ, đẳng cấp cao hắn phòng trường hội lộ ra sơ sót, đẳng cấp tương đương nhưng không cách nào hoàn toàn triển khai, quá thấp lại không ý nghĩa, lúc này cái này nhị lưu võ giả là thích hợp, lực công kích miễn cưỡng đầy đủ, đồng thời mang theo sát cơ triển khai công kích, là một người bồi luyện đối tượng đó là không thể tốt hơn sự tình. Trần Vân Phong dùng trọng kiếm không ngừng dẫn dắt Triệu Đồng rời đi bên cạnh đống lửa, đến không cách nào ảnh hưởng đến Ti Mã Linh Tinh vị trí. Hắn mới bắt đầu thí nghiệm lên Cửu Âm Chân Kinh bên trong những cái kia ngự lực cố tránh đệ thuật. Triệu Đồng cùng Triệu Mãnh hai người là anh em ruột, từ nhỏ hai huynh đệ cứu một vị trọng thương võ giả, người võ giả kia liền giáo sư hai người luyện công tập võ, sau đó võ giả như trước bị thương nặng mà chết, này hai huynh đệ không có cha mẹ cũng không ai quản giáo võ giả sau khi lớn lên liền bắt đầu làm hại bách tính. Tuy rằng vẫn làm chuyện xấu, hai người cũng rất ít đối với mình cho rằng có thể đánh thắng bọn hắn người ra tay, quan phủ nắm bắt bọn họ. Bọn hắn liền chạy trốn tứ phía, gần nhất vừa tới phủ cận đánh cướp quan đạo lui tới khách thương, không nghĩ tới hôm nay Triệu Đồng đi tìm hiểu tài lộ trở lại liền phát hiện đại ca đầu lâu bị treo ở trên cây, hắn ven đường đuổi theo liền tìm đến giết đại ca hắn Trần Vân Phong. Triệu Đồng tập luyện chính là một môn hắc hổ đao pháp, mỗi một đao ra tay này đều là uy thế hừng hực vô cùng cuồng bạo, nhưng đáng tiếc điều này cũng chỉ là một môn nhị lưu võ giả tu luyện võ kỹ, Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm không ngừng treo chọc gọi mang, tuy rằng không có bất kỳ chiêu thức nhưng cũng cùng Độc Cô Cầu Bại nói vô chiêu thắng hữu chiêu mơ hồ kết hợp lại. Một vòng lại một đợt công kích đều tay trắng trở về, Triệu Đồng trên trán đã nổi lên một tầng mồ hôi hột không ngừng hạ xuống, lúc này Trần Vân Phong đối với Cửu Âm Chân Kinh bên trong kỹ xảo có bao nhiêu một tầng lĩnh ngộ. Nhìn thấy con ngươi chuyển loạn Triệu Đồng, hắn miệng hơi cười trong tay trọng kiếm bỗng nhiên chuyển vào Cửu Dương chân khí, một chiêu kiếm gọi gõ trên Triệu Đồng trong tay, chỉ nghe khi, làm, địa một tiếng vang thật lớn, Triệu Đồng hổ khẩu trong nháy mắt bị Trần Vân Phong cự lực thêm vào chân khí vung lên trọng kiếm đánh đến rạn nứt, trong tay hoán thủ đao lại như bị búa lớn đập trúng giống như bay về phía trong bóng tối. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng không ổn, giờ mới hiểu được Trần Vân Phong vừa nãy vẫn là vậy hắn khi, làm, đối luyện đối tượng, hắn nhịn xuống đau nhức thân thể xoay một cái liền chuẩn bị chui vào một bên rừng cây. Trần Vân Phong xưa nay đều là đánh rắn đánh tới chết, diệt địch không để lại bất cứ cơ hội nào, hắn nhún mũi chân thân thể liền như là ma gần kề Triệu Đồng, tay trái tìm tòi liền trói lại Triệu Đồng huyệt kiên tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 29, cái bang lỗ hữu cước. Trần Vân Phong tay một lắp dựng Triệu Đồng thân thể liền sử dụng tới Bắc Minh thần công, liền nghe Triệu Đồng A. Địa một tiếng hét thảm vừa ra khỏi miệng liền đình chỉ, ánh lửa dưới Triệu Đồng thân thể không ngừng rung động, khổ tu mười mấy năm nội lực liền như sông lớn chảy ngược giống như từ huyệt kiên tỉnh chảy vào Trần Vân Phong trong cơ thể. Hấp thu xong Triệu Đồng nội lực, Trần Vân Phong hơi nhấc ngón tay liền đốt Triệu Đồng quyết ngất du huyệt, một luồng cửu dương chân khí vọt vào huyệt đạo, thoáng qua liền đem Triệu Đồng trái tim cùng lá phổi đồng thời niêm phong lại, chỉ thấy Triệu Đồng con mắt càng trừng càng lớn, muốn nỗ lực hô hấp nhưng cũng không còn năng lực, hầu như liền trong nháy mắt hắn ngay khi yết hầu bên trong mang theo điểm co rúm bên trong chết đi. Khà khà. Lão Khiếu Hoa hơn nửa đêm đi ra đi lung tung, lại gặp phải một màn cho hay, người trẻ tuổi, thủ đoạn quá ác một điểm chứ. Đều là người trong giang hồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, giết chóc quá nhiều tổng không phải chuyện tốt. Ngay khi Trần Vân Phong chuẩn bị đem thi thể ném vào rừng cây thì, một cái khô cằn âm thanh từ trong rừng cây truyền ra, vừa nghe là cái gì Lão Khiếu Hoa, hắn biết mình hẳn là đụng với cái băng người, hắn đem thi thể ném xuống đất, hai tay một cùng liền trầm giọng nói rằng. Tại hạ Tương Dương Trần Vân Phong. Không biết cái bang vị tiền bối nào ở đây, người này tên là nhướng mày Hoàng Phát Quỷ Triệu Đồng, hắn còn có một cái ca ca gọi Xích Mi mặt ngựa tinh thần Triệu Mánh, ngày hôm nay chạy đi về Tương Dương thời gian, Triệu Mánh chặn đường đánh cướp, còn muốn cướp giật tại hạ người nhà, vì lẽ đó bị ta giết chết, người này một đường truy đến chỗ này, bất đắc dĩ tiêu diệt hậu hoạn, không biết tiền bối biết thân phận của hai người này hay không. Nói rõ ràng chân tướng của chuyện, cũng không phải nói Trần Vân Phong hội lo lắng gặp phải cao thủ không dễ xử lý, kế hoạch của hắn bên trong. Hầu như mỗi một chuyện đều cho cái bang có liên lụy, giữ gìn mối quan hệ đó mới là trọng yếu cơ sở. Triệu Mánh, Triệu Đồng hai người này giặc cướp. Trong rừng cây âm thanh ngạc nhiên hỏi, theo âm thanh này, một bóng người từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, Trần Vân Phong cười nhạt đẩy ra vài bước, để ánh lửa đem thi thể trên đất dáng dấp chiếu lên thanh thanh sở sở. Khi, làm, bóng người đi tới bên cạnh thi thể quan sát thì, Trần Vân Phong mới nhìn rõ cái này Lão Khiếu Hoa rằng dấp. Nói là Lão Khiếu Hoa cũng bất quá chừng 40 tuổi. Một thân đầy mỡ miếng vá quần áo, trên tay nhấc theo một cái trúc côn, bên hông có tám cái lung ta lung tung miếng vá bọc nhỏ móc ở phía trên. Tám đại trưởng lão, người này đến tột cùng là ai? Hay vẫn là ô y phục phái, bất quá người này bước chân nghiêm nghị, tiềm tàng lại đây lại không bị ta phát hiện, hẳn là được cho là cao thủ nhất lưu. Trần Vân Phong trên mặt như trước mang theo bình thản ý cười nghĩ đến. Lão Khiếu Hoa cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ hồi ức sau một lúc, hắn dùng sức vô vô gáy của chính mình lớn tiếng nói. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ, Lão Khiếu Hoa trách oan ngươi, đây quả nhiên là quan phủ tập nã Triệu thị huynh đệ, đáng chết, hai người này đáng chết, những năm này cũng không biết bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng bị bọn hắn trà đạp, cũng không biết bao nhiêu khách thương chết ở trong tay bọn họ, cái bang phái người tìm kiếm khắp nơi đều không có tung tích của bọn họ, không nghĩ tới lại chạy đến Tương Dương phụ cận. Lão Khiếu Hoa lỗ hưu cước, cái bang trưởng lão, tạm thời phụ trách Tương Dương một vùng trong bang sự vụ, trước nghe được nơi này có tiếng đánh nhau. Lão Khiếu Hoa liền cản đi tới nhìn một chút, không nghĩ tới tiểu huynh đệ đã đem cái này làm hại bách tính võ lâm bại hoại giết chết. Trần Vân Phong bất ngờ nhìn trước mắt cái này tướng mạo phổ thông cái bang trưởng lão, tương lai hoàng dung chọn lựa dưới nhâm bang chủ, bị Hoắc Đô cho mưu hại ở trong miếu xui xẻo vai phụ, nếu như hắn sống sót, nào có cái gì ra luật tề hôn bang chủ sự tình. Lỗ trưởng lão, nghe đại danh đã lâu, tại hạ cuối cùng cũng được vừa thấy, nghe nói quý bang bang chủ quanh năm ở đảo Hoa Đảo. Trong bang sự tình hầu như đều là lỗ trưởng lão duy trì, có thể nhìn thấy lỗ trưởng lão đúng là tại hạ vinh hạnh. Trần Vân Phong chắp tay khách khí nói.